Chương 514, lại hướng tinh không. Chương 514, lại hướng tinh không. Lão sư đều còn tại nơi này, Huyền Minh thế nào còn như thế lỗ mãng? Đi, Vũ Yêu Lượng Kiếp chính là thiên đạo quyết định đại thế, thiên đạo mong muốn thanh trừ tất cả không bị khống chế thai hoàng ẩm, mặc kệ là các ngươi vẫn là yêu tộc, đều là quân cờ mà thôi. Ghê tởm thiên đạo. Huyền Minh hung hăng mắng, thì ra, đây hết thể đều là thiên đạo dở trò quỷ. Cũng đừng trách thiên đạo, trở thành quân cờ cũng mới có siêu thoát mà ra cơ hội, hồng hoang chúng sinh vô số, ngươi xem bọn hắn có làm quân cờ tư cách sao? Chân chính lượng kiếp là đối hồng hoang chúng sinh một chỗ sàng chọn, từ đó lan truyền ra người, liền sẽ có giấy chứng nhận tư cách đến đạo quả. Đáng tiếc thiên đạo quy tắc quá mức cứng nhắc, lúc đầu thật tốt lượng kiếp lại bị biến thành hạo kiếp. Bây giờ địa đạo cùng nhân đạo xuất hiện, có thể thay đổi thiên đạo quy tắc sai lầm, lần tiếp theo lượng kiếp, nhưng chính là hồng hoang chứng đạo giếng phun thời đại. Cái này cũng nhờ có Huyền Thanh lần lượt là hồng hoang góp nhặt nội tình, mới có thể để cho lượng kiếp biến thành cơ duyên chân chính. A, nghe nói Huyền Thanh giải thích, bọn hắn lúc này mới đã hiểu, vì sao Huyền Thanh đối chúng sinh như vậy thái độ. Thì ra, không có chứng đạo trước đó, hồng hoang chúng sinh tại Huyền Thanh trong mắt đều là một cái bộ dáng. Đi, đã trở về, cái này U Minh liền giao cho các ngươi đến xử lý. Nhìn thấy mấy vị tổ vu trở về, hiểu không kịp chờ đợi dỡ xuống chính mình trách nhiệm, hắn quá muốn về nhân tộc. Bất kể như thế nào, tôn giả về sau vẫn là địa phủ Phong Đô đại đế, hậu thổ ở chỗ này hoan nên tôn giả lần nữa trở về. Hiểu Phong Đô đại đế thật là đại đạo tự mình công nhận, ngoại trừ đại đạo giải trừ, không người có thể ngấp nghé hiểu vị cách. Ngay cả hậu thổ cũng không tư cách lại phong một cái Phong Đô đại đế đi ra. Ân, chờ Tam Hoàng xuất thế, nhân tộc không còn cần ta thời điểm, ta trở lại. Hiểu cung đám người lên tiếng chào hỏi, thì rời đi địa phủ. Cậu công, kia Bắc Âm cung liền giao cho các ngươi. Hậu thổ đem Phong Đô đại đế phụ trách tất cả sự vụ đều vứt cho cộng công mấy người. Cộng công mấy người buông phóng đầu, dường như rất kháng cự. Thế nào, các ngươi coi là lão sư đem ngươi cứu trở về là làm cái gì, còn nghĩ lúc trước như vậy tiêu xài đâu? Hậu thổ giận dữ. Ngoại trừ Phong Đô đại đế chức trách, còn có thập điện Diêm La, ta mặc kệ, ngược lại ra vấn đề gì, ta liền phải mạng của các ngươi. Hậu thổ đem Diêm La ấn tỷ vứt cho cộng công mấy người, không chút nào quản bọn họ phản ứng. Kia Huyền Minh đâu, nàng sao không làm việc? Cộng công mấy người không phục, chỉ vào Huyền Minh hỏi. Nàng không có nguyên thần, ngươi cũng không có nguyên thần sao? Hậu thổ một cước đem cộng công đạp ra ngoài, đều cái dạng này, tính cách còn không có cải biến. Cú mang mấy người dọa đến tranh thủ thời gian chạy, nếu ngươi không đi, bị đánh chính là bọn họ. Huyền Thanh một bước đi vào thượng cổ tầm một trước, xuyên qua tầm một thông đạo, xuất hiện ở tinh không. Huyền Thanh đi vào Thái Âm Tinh, Vọng Thư đạo hữu, còn mời hiện thân gặp mặt. Ân, Huyền Thanh đạo hữu, làm sao ngươi tới tinh không? Vọng Thư kinh ngạc Huyền Thanh xuất hiện, đã bao nhiêu năm, cũng không thấy Huyền Thanh xuất hiện tại tinh không ở trong. Đạo hữu, địa phủ mong muốn tạo dựng một bộ U Minh tinh không, còn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Huyền Thanh nói rõ ý đồ đến. Ngược lại, hắn là không muốn lại độc thủ. U Minh tinh không. Vọng Thư miệng há thật to, Huyền Thanh là thế nào xuất hiện ý nghĩ này, tạo dựng một mảnh tinh không, kia phải cần thu thập nhiều ít tinh không bản nguyên. Huyền Thanh nếu là thật làm như vậy, tinh không không được bể bại vô số nguyên hội. Đạo hữu, đừng nói giỡn, tinh không có thể chịu không được ngươi hành hạ như thế. Vọng Thư tranh thủ thời gian khoát tay áo, Huyền Thanh đây không phải muốn nàng mạng ra đi. Vọng Thư thật sự là muốn như vậy làm, tinh không bản nguyên trước tiên liền phải diệt Vọng Thư. Đạo hữu, ngươi đi theo ta. Huyền Thanh mang theo Vọng Thư đi vào tinh không ở trong. Vô lượng pháp tắc quấy tinh vân, một quả to lớn tán cây xuất hiện tại trước mặt hai người. Trước đó còn không có năng lực nhường thượng cổ tầm một hiển hóa, bây giờ thực lực của hắn không giống tịch so, nhường tầm một hiển hóa bất quá là rất đơn giản việc nhỏ. Đây là Vọng Thư khiếp sợ nhìn trước mắt đại thụ, nàng cũng chưa hề cảm ứng được, tinh không bên trong thế nào còn có dạng này một gốc linh căn tồn tại. Đây là thượng cổ tầm một, cùng kia bồng lai thần châu thượng cổ kiến một cùng thuộc thiên địa linh căn, bên trên thông tinh không, hạ đạt U Minh. Huyền Thanh nói, mở ra tinh không thông hướng U Minh thông đạo. Có cái này gốc linh căn cấu kết tinh không cùng U Minh. Không cần tiêu hao quá nhiều sao thần bản nguyên, liền có thể khiến sao trời hiển hóa U Minh. Chỉ là, cái này cần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Có thể. Vọng Thư không chút do dự sẽ đồng ý Huyền Thanh đề nghị. Nhưng hồng hoang tinh không hiển hóa tại U Minh, giống nhau có thể tăng cường tinh không bản nguyên, nàng quyền hành cũng có thể bởi vậy kéo dài. Có lẽ chờ U Minh tinh không xuất hiện, thực lực của nàng còn có thể tiến thêm một bước. Nàng cùng Huyền Thanh khoảng cách không biết rõ kéo có bao xa, có dạng này một cái có thể rút ngắn cùng Huyền Thanh khoảng cách phương pháp, Vọng Thư cũng không muốn bỏ lỡ. Thiện. Vọng Thư đạo hữu quả nhiên giỏi đoán ý người. Đã như thế, vậy thì xin Hy Hòa cùng Thường Hy hai vị tiểu hữu đi U Minh một chuyến, là U Minh tạo dựng một vòng minh nguyệt như thế nào? Minh nguyệt. Tại Huyền Thanh nơi này, Vọng Thư lại nghe thấy một cái tươi mới từ ngữ. U Minh Thái Âm Tinh, không gọi minh nguyệt kêu cái gì, U Minh đã xuất hiện minh nhật, tự nhiên không thể bất minh nguyệt. Huyền Thanh cười cười. Vậy đạo hữu còn cần cái gì, cùng nhau nói a. Vọng Thư bất đắc dĩ nói rằng. Cũng không cần cầu. Chỉ cần có ba người các nàng xuất mã, vất vả làm một chút một đoạn thời gian người làm công liền có thể. Vọng Thư đành phải quay đầu kêu gọi Hy Hòa hai người. Trong lúc các nàng xuất hiện tại tinh không, nhìn thấy Huyền Thanh, hai nữ cung kính thi lễ một cái. Bái kiến đạo tôn. Không sao, lần này tìm các ngươi đến là giúp ta một vấn đề nhỏ. Đạo tôn mời nói. Khi hòa hai người cũng không có kháng cự, trong khoảng thời gian này lưu tại Thái Âm Tinh bế quan hối lôi đã đủ khổ não, bây giờ có thể có một phần chuyện làm, cũng có thể giảm bớt một chút hy hòa đa sầu đa cảm. Các ngươi đi Thanh Minh đảo một chuyến, ở trên đảo tự sẽ có sắp xếp, các ngươi chỉ cần mang theo đồ vật tiến về U Minh liền có thể. Khi hòa hai người nghe vậy, mừng rỡ nhìn xem Vọng Thư. Được thôi, các ngươi đi thôi. Khi hòa hai người hưng phấn hướng lấy hồng hoang đại địa bay đi, các nàng rốt cục không cần lại diện bích hối lỗi. Đi vào Thanh Minh Hải vực, Hi Hòa hai người còn chưa tới gần Thanh Minh đảo, liền cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức. "Muội muội, đây có phải hay không là Thái Dương chi lực khí tức?" Hi Hòa cho là mình ra ảo giác, vội vàng lôi kéo bên cạnh Thường Hy. "Xác thực, rất quen thuộc, hẳn là Thái Dương chi lực." Thường Hy cẩn thận cảm thụ một phen, đạo này khí tức đã rất nhạt. "Tỷ tỷ, đi, đi đại lục ở bên trên tìm hiểu một chút, nơi này làm sao lại xuất hiện Thái Dương chi lực?" Hi Hòa cùng Thường Hy giáng lâm Thanh Minh Hải vực, hướng phía Thái Dương chi lực đầu nguồn tìm đã qua. Làm hai nữ đi vào một chỗ đạo trường, liền gặp được một cái quen thuộc bóng lưng xếp bằng ở vách núi, nhìn về phương xa. "Thái Nhất." Hi Hòa cùng Thường Hy kinh ngạc thốt lên. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được quen thuộc kêu gọi, quay người lại, liền thấy đầy cõi lòng chờ đợi Hi Hòa cùng mặt mày kinh sợ Thường Hy. "Đại tẩu, Thường Hy đạo hữu." Thái Nhất đứng dậy hướng phía hai người thi lễ một cái. "Thái Nhất, quá tốt rồi, ngươi không chết, ngươi còn sống." Hi Hòa lôi kéo Thái Nhất cánh tay vui đến phát khóc. "Đại tẩu, để ngươi lo lắng, ngươi không chết vì cái gì không trở lại?" Hi Hòa thần sắc biến đú quá lên. Chương 515, Chấn Nguyên Tử Cơ Duyên. Chương 515, Chấn Nguyên Tử Cơ Duyên. "Đại tẩu, may mắn được đạo tôn cứu, ta khả năng một lần nữa xuống tới, đạo tôn nói qua, Vu Yêu Lượng kiếp đã qua, bây giờ yêu tộc cũng không còn cần ta, cho nên ta liền lưu tại nơi này." Hi Hòa nghe vậy, sắc mặt mới khôi phục bình thường, nếu là đạo tôn an bài thì nên trách không được Thái Nhất. "Thái Nhất, đã ngươi không có việc gì, đại ca ngươi đâu?" Hi Hòa chờ mong nhìn qua Thái Nhất, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Thái Nhất trầm mặc. "Ngươi nói a, đại ca ngươi đâu?" Hi Hòa trong mắt hy vọng biến mất. "Đại tẩu, ta không biết rõ, bất quá đại ca người hiển tự có thiên tướng, đã ta đều còn sống, đại ca có lẽ cũng còn sống." Thái Nhất không biết rõ thế nào an ủi Hi Hòa, đành phải lấy chính mình tao ngộ tới quên an ủi Hi Hòa. Lúc đầu ánh mắt không ánh sáng Hi Hòa trong nháy mắt lại khôi phục quang mang. "Đúng, ngươi nói đúng, đã ngươi đều có thể sống sót, Đế Tuấn cũng nhất định không chết." Hi Hòa bĩu lang lấy bốn phía quan sát, muốn ở chỗ này tìm tới Đế Tuấn tung tích. "Tỷ tỷ, ngươi đừng nội, chờ chúng ta hoàn thành đạo tôn nhắc nhở, đến lúc đó dò hỏi tôn nha." Thường Hy một hồi trấn an, này mới khiến mất trí Hi Hòa tỉnh táo lại. Một bên Thái Nhất không biết nên nói cái gì, hắn là dựa vào tiên thiên trí bảo hỗn độn chung mới bảo lưu lại một bộ phận chân linh, lúc này mới tại đạo tôn trong tay được cứu sống. Có thể đại ca của mình đâu, hắn lại không có tiên thiên trí bảo, lúc trước trận đại chiến kia, hắn chân linh chỉ sợ sớm đã tiêu tán tại thiên địa gian. Có thể những này Thái Nhất không dám nói, hắn sợ gây mất Hi Hòa hy vọng, Hi Hòa lần nữa điên dại. "Đúng, chúng ta nhanh đi làm việc, sớm một chút hoàn thành liền có thể sớm một chút nhìn thấy đạo tôn." Trong lòng có chờ đợi, Hi Hòa động tác cũng cấp tốc. "Thái Nhất, chúng ta có chuyện quan trọng mang theo, về sau trở lại thăm ngươi." Hi Hòa cùng Thường Hy vội vã rời đi Thái Nhất đạo trường. Đi vào Thanh Minh đảo, Thanh Nhã sớm đã đem tạo nên minh nguyện vật liệu chuẩn bị xong, Hi Hòa cầm vật liệu lại là vội vã chạy tới U Minh. Coi như hai nữ đuổi tới U Minh huyết hải, liền gặp được một đoàn mang theo khí tức thần bí trùm sáng bay ra U Minh, sau đó biến mất không thấy. "Đó là cái gì?" Thường Hy có chút hiếu kỳ nhìn qua vừa mới bay đi trùm sáng. "Chớ để ý, U Minh sự tình cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình chức trách." Hi Hòa không chút nào quan tâm xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại liền một cái ý nghĩ, hoàn thành đạo tôn nhắc nhở, tìm kiếm mình phu quân tung tích. Tia sáng kia đoàn bay ra U Minh, trực tiếp đi tới Ngũ Trang Quan. Ngay tại Ngũ Trang Quan bế quan tiềm tu Chấn Nguyên Tử còn chưa kịp làm ra phản ứng, quan đoàn liền tiến vào thức hải của hắn. Chấn Nguyên Tử kinh ngồi mà lên, vội vàng dò xét thức hải của mình, thật là tìm nửa ngày, hắn cũng không tìm tới một chút vết tích. Chấn Nguyên Tử không dám kinh thường, thôi động thiên địa bảo giám dò xét thức hải của mình. Đột nhiên, một đạo huyền hoàng sắc quang mang đem thiên địa bảo giám bắn bay, vô số pháp tắc cảm ngộ giáng lâm, Chấn Nguyên Tử đông cảm giác bị pháp tắc hải dương vây quanh. "Đại cơ duyên." Chấn Nguyên Tử lại hỉ, bất chấp gì khác, lập tức xa vào đến cảm ngộ ở trong. Bế quan sau Chấn Nguyên Tử không có phát hiện, tại hắn lâm vào cảm ngộ lúc, theo hắn bế quan gian phòng tiêu tán ra vô số pháp tắc đạo vận, đem toàn bộ Ngũ Trang Quan đều nhuộm thành màu huyền hoàng. "Thanh Phong, mau ra đây, đạo trường xảy ra chuyện." Ngay tại chăm sóc nhân sâm quả cây Minh Nguyệt nhìn thấy đạo trường dị tượng, vội vàng kêu gọi Thanh Phong. Làm hai người lần theo huyền hoàng chi quang tìm đi qua, đã tìm được Chấn Nguyên Tử bế quan địa phương. "Đây là lao gia tu luyện đưa tới dị tượng, nhanh, phong tỏa Ngũ Trang Quan, đừng để những người khác quấy rầy lao gia." Thanh Phong lập tức mở ra Ngũ Trang Quan trận pháp, đem Ngũ Trang Quan hoàn toàn che đậy. "Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, ngươi nói lao gia có phải hay không muốn thành thánh?" Thanh Phong kích động kéo Minh Nguyệt tại trong đạo trường chạy. "Tốt Thanh Phong, tỉnh táo một chút, lao gia hiện tại đang lúc bế quan, ngươi dạng này thật là sẽ ảnh hưởng đến lao gia." Minh Nguyệt một thanh đè lại Thanh Phong, sau đó tại Chấn Nguyên Tử bế quan bên ngoài trông lên. Hắn không biết rõ lão gia có phải hay không muốn chứng đạo thành thánh, thành đương nhiên tốt, về sau bọn hắn chính là thánh nhân đồng tử, không thành cũng không quan hệ, ngược lại lao gia tại Hồng Hoang đại địa hảo hữu đông đảo, cũng không người ước hiếp bọn hắn. Cùng Minh Nguyệt bình tĩnh khác biệt, dù là Minh Nguyệt đem nó để lại, Thanh Phong hai tay cũng đang run rẩy. "Thánh nhân à, nếu là lao gia thành thánh nhân, về sau bọn hắn hành tẩu Hồng Hoang, còn có ai dám trêu chọc bọn hắn? Ngươi kích động như vậy làm gì, coi như lão gia thành thánh, cũng không thể giúp ngươi tu luyện, ngươi vẫn là theo ta thành thành thật thật tu luyện a." Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng chỉ là tu luyện đến thái ớt kim tiên, cách kia đại la còn kém một bước đâu. Lần trước Chấn Nguyên Tử theo thiên đình trở về, bọn hắn thật là nghe được, cùng bọn hắn cùng một thời đại đản sinh Khổng Tiên đều thành đại la kim tiên. Bọn hắn lại không cố gắng, tam giáo đệ tử đều muốn siêu việt bọn hắn. Bọn hắn đản sinh tuế nguyệt có thể so sánh tam giáo đệ tử sớm nhiều, nhưng bọn hắn căn nguyên kém rất nhiều, chỉ có thể dùng thời gian đến chống chất. "Thanh Phong, ngươi muốn lấy lao ra nếu như thành thánh, chúng ta tu vi quá kém, đây chính là rất ném lao ra mặt." Minh Nguyệt ngươi nói đúng, chúng ta phải cố gắng tu luyện. Thanh Phong bình tĩnh lại, bồi tiếp Minh Nguyệt cùng một chỗ ở ngoài cửa tu luyện. Làm Hi Hòa cùng Thường Hi đi vào địa phủ, liền gặp được chờ đợi đã lâu hậu thổ. Hi Hòa, Thường Hi bái kiến Bình Tâm Nương Nương. Mặc dù là đạo tôn phân phó, Hi Hòa vẫn còn có chút thất vọng. Vu tộc cùng yêu tộc cửu hận cũng không phải đơn giản như vậy, các nàng thật sợ hậu thổ một bàn tay chụp chết các nàng. Không cần đa lễ, lão sư đã để các ngươi đến, các ngươi liền để xuống cảnh giác, toàn bộ U Minh cũng sẽ không nhằm vào các ngươi. Đã ca ca của mình nhóm đều có thể xuống tới, hậu thổ đối Hi Hòa cũng không có quá lớn ý kiến. Thiên đạo đại thế, nàng cũng không biện pháp trợ Vu tộc giải thoát. Đa tạ Nương Nương lý giải. Hi Hòa cùng Thường Hi liếc nhau, Nương Nương, chúng ta vẫn là làm chính sự a. Hiện tại Hi Hòa một lòng chỉ tại chính sự bên trên, dạng này nàng cũng không cần nhạy cảm đi tưởng niệm Đế Tuấn. Tốt, hai vị đi theo ta. Đem Hi Hòa hai người đưa đến Bình Tâm đại điện, hậu thổ liền bắt đầu khai thông địa đạo. Đột nhiên, một đôi thần bí con ngươi xuất hiện tại ba người trước mặt. Cảm nhận được địa đạo chi mâu chí cao khí tức, Hi Hòa hai người tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến địa đạo. Địa đạo đồng đẳng với thiên đạo, xem như chí cao quy tắc, Hi Hòa cùng Thường Hi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đem Huyền Thanh mang tới đồ vật lấy ra đi. Địa đạo cũng không có cùng hai người nói nhảm, chưa chứng đạo sinh linh, tại thần trong mắt đều là rối rế. Hi Hòa nhanh lên đem theo Thanh Minh đạo mang tới Nguyệt Quế thụ chi, tương đương cùng thần thạch lấy ra ngoài. Cuối cùng, hai người còn lấy ra hai phần ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc hạt châu. Các ngươi đem nó nuốt vào. Hi Hòa cùng Thường Hi không hiểu ra sao, đây là cho các nàng. Hai vị đạo hữu, vẫn là mau chóng nuốt vào a, đợi chút nữa, các ngươi cần phải tao tội. Hậu thổ vụng trộm mí môi một cái, xem ra, lão sư giống như không có nói cho các nàng biết đợi chút nữa cần trải qua cái gì. Hi Hòa hai người nghe vậy, đành phải ý theo phân phó, một ngụm nuốt vào hạt châu. Lập tức, khổng lồ sinh mệnh pháp tắc tràn vào các nàng thân thể, các nàng cảm giác thân thể của mình đều muốn nổ tung. Hậu thổ thấy thế, thôi động đại địa hoàng liên, một đạo chi quang hiện lên. Hai người bản nguyên bị chém xuống một đoạn. A! Hai người hét thảm một tiếng. Chương 516, gặp lại hài tử chương 516, gặp lại hài tử trong lúc các nàng cho là mình tu vi muốn rơi xuống thời điểm, những cái kia sinh mệnh pháp tắc tựa hồ tìm được phát tiết miệng, một mạch mà dâng tới các nàng bản nguyên. Sinh mệnh pháp tắc biến mất, các nàng bản nguyên trên cơ bản khôi phục lại. Hai nữ một mặt u oán nhìn về phía hậu thổ. "Đừng trách ta, cái này là lão sư nói cho các ngươi biết." Hậu thổ cảm thấy, chính mình lão sư này giống như có chút ít hỏng a. Hi Hòa cùng Thường Hi hiện tại cũng minh bạch, vì sao rời đi Thanh Minh đạo thời điểm, Thanh Nhã có chút đồng tình nhìn các nàng một chút. Cái này chém dụng bản nguyên thống khổ thật sự là quá hành hạ, so với lúc trước Thường Hy chém ra nguyên thần còn muốn thống khổ vạn lần. Tạo nên Minh Nguyệt tự nhiên cần thái âm bản nguyên, chúng ta lại không thể đi thu lấy thái âm tinh bản nguyên, cho nên đành phải ủy khuất hai vị đạo hữu. Hậu thổ bất kiên nhẫn vì hai người giải thích một lần. Các ngươi sớm cho chúng ta nói một tiếng cũng được à, cái này không có chút nào chuẩn bị, ta đều coi là Nương Nương muốn đối với chúng ta ra tay đâu. Thường Hy nhịn không được phàn nàn nói, cố đau đớn kia cho nàng lưu lại khó mà không bao giờ nhạt phai. Ha ha, Thường Hy đạo hữu, nếu như ngươi muốn chứng đạo, loại thống khổ này chỉ là bắt đầu a. Hậu thổ có chút thương hại nhìn xem Thường Hy, nói một câu Thường Hy nghe không hiểu lời nói. Nương Nương, đây là ý gì? Còn xin Nương Nương chỉ điểm. Vừa nhắc tới chứng đạo, Thường Hy lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị treo lên đến. Bây giờ nàng đã tại chuẩn thánh đỉnh phong chờ đợi vô số năm, bước kế tiếp chuẩn thánh viên mãn nàng không có đầu mối. Chuyện này ngươi đến tìm ta lão sư đi, chẳng tam thi chi pháp như thế nào đột phá, ta có thể đạo không ra kết quả, có lẽ chỉ có lão sư nơi đó có đáp án. Hậu thổ mặc dù không biết Thường Hy muốn thế nào chứng đạo, bất quá nàng muốn chứng đạo, nhất định phải thu hồi chém ra đi nguyên thần. Chém trừ dễ dàng thu hồi khó, đến lúc đó, Thường Hy cần phải kinh lịch so vừa mới chặt đứt bản nguyên còn muốn thống khổ vô số lần gặp chật trở. Lại là cần tìm kiếm đạo tôn, xem ra các nàng hai tỷ muội tương lai đều muốn tìm Huyền Thanh tìm đáp án. Lúc này, hai nữ chém ra bản nguyên cùng đám kia vật liệu hỗn hợp ở cùng nhau, địa đạo hạ xuống một đoàn địa đạo bản nguyên, chậm rãi đem nó dung hợp. Tại trí cao luân hồi pháp tắc trợ giúp bên dưới, một vòng tinh thần mới chậm rãi ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Khi hòa hai người khiếp sợ nhìn xem Minh Nguyệt xuất hiện, tạo nên tinh thần đơn giản như vậy. Hai nữ không biết, nếu không phải có được trí cao pháp tắc, muốn đạo nên tinh thần khó như lên trời, các nàng chỉ là gặp đến địa đạo tùy ý loanh hoay, tinh thần liền xuất hiện. Làm sao biết trí cao pháp tắc đến cỡ nào khó được? Trừ thiên địa nhân ba đạo cùng Huyền Thanh, toàn bộ hồng hoang không một người có thể tạo nên tiên thiên tinh thần đi ra. Còn xin hai vị đạo hữu rót vào thái âm chi lực, kích hoạt tinh thần. Minh Nguyệt cũng không giống như Minh Nhật như vậy phức tạp, thái âm chi lực đối với U Minh sinh linh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cho nên địa đạo mới có thể dễ dàng như vậy đem sao trời nhanh chóng diễn hóa thành công. Hi Hòa cùng Thường Hy thôi động thái âm chi lực, chậm rãi rót vào Minh Nguyệt, Minh Nguyệt trong nháy mắt thoát ly đại địa, hướng phía thiên khung bay đi. Lúc đầu chỉ là một cái tiểu xảo tiểu cầu, tại thái âm chi lực trợ giúp bên dưới trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng vững vàng treo ở U Minh thiên cung. Thái âm chi lực vung hướng U Minh, tất cả vong hồn tựa hồ cũng cảm giác lòng của mình linh đạt được tịnh hóa, nguyên bản sao động vùng tử thành, lúc này cũng bình tĩnh lại. Lúc này, thiên cung một bên khác, một vòng màu tím đại nhật chậm rãi chuyển động, tiến nhập hai nữ ánh mắt. Khi Hòa bản nguyên đột nhiên chấn động, tại trên vầng đại nhật kia, nàng cảm nhận được huyết mạch khí tức tương liên. Bình Tâm Nương Nương, đó là Hi Hòa có chút không thể tin nhìn qua Minh Nhật, một cái ý nghĩ đột nhiên từ đáy lòng nảy mầm. Đạo hữu, không ngại đi xem một chút, đây cũng là lão sư thủ ra. Hi Hòa mang tâm tình kích động chậm rãi tới gần Minh Nhật, khi nàng ánh mắt rơi vào Minh Nhật bên trên, một cái không để cho nàng dám tin tưởng bóng người xếp bằng ở Minh Nhật trên đại điện. Bá Hoàng. Hi Hòa kinh hô một tiếng. Minh Nhật bên trên Bá Hoàng nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên. Mẫu thân. Hy Hòa trong nháy mắt rơi xuống Minh Nhật bên trên, một tay lấy Bá Hoàng ôm vào trong ngực. "Hải tử, con của ta." Hy Hòa ôm chặt Bá Hoàng phía sau lưng, nước mắt lã chã chảy xuống. "Mẫu thân, chúng ta để ngài lo lắng." Lần nữa nhìn thấy Hy Hòa, Bá Hoàng cái kia không gì sánh được ấy nấy cảm xúc cũng bạo phát, hắn chỉ có thể nuốt ở Hy Hòa trong ngực, không dám nhìn Hy Hòa gương mặt. "Đệ đệ ngươi bọn hắn đâu?" Hy Hòa bờ môi run rẩy, giờ phút này, nàng nơi nào có chuẩn thánh đại năng phong phạm, hoàn toàn chính là một cái lần nữa nhìn thấy hải tử mẫu thân. Bá Hoàng cũng còn sống, Hy Hòa phảng phất thấy được những hải tử khác tại hướng hắn ngoắc. "Mẫu thân, bọn hắn đều tại Minh Nhật trong cung bế quan, trấn áp nghiệp lực, ta hiện tại đi gọi bọn hắn." Bá Hoàng nói liền đứng dậy muốn đi gọi đệ đệ của mình. "Đừng, để bọn hắn hảo hảo bế quan." Hy Hòa thế nhưng là biết nghiệp lực ăn mòn khủng bố cỡ nào, nàng cũng không muốn nhìn thấy hải tử chịu khổ bộ dáng. "Đúng rồi, ngươi thế nào, nghiệp lực ăn mòn ngươi là thế nào tiếp nhận xuống?" Hy Hòa biết mình hải tử phạm vào sai lầm bao lớn, bây giờ có thể sống sót, hơn phân nửa cũng là đạo tôn thủ bút. "Không sao, mẫu thân, coi ta duy trì Minh Nhật vận chuyển thời điểm, nghiệp lực ăn mòn liền sẽ xuống đến thấp nhất, mà lại ta bây giờ còn có thể thu hoạch địa đạo âm nước, nghiệp lực cũng tại từng bước giảm bớt." "Tốt, hảo hài tử, ngươi đừng cho đạo tôn cùng Bình Tâm Nương Nương thất vọng, nhất định phải giữ gìn tốt Minh Nhật." Hy Hòa vô Bá Hoàng phía sau lưng khổ tâm bà nói quên đủ. "Mẫu thân, ta biết, ban đầu là chúng ta quá ngu, là chúng ta không hiểu chuyện, về sau ta nhất định sẽ không lại để ngài thất vọng. Chỉ có đã trải qua sinh tử mới hiểu được trưởng thành, hiện tại Bá Hoàng mới hiểu được chính mình trước đó đến cùng đến cỡ nào hồ đồ." "Đúng rồi, mẫu thân, ngài làm sao tới U Minh?" Bá Hoàng còn tưởng rằng chính mình năm nào Hà Nguyệt mới có thể nhìn thấy Hy Hòa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành tâm nguyện của mình. "Đạo tôn phân phó, chúng ta tới U Minh tạo nên Minh Nguyệt, lần này ta cũng không muốn trở về, liền lưu tại Minh Nguyệt bên trên cùng các ngươi." Hy Hòa trong nháy mắt làm cái quyết định, nàng không muốn lại về Thái Âm Tinh, U Minh Minh Nguyệt vừa vặn cần nhân vận chuyển. Vì trợ giúp con của mình giảm bất nghiệp lực, nàng cũng muốn làm có lợi cho Hồng Hoang Thiên Địa sự tình, trợ giúp chính mình hài tử sớm một chút giải thoát. "Mẫu thân, không cần như vậy, U Minh không so được tinh không, ở chỗ này, ngài biết rất cô độc." Cứ việc Hy Hòa lưu lại có thể thỉnh thoảng nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không thời gian bồi Hy Hòa, trừ áp chế nghiệp lực, bọn hắn chỉ có thể dựa vào vận chuyển minh nhật giảm bất thống khổ. "Không sợ, không sợ, chỉ cần có thể trông thấy các ngươi, mẫu thân liền không cô độc." Hy Hòa hiểu ý cười một tiếng, Vũ Yêu Lượng kiếp đến nay, đây là nàng lần thứ nhất phát ra thật lòng dáng tươi cười. "Tỷ tỷ, ngươi nếu là lưu lại, vậy ta chẳng phải là một người lưu tại Thái Âm Tinh, không được, ta cũng không trở về." Thường Hy cũng tại lúc này theo tới. "Bá Hoàng gặp qua tiểu di, trước kia Bá Hoàng có nhiều mạo phạm, nhìn tiểu di thứ lỗi." Bá Hoàng chân thành hướng Thường Hy xin lỗi. "Trước kia, Bá Hoàng bọn hắn phạm vào quá nhiều sai, mặc kệ Thường Hy dạy thế nào bọn hắn xưa nay không nghe, cuối cùng càng là tức giận Thường Hy không để ý bọn hắn. Hiện tại biết sai cũng không muộn, đạo tôn đều cho các ngươi cơ hội, ta tiểu di này làm sao lại không tha thứ các ngươi đâu." Nhìn thấy Bá Hoàng rốt cục hiểu chuyện, Thường Hy cũng vì tỷ tỷ cảm thấy vui vẻ. Chương 517, Nam Cực bất thoái vị. Chương 517, Nam Cực bất thoái vị. "Không thể, muội muội, lão sư còn cần ngươi phục thị đâu, ngươi nếu là đi, lão sư mới là thật lẻ loi một mình." Hy Hòa đánh gãy Thường Hy ý nghĩ. "Cái gì gọi là độc thân một thân, có lão sư tại, Thường Hy chỗ nào cô độc, Nguyệt Cung còn có một cái Thường Nga, Thái Âm bên trên còn có Ngọc Thố bồi tiếp. Tỷ tỷ, thế nhưng là chính ngươi một người lưu tại U Minh, ta không yên lòng." Thường Hy có chút bận tâm. "U Minh thế nhưng là vu tộc địa bàn, nếu như hậu thổ nhất thời không quan sát, những cái kia vu tộc tìm Hy Hòa phiền phức làm sao bây giờ?" "Ngươi lo lắng cái gì, ta tại phía xa thiên khung phía trên, những cái kia vu tộc chọn ta phiền phức, không sợ ảnh hưởng tinh thần vận chuyển." Hy Hòa thờ ơ cười cười, mặc kệ là tinh không hay là U Minh, đối với nàng mà nói không phải liền là đổi chỗ khác tu luyện thôi. Gặp Hy Hòa kiên định như vậy, Thường Hy cũng không có cách nào cải biến Thường Hy quyết định. Lúc này, U Minh đột nhiên chấn động, thượng cổ tầm một xé mở U Minh thiên cung, từng chùm lưu quang hướng về U Minh đánh tới. U Minh đám người bị bất tình lình chẳng cảnh giật mình kêu lên, nhao nhao tế ra pháp bảo, muốn hướng phía thiên cung giết đi qua. Dừng tay. Hậu thổ thanh âm bao trùm toàn bộ U Minh, đây không phải tập kích, mà là đạo tôn thủ đoạn. U Minh thụ địa đạo che chở, là địa đạo đại bản doanh, làm sao có thể tùy tiện bị xé mở, trừ phi địa đạo cho phép, nếu không liền xem như huyền thanh cũng chưa chắc có thể đánh phá U Minh. Hồng Hoang tinh không, Huyền Thanh dùng vô lượng pháp tắc mở một đầu thông đạo, vọng thư câu thông tinh không bản nguyên, chậm rãi đem sao trời quang mang nhìn về phía U Minh. "Lao lực như vậy sao?" Huyền Thanh bất đắc dĩ nằm tại thượng cổ tầm một phía trên, một bên điều khiển pháp tắc duy trì thông đạo, vừa hướng vọng thư đầu đen rau muốn đạo. Hắn vốn cho rằng loại chuyện này ném cho vọng thư là có thể, không nghĩ tới cuối cùng chính mình vẫn là bị kéo tới khi người làm công. "Huyền Thanh đạo hữu, ngài coi là việc này rất đơn giản à, ta cũng không phải tinh không bản nguyên, cũng không phải thiên đạo, chỉ có thể một chút xíu thôi động những tinh thần kia." So với Huyền Thanh thoải mái nhàn nhã, vọng thư thế nhưng là dùng hết toàn lực. Nàng chỉ là tinh không dựng dục ra tới thiên địa ma thần, không cách nào cùng Hồng Quân một dạng thân hợp thiên đạo. Tinh không bản nguyên quá mức khổng lồ, trừ phi vọng thư chứng đạo hôn nguyên thái cực, không phải vậy nàng căn bản là không có cách trên phạm vi lớn cải biến tinh không bản nguyên ý chí. "Được chưa, được chưa, ta lại trở thành miễn phí sức lao động." Từ Huyền Thanh sinh ra bắt đầu, hắn tựa hồ nhiều khi đều tại cho Hồng Hoang thiên địa làm công. Mấu chốt là, lúc trước còn có đại đạo phát tiền lương, hiện tại đại đạo người lão bản này rời đi, thiên đạo cùng địa đạo cho Huyền Thanh phát không dậy nổi tiền lương. Cái này Huyền Thanh một cái im lặng. "Vọng thư, ngươi cách thiên đỉnh gần như vậy, thiên đỉnh gần nhất có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị?" Huyền Thanh thoát thân không ra, nhàm chán hắn bắt đầu cùng Vọng thư thảo luận lên Hồng Hoang tiên địa chuyện lý thú. "Nặc, chính ngươi xem đi." Thiên đình cũng liền cái dạng kia, thật không biết Hồng Quân vì cái gì phái một cái đồng tử khi thiên đế. Vọng Tư hiện tại bận bịu tối bụi, nào có tâm tình phản ứng Huyền Thanh. Thiên đình phát sinh hết thảy tại Huyền Thanh trước mắt sẽ qua. A. Huyền Thanh phát hiện, Hạo Thiên thế mà cầm xiển tiệt hai giáo không có biện pháp, mấy cái đệ tử tại Thiên đình giễu võ dương oai, còn cầm đi Thiên đình đại bộ phận quyền lợi. Chậc chậc. Hồng Quân bày khảo nghiệm thật có ý tứ, lấy chính mình đệ tử cho đồng tử mài đao, đây cũng là không có người nào. Thiên đình ở trong, theo thời gian trôi qua, xiển giáo cùng tiệt giáo tranh đoạt càng ngày càng lợi hại, Vô Đương cùng Nam Cực cũng bắt đầu đưa tay vươn hướng Thiên đình tiên thần. Mặc kệ là dạng gì thần tiên, nhất định phải xếp hàng, nếu như không gia nhập Trường Sinh Đại Đế trận doanh, vậy thì nhất định phải gia nhập Câu Trần Đại Đế trận doanh, không có lựa chọn thứ ba. Tại hai phe lôi kéo phía dưới, rất nhiều tiên thần đã thoát ly nguyên bản chức vị, dẫn đến Thiên đình vận chuyển xảy ra vấn đề. Còn tốt lúc trước giao chỉ đề nghị 10 phần hữu hiệu, Huyền Nữ mang tới rất nhiều nữ tiên điển những cái kia vị trí. Hạo Thiên cũng tại thừa cơ hội này thu nạp Thiên đình quyền lực, chỉ là Hạo Thiên chỉ có thể lén lút, sợ Vô Đương cùng Nam Cực bọn người phát hiện. Hôm nay lại đến nên cho Thiên đình tiên thần phân phát bổng lộc thời gian, trước mặt mọi người nhiều tiên thần đi nhận lấy bổng lộc thời điểm phát hiện bổng lộc của mình biến thiếu đi. Đông đảo tiên thần đoán giận, trước kia cho tới bây giờ đều không có biến qua, làm sao đột nhiên liền giảm bớt? Tức giận tiên thần tìm tới Ngọc Đế, đang định cáo trạng Tây Vương Mẫu, Ngọc Đế liền dẫn đầu làm khó dễ. Chư vị khanh gia, Thiên đình cũng là giữ gìn tiên đạo quy tắc, hộ vệ tam giới hòa bình địa phương, không biết chúng tiên gia gần nhất đoạn tuế nguyệt này đều đang làm cái gì, làm sao vội vã tới gặp chấm đâu? Hạo Thiên lời này vừa nói ra, đông đảo tiên thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hạo Thiên ý tứ rất đơn giản, chính là tại gõ bọn hắn, mặc kệ bọn hắn thuộc về trận doanh nào, chỉ cần làm trái thiên đạo chức trách, Hạo Thiên liền dám cắt xén bổng lộc của bọn hắn. Phải biết, bọn hắn mặc dù gia nhập mặt khác trận doanh, có thể Thiên đình lão đại lại là Hạo Thiên. Đông đảo tiên thần chỉ có thể ăn ngậm bù hòn này, bọn hắn thế mà quên chính mình lúc đầu chức trách. Thế là, đông đảo tiên thần tán đi, nhao nhao tìm tới Nam Cực cùng Vô Đương. Khi Nam Cực cùng Vô Đương biết được Hạo Thiên cắt xén bổng lộc lúc, từng cái mang theo đại đội binh mã vọt vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Bệ hạ, ngươi dạng này đối đãi chư vị tiên thần, thật không sợ bọn hắn buồn lòng rời khỏi Thiên đình sao? Nam Cực dẫn đầu làm có dễ. Ha ha, hai vị sư chất đây là đang nói cái gì, làm bao nhiêu sự tình được bao nhiêu thu hoạch, đây chính là thiên đạo quyết định quy tắc, thiên đạo thủ cần, chẳng lẽ lười biếng sẽ không nhận trừng trị. Hạo Thiên cười híp mắt nói ra, hoàn toàn không để ý đến Nam Cực uy hiếp. Vậy hạ sợ không phải đang mượn cơ chèn ép chúng ta đi, chỉ có chúng ta trận doanh tiên gia nhận loại này đối đãi, mặt khác tiên gia cũng không có sự tình. Nam Cực tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận, tựa hồ muốn cùng Hạo Thiên phân cái cao thấp. Sư chất đây là nói gì vậy, đây là Hạo Thiên kính, đạo tổ ban thượng pháp bảo, có thể dò xét tam giới hết thảy địa phương, cũng có thể quay lại quá khứ, ngươi nếu là cảm thấy ai nhận không công bằng đãi ngộ, vậy liền nói ra, để các vị tiên gia bình phán. Hạo Thiên nói tế ra Hạo Thiên kính, đem nó treo móc ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên không. Nam Cực trong nháy mắt ngậm miệng lại, những cái kia còn muốn đòi một lời giải thích tiên gia cũng đều rời đi đầu. Những năm này bọn hắn làm những gì bọn hắn thế, nhưng là trong lòng môn rõ ràng, nếu là thật hiện ra ở trước mặt mọi người, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy hạ, cái này không cần, cái này có thể dính đến chư vị tiên gia tư ẩn, không thể quảng nhi cáo chi. Đúng đúng đúng, bệ hạ, không thể. Đông đảo tiên gia nhao nhao mở miệng, cầu Hạo Thiên thu hồi trần mệnh. Lần này coi như xong, lần tiếp theo ai có ý kiến, vậy chúng ta ngay tại cái này Lăng Tiêu Bảo Điện biểu hiện ra, nhìn xem có hay không phạm sai lầm, như thế nào? Hạo Thiên cười cười, cũng không có thu hồi Hạo Thiên kính, mà là lập xuống một cái quy củ mới. Bệ hạ anh minh. Đông đảo tiên gia nhao nhao hành lễ, cao giọng tán dương Hạo Thiên. Nam Cực khuôn mặt tức giận đỏ lên, lần này hắn kỳ xoa một chiêu, nghĩ không ra Hạo Thiên còn có loại thủ đoạn này. Hừ. Nam Cực hừ lạnh một tiếng, mang theo lôi bộ tiên thần liền rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, Vô Đương cũng chỉ có thể mang theo binh bộ rút lui. Khi mọi người sau khi rời đi, Giao Chỉ lại là tò mò hỏi: "Vậy hạ, cái này Hạo Thiên kính khi nào có được quay lại quá khứ năng lực, lúc trước lao ra ban thưởng thời điểm cũng không có đã nói như vậy." "Ha ha ha ha, ta hù dọa bọn hắn tới, muốn quay lại thời gian, chỉ sợ chỉ có Tiên Thiên Chí Bảo cùng Tây Vương Mẫu Đạo Hữu Côn Luân kính mới có thể làm đến." "Vậy hạ nguyên lai là đang gạt bọn hắn a." Chương 518, từ hàng lưu kế chương 518, từ hàng lưu kế không làm như vậy thế nào chèn ép bọn hắn phách lối khí diễm. Nếu là thiên đình người người không làm, ta còn cần bọn hắn làm cái gì? Hạo Thiên xác lập bên dưới đầu quy củ này, đó chính là tại đông đảo tiên gia trên đầu treo một cây đao, nếu ai qua giới, cây đao này sẽ phải rơi xuống. Nam Cực tức giận trở lại Trường Sinh Đế Cung, một mặt bất mãn nhìn xem đám người. Các ngươi đều làm những gì, làm sao cho Hạo Thiên bắt được cái trôi? Đại đế, đều là tiệt giáo đám đệ tử kia, phải cứ cùng chúng ta tranh quyền đoạt lợi, làm hại rất nhiều tiên gia mất trước. Dưới đài tiên gia nhao nhao cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Các ngươi đi, Nam Cực sư chất, quái này không được bọn hắn. Nhiên Đăng đánh gãy Nam Cực lời nói. Sư chất, nếu như muốn đối phó Hạo Thiên, vậy thì nhất định phải muốn triệt để khống chế lôi bộ, chỉ cần lôi bộ bền chắc như thép, hắn Hạo Thiên cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Đến lúc đó, Nam Cực nếu như còn như hôm nay như vậy đánh lên đi, Hạo Thiên cũng không dám nói thêm cái gì. Lần trước Nhiên Đăng mấy người không có tại Hạo Thiên nơi đó mò được chỗ tốt, mấy người cũng ghi hận Hạo Thiên. Lúc đầu Nhiên Đăng mấy người chỉ muốn hảo hảo tu luyện, không gây sự, nếu Hạo Thiên không nể mặt mũi, vậy bọn hắn cũng không có ý định cho Hạo Thiên mặt mũi. Đám người cùng nhau thương nghị, cuối cùng quyết định đem lôi bộ bên trong không kiên định người nhao nhao đá ra đi, có lẽ trong đó còn có Hạo Thiên an bài nội ứng. Nam Cực dự định đem Thiên Đình lôi bộ triệt để biến thành xiển giáo lôi bộ. Nếu như chỉ là số ít tiên thần, Nam Cực còn có thể làm quyết định này, nhưng nếu là liên quan đến tiên thần nhiều, Nam Cực cũng không có quyền lực này. Trong lúc nhất thời, Nam Cực mười phần buồn rầu. Nam Cực sư minh, không bằng chúng ta tìm Vô Đương hợp tác như thế nào? Chúng ta giúp bọn hắn trừ bỏ binh bộ cái đình, bọn hắn giúp chúng ta thanh trừ lôi bộ hai hoàng ẩm. Từ Hàng đột nhiên đề nghị. Ân. Đám người nghe vậy, nhao nhao cảm thấy có đạo lý, giống như trừ biện pháp này, bọn hắn thật không có chiêu. Muốn lách qua Ngọc Đế quyền hành, cái kia chỉ có để những cái kia tiên thần chết đi, tiên đạo quả vị mới có thể phóng xuất ra. Tốt, Từ Hàng sư đệ, làm phiền các ngươi đi câu Trần Đế cùng một chuyến, tìm Vô Đương thương lượng một phen. Ta cũng đi đi. Không thể. Nhiên Đăng cũng muốn tiến về, lại bị Nam Cực ngăn lại. Nhiên Đăng sư thúc, ngươi lần trước như thế đối đại Vô Đương, Vô Đương trông thấy ngươi còn có thể nghe lọt các ngươi nói lời sao? Nam Cực giờ phút này có chút hối hận như vậy nhằm vào Vô Đương, toàn bộ thiên đỉnh còn có cùng chung một địch nhân ngăn ở trước mặt bọn họ đâu. Nhiên Đăng nhớ tới lần trước Vô Đương tức giận ánh mắt, rụt rụt bước chân, lui trở về. Vì buồn nôn hạo tiền, cùng lắm thì hắn trước nhịn một chút. Từ Hàng mấy người mới vừa tới đến câu Trần Đế cùng, liền bị Tiệt Giáo đệ tử ngăn chặn. Nha, đây không phải Xiển Giáo đạo đức tiên tu sao? Đến chúng ta cái này trướng khí mù mịt chi địa làm gì? Xiển Giáo luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Tiệt Giáo đã sớm không có nhìn. Những năm này phát sinh vô số tranh chấp, bọn hắn đã sớm nghe được mệt mỏi. Hiện tại bọn hắn tự dễ một phen, ngược lại để Từ Hàng mấy người nói không ra lời. Một bên Văn Thù nắm chặt nắm đấm, rất muốn một quyền đấm chết trước mắt tên này Tiệt Giáo đệ tử. Sư đệ, nhịn. Từ Hàng bắt lại Văn Thù nắm đấm, sau đó mang theo nở nụ cười đối với Tiệt Giáo đệ tử nói ra. Chúng ta tới tìm Vô Đương sư muội có việc thương lượng, còn xin chư vị thông báo một chút. Sư muội, cái gì sư muội? Nơi này nhưng không có sư muội của các ngươi. Tiệt Giáo đệ tử liếc mắt nhìn nhau. Ha 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 ha. Mấy người làm càn cười to, mảy may không quan tâm Từ Hàng nói cái gì. Tiệt Giáo đệ tử hành vi thế nhưng là khơi dậy Từ Hàng bốn người lửa giận, trừ Từ Hàng, ba người khác cũng nhịn không được nữa. Mặc kệ Từ Hàng nói cái gì, bọn hắn cũng muốn giáo huấn mấy người kia. Văn Thù ba người riêng phần mình tế ra linh bảo, hướng phía mấy người rơi xuống. Từ Hàng thấy thế kinh hãi, vội vàng đem mấy vị Tiệt Giáo đệ tử dịch chuyển khỏi. Phanh! Câu Trần Đế cung trước cửa bạo phát chiến đấu, trong nháy mắt đưa tới trong đế cung người chú ý các ngươi chơi cái gì. Từ Hàng một mặt phẫn nộ mà nhìn xem Văn Thù ba người, hiện tại bọn hắn là có việc cầu người, vô luận đối phương nói cái gì, bọn hắn cũng phải nhịn. Nếu như đem việc này làm hư, Nam Cực đến lúc đó trở về bẩm báo Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy bọn hắn bốn người sẽ phải luân lạc tới Hoàng Long như vậy hạ tràng. Bọn hắn vốn cũng không quá chịu đến Nguyên Thủy chào đón, Nam Cực cáo một trạng, bọn hắn về sau còn như thế nào đợi tại Xiển Giáo? Sư Minh, Tiệt Giáo khinh người quá đáng. Văn Thù mấy người một mặt không phục. Chúng ta không phải Quảng Thành Tử, không phải Nam Cực, lão sư đối với chúng ta thái độ gì, chắc hẳn các ngươi rõ ràng, nếu là sự tình lần này không thành, chính các ngươi đi thỉnh tội đi. Từ Hàng dứt lời, Văn Thù mấy người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lấy Nguyên Thủy tính cách, bọn hắn cái kia không được bị đảo mấy lớp ra. Mấy bị làm cái gì vậy, phạm ta câu Trần Đế cung. Vô Đương dẫn đầu một đống lớn Tiệt Giáo đệ tử đi ra, đem Từ Hàng mấy người vây lại. Vô Đương sư muội chớ trách, chúng ta là có chuyện tìm sư muội thương nghị, đều tại ta sư đệ không hiểu chuyện, cũng chưa bị phát sinh xung đột. Từ Hàng nuốt xuống ủy khuất, một mặt ôn hòa đối với Vô Đương giải thích nói: chúng ta hai giáo có gì có thể thương nghị, các ngươi hay là trở về đi, không phải vậy, ta bọn này sư đệ sẽ phải độc thủ. Vô Đương bỗng cảm giác không thú vị, tìm nàng nói sự tình cũng muốn Nam Cực đến đây, phái Từ Hàng mấy người tính là gì, xem thường nàng. Vô Đương nói liền muốn hướng Đế cung đi đến. Sư muội chậm đã. Lập tức, Từ Hàng lại truyền âm cho Vô Đương: sư muội, Hạo Thiên như vậy nhằm vào chúng ta sao không liên hợp một thành, đem quyền lực một mực nắm trong tay? Đây chính là sư môn cho chúng ta mệnh lệnh. Vô Đương khiêng đi ra chân lại thu hồi lại, quay người nhìn chằm chằm Từ Hàng. Sư môn chi mệnh. Thông Thiên nhưng không có từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy, chỉ bất quá, Nguyên Thủy sư bá thật sự thật đối với Xiển Giáo đệ tử nói. Bất quá nàng đều ngồi lên câu Trần đại đế, luôn cảm giác chính mình hay là nhận Hạo Thiên cản trở, nhiều khi đều cảm giác binh bộ không tại chính mình trưởng khống bên trong. Vô Đương trầm tư hồi lâu, Từ Hàng ngay tại một bên ngoan ngoãn chờ lấy. Có thể, bất quá để Nam Cực tới tìm ta. Vô Đương vẫn đồng ý Từ Hàng đề nghị, bất quá Từ Hàng cũng không có tư cách cùng nàng thương nghị, ai biết Từ Hàng có phải hay không đại biểu trưởng sinh đại đế. Vạn nhất có bẫy, nàng Vô Đương không phải liền là bị Xiển Giáo trêu đùa sao? Sư muội, hai vách mạch rừng, người ta song phương đối với ngũ trung đều có Hạo Thiên thám tử, nếu như ngươi cùng Nam Cực sư minh gặp mặt, vậy nhưng sẽ khiến Hạo Thiên cảnh giác. Vậy ngươi như thế nào chứng minh ngươi có thể đại biểu Nam Cực? Vô Đương bất vi sở động, đối với nàng mà nói câu Trần đại đế cũng chẳng nhiều nặng muốn, cùng lắm thì nàng không làm, về Tiệt Giáo đi. Sư muội, không bằng ta trước cho thấy thành ý của chúng ta. Sư muội đem bọn ngươi bên kia có chỗ hoài nghi mục tiêu cáo chi ta, chúng ta bên này thế sư muội giải quyết, như thế nào? Từ Hàng lời nói trong nháy mắt đưa tới Vô Đương hứng thú, đây là chơi cái gì, song phương cho đối phương nổ gai mà. Có chút ý tứ. Đi, ta cho ngươi ba vị tiên gia danh hảo, các ngươi đi trước giải quyết lại tới tìm ta. Vô Đương truyền âm đem nó cáo chi Từ Hàng, sau đó nhanh chân trở về câu Trần Đế cung. Vô Đương bất tiện tính toán, cũng không muốn cùng Xiển Giáo chơi tâm nhắn mà, trở lại cung điện, Vô Đương liền lấy ra một mặt linh bảo tấm gương. Lập tức, Vô Đương liền đem vừa mới phát sinh hết thảy thông qua tấm gương truyền đi qua. Kim Ngao Đảo đang tu luyện, Vân Tiêu cảm nhận được linh bảo chấn động. Vô Đương sư tỷ đến tin tức. Vân Tiêu lấy ra linh bảo rõ xét, một cô tin tức liền tiến vào trong đầu của nàng. Tấm gương này linh bảo chính là Hậu Thiên linh bảo, là đa bảo căn cứ Côn Luân kính bắt trước được tới, đáng tiếc hắn thực lực có hạn, bắt trước được tới tấm gương không có năng lực gì, chỉ có thể làm truyền tin tiểu công cụ. Chương 519, mắt trợn tròn Hạo Thiên chương 519, mắt trợn tròn Hạo Thiên khi Vân Tiêu hiểu rõ xong tiền căn hậu quả, nàng lại tìm Tiệt Giáo Đông Đảo sư huynh đệ, trừ Bế Quan Đa Bảo, mấy vị thân truyền đều trình diện. Chư vị sư tỷ, các ngươi thấy thế nào? Vân Tiêu đem Thiên Đình phát sinh hết thảy cáo chi đám người. Sư muội, chúng ta nơi này liền ngươi am hiểu nhất những này, ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi. Kim Linh mấy người đối với cái này cũng không có quá nhiều cách nhìn, chỉ là cùng Xiển Giáo hợp tác, bọn hắn cảm giác có chút không thoải mái người. Ta cảm thấy, Vô Đương sư tỷ hay là cùng Xiển Giáo liên hợp một lần, Vô Đương sư tỷ cái này câu Trần Đại Đế vị trí cũng không có ngồi bước vàng, khắp nơi nhận Hạo Thiên hạn chế, Vô Đương sư tỷ thế nhưng là chúng ta Tiệt Giáo bài diện, sao có thể thụ Hạo Thiên chèn ép? Thánh nhân mặt cũng không thể ném, cho dù là đối mặt Hạo Thiên. Vân Tiêu mấy người cũng biết, Vô Đương Tịnh không để ý câu Trần Đại Đế chức vị, có thể đi thiên đỉnh, Vô Đương liền đại biểu toàn bộ Tiệt Giáo, đại biểu thông thiên. Đã như vậy, sư muội kia ngươi liền khôi phục Vô Đương, để nàng cứ việc đi làm, có lao sư chỗ dựa, tại sao phải sợ hắn Hạo Thiên nhấc lên sóng gió gì, cùng lắm thì đến lúc đó để sư muội trở về. Kim Linh lập tức đánh nhịp, làm quyết định. Vân Tiêu nghe vậy, lấy ra tấm gương, đem mọi người quyết định chuyển cho Vô Đương. Câu Trần Đế cung thu đến Vân Tiêu gửi thư, Vô Đương minh bạch, ở trong đó Xiển Giáo cũng không có dở trò lừa bịp, thế là Vô Đương quyết định đáp ứng Từ Hàng thỉnh cầu. Từ Hàng trở lại Trường Sinh Đế cung, liền bắt đầu an bài nhân thủ đối với câu Trần Đại Đế trận doanh hạ thủ. Xiển Giáo cùng Tiệt Giáo ân oán thiên đình người nào không biết, đột nhiên trả thù cũng không có gây nên chúng tiên gia lưu ý, chỉ là lần này Nam Cực ra tay có chút hung ác, vậy mà đem ba vị tiên gia đánh rất quả vị, vào luân hồi đi. Vô Đương bên này đang nghĩ ngợi làm sao đáp lại Nam Cực, liền nghe đến thủ hạ đến báo, phe mình có ba vị tiên gia vẫn lạc. Vô Đương nghe chút tên của ba người, quả nhiên là chính mình cáo chi Từ Hàng ba người kia. Vô Đương nhếch miệng lên một vòng đường cong, nếu Nam Cực bên kia đều động thủ, vậy nàng cũng không thể dừng lại. Lập tức, Vô Đương thu thập tốt nàng danh nghĩa tất cả có hiểm nghi danh sách, một mặt tức giận mang theo Tiệt Giáo đệ tử giết tới Nam Cực đạo tràng. Nam Cực, cút ra đây, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta nhất định phải ngươi lôi bộ gà chó không yên. Nghe được Vô Đương chửi rủa, Nam Cực cũng cười, Vô Đương quả nhiên đáp ứng. Lập tức, Nam Cực cũng chỉnh lý tốt tên của mình đơn, thu hồi dáng tươi cười, một mặt oán giận đi ra đế cung. Vô Đương, là các ngươi trước vũ nhục ta Xiển Giáo đệ tử trước đây, làm sao làm là ta Xiển Giáo sai? Thừa dịp thời gian này, Nam Cực cùng Vô Đương lẫn nhau trao đổi danh sách. Vô Đương gật đầu, ngay sau đó liền tế ra tụ bà buồn, hướng phía Trường Sinh Đế ngoài cung một tên tiên gia đập xuống. Dù là Vô Đương luyện hóa cấm chế không nhiều, thực phẩm tiên tiên linh bảo uy lực cũng không phải một cái bình thường tiên thần năng ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt, vị kia tiên gia liền bị đánh rất quả vị, vào luân hồi. Vô Đương, ngươi muốn chết! Nam Cực giận dữ, cũng bắt đầu đối với Vô Đương người bên cạnh ra tay. Trong chốc lát, song phương đều đánh ra hỏa khí, đối với đối phương tận hạ tử thủ. Bất quá, đông đảo tiên gia cũng không có chú ý đến, song phương giết chết đều là những cái kia chỗ đứng không rõ, hoặc là căn bản cũng không nghe cả hai hiệu lệnh tiên thần. Song phương đại chiến kinh động đến toàn bộ thiên đình, liền ngay cả ngồi cao Lăng Tiêu Bảo Điện Hạo Thiên cũng ngồi không yên. Nếu là thật để song phương đánh cái lưỡng bại câu thương, cái kia thiên đình còn thế nào vận chuyển? Hạo Thiên vội vàng kêu lên Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh chạy tới chiến trường. Dừng tay. Hạo Thiên chuẩn thánh hậu kỳ uy áp phóng thích, chiến trường tiên gia cảm nhận được Ngọc Đế uy áp truyền đến, nhao nhao ngừng tay. Làm gì, thật coi thiên đình là nhà trời sao? Một cái Trường Sinh đại đế, một cái Câu Trần đại đế, đều là thiên đình xương cánh tay chi thần, có thể nào lẫn nhau công phạt? Hạo Thiên vui tươi hớn hở đứng tại trong hai cái ở giữa, bắt đầu không ngừng cợ trách Nam Cực cùng Vô Đương, hai người này đến thiên đình nhiều năm như vậy, rốt cục để Hạo Thiên bắt bọn hắn lại phạm sai lầm thời điểm. Nếu như vậy cơ hội lại xuất hiện mấy lần, chính mình tìm cơ hội đem bọn hắn hai người đại đế vị trí hái xuống cũng không có vấn đề gì lớn. Chư vị tiên gia, các ngươi cảm thấy hai vị đại đế làm ra dạng này hoang đường quyết định, chúng ta nên như thế nào? Hạo Thiên nói liền hướng các vị tiên gia nhìn lại, chỉ là cái nhìn này, hắn đã nhìn thấy những cái kia vẫn lạc tại đại chiến bên trong tiên gia, làm sao đều là chính mình xếp vào tại hai phe cái đỉnh, lại có bên trong chính là mình về sau thu mua tiên gia. Bọn hắn chẳng những có thể vì chính mình cung cấp hai người tất cả hành động, còn có thể cho song phương bên dưới ngang chân, hiện tại bọn hắn làm sao đều bị xách đi ra. Hạo Thiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Nam Cực cùng Vô Đương thấy thế, nhao nhao đối với người một nhà đưa mắt liếc ra ý qua một cái, song phương riêng phần mình từ trong đội ngũ đi ra một người, lặng lẽ rời đi đại bộ đội. Vô Đương cùng Nam Cực đột nhiên tiến lên, mười phần tự trách đối với Hạo Thiên đạo xin lỗi. Bệ hạ, lần này là chúng ta nhất thời không quan sát, chúng tiểu nhân châm ngòi, chờ chúng ta quét sạch nội bộ, chắc chắn vững chắc thiên đình quyền hành, giữ gìn tốt thiên đình vận chuyển. Nam Cực cùng Vô Đương nhận lầm thái độ mười phần thành khẩn, một chút cũng không có đại đế kiêu ngạo. Hạo Thiên càng nghe lửa giận trong lòng càng thịnh, cái gì gọi là tiểu nhân, những người kia đều là sắp xếp của mình, Nam Cực cùng Vô Đương đây là ý gì, chào phúng chính mình là tiểu nhân. Hạo Thiên rất muốn chửi ầm lên, có thể đông đảo tiên gia đều ở nơi này, hắn cũng không có khả năng thừa nhận chính mình tiểu động tác. Hừ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bầu không khí Hạo Thiên hơi vung tay, mang theo Huyền Nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh phất tay mà đi. Đáng chết thánh nhân đệ tử, song phương không phải đánh thật hay tốt sao, làm sao lại liên hợp lại nhắm vào mình? Hạo Thiên vốn định ngồi cao xem kịch, kết quả trò hay rơi vào trên người mình. Hạo Thiên rời đi về sau, Nam Cực cùng Vô Đương lẫn nhau cười cười, Hạo Thiên đều ra tay, cái này còn đánh cái gì? Bất quá cuộc chiến đấu này, bọn hắn cũng đem chính mình nội bộ sâu mọt thanh lý không sai biệt lắm. Nam Cực, ngươi cũng đừng rất cao hứng, các loại Hạo Thiên trách cứ xuống tới, ta cũng sẽ không vì ngươi giấu giếm. Vô Đương một mặt thờ ơ nói một câu, mang theo đại bộ đội liền rời đi Trường Sinh Đế cung. Nam Cực nụ cười trên mặt cứng đờ, Vô Đương quá không cho mặt mũi, cái này rõ ràng là song phương hợp tác, làm sao đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người mình. Nam Cực Sư Minh, Tiệt Giáo vốn là một đám khoác lông mang sừng, không biết số trời hạng người, ngươi cùng bọn hắn so đo làm cái gì? Văn Thù nhịn không được đậu đen rau muống hai câu. Cùng Tiệt Giáo hợp tác chỉ lần này một lần, từ đây gặp lại Tiệt Giáo đệ tử, bọn hắn hay là địch nhân? Hừ, ngu xuẩn, các ngươi biết cái gì? Tại Thiên Đình, Hạo Thiên mới là đặt ở đỉnh đầu chúng ta cái kia, không giải quyết vấn đề này, chúng ta làm sao khống chế Thiên Đình quyền hành? Vô Đương thật sự là không có cách cục, dám đưa sư môn mệnh lệnh tại không để ý. Hừ, đợi đến thời điểm Thông Thiên sư thúc truy cứu tới, nhìn nàng Vô Đương làm sao phản bác? Nam Cực cũng lười quản Vô Đương muốn làm gì, lần này rõ ràng không thuộc về mình nhân mã, hắn rốt cục có thể đem Lôi Bộ Triệt để giữ tại trong tay mình. Hạo Thiên vừa về tới Lăng Tiêu Bảo Điện, thật không thể đem hết thảy trước mắt đều đập. Giao Chỉ nhìn thấy sắc mặt không thích hợp Hạo Thiên, mau tới trước an ủi. Hạo Thiên ca ca, các ngươi đây là thế nào? Thế nào? Hừ, Nam Cực cùng Vô Đương thật to gan, bọn hắn cũng dám đem những cái kia tiên gia giết đi, đây chính là ta Thiên Tân Vạn Khổ chọn chúng người mới, bọn hắn làm sao dám? Hạo Thiên càng nghĩ càng giận, một thanh lật ngược trước mặt thiên bàn. Bịch. Linh quả cùng bình tương gắn một chỗ. Chương 520, Thánh nhân đệ tử thời đại tiến đến chương 520, Thánh nhân đệ tử thời đại tiến đến nhìn thấy Hạo Thiên biểu hiện, Huyền Nữ khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là một cái hợp cách người lãnh đạo nên có tư thái. Nhớ ngày đó, Vu Yêu Vu tộc người lãnh đạo, dù là gặp được càng hỏng bét sự tình, cũng sẽ không giống Hạo Thiên như vậy lung tung phát cáo. Đồng tử quả nhiên chính là đồng tử, cho dù là Hồng Quân đồng tử, nó cách cục hay là còn chờ đề cao. Có lẽ là tại Hồng Quân bên người quen thuộc chúng sinh Azure Linh Hot, Hạo Thiên ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều nhịn không xuống. Sau đó, Huyền Nữ cũng không muốn ở chỗ này lưu lại, cùng Vương Mẫu xin lỗi một tiếng, Huyền Nữ liền rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Huyền Nữ sau khi đi, Hạo Thiên liền bắt đầu cùng Giao Chỉ phàn nàn đứng lên. Cái này đáng chết hai giáo đệ tử, bọn hắn đánh đến thật tốt, làm sao lại muốn lấy đối với chúng ta người hạ thủ, những cái kia tiên gia thế nhưng là hắn âm thầm bố trí đi, bọn hắn là thế nào tìm ra? Hạo Thiên làm sao biết, những cái kia tiên gia ỷ có Hạo Thiên chỗ dựa, gần như không nghe hai vị đại đế mệnh lệnh, kỳ biểu hiện cũng quá rõ ràng cực kỳ. Bọn hắn thật sự cho rằng Nam Cực cùng Vô Đương là Hạo Thiên thuộc hạ, gần như không đem hai người để ở trong mắt, cái này không, bọn hắn đều không cần hoa tâm tư đi tìm, một chảo một cái chuẩn. Hạo Thiên ca ca, đừng nóng giận, cái này có lẽ chính là thiên đạo hạ xuống khảo nghiệm, nếu như ngươi ngay cả cửa này đều làm khó dễ, về sau còn như thế nào khống chế Thiên Đình? Giao Chỉ từ từ an ủi lên Hạo Thiên, đối với Thiên Đình quyền hành, Giao Chỉ cũng không có coi trọng như vậy, hắn chỉ cần Hạo Thiên vui vẻ là được rồi. Bọn hắn muốn làm sao thì làm vậy, chúng ta thử đem quyền lực giao ra, không cùng bọn hắn đấu, chờ bọn hắn đối với chúng ta triệt để buông xuống cảnh giác, chúng ta lại thừa cơ xuống tay với bọn họ. Giao Chỉ kỳ thật một mực không đồng ý Hạo Thiên tại hai phe trong trận doanh xếp vào quân cờ, dạng này sẽ chỉ gây nên bọn hắn cảnh giác. Chỉ có để bọn hắn triệt để không quan tâm Hạo Thiên tồn tại, song phương mới có thể triệt để vạch mặt đấu. Ta minh bạch, thế nhưng là cứ như vậy hoàn toàn đem quyền lực giao ra, ta không cam tâm. Hạo Thiên có chút chưa từ bỏ ý định, hắn không bỏ được đối với quyền lực buông tay. Hạo Thiên ca ca, không làm như vậy, chúng ta tại sao cùng thánh nhân đấu? Những cái kia thánh nhân chính là muốn nhìn đến bộ dáng bây giờ của ngươi, ngươi muốn thu từ bản thân răng nanh, các loại thành thánh ngày đó, đây hết thảy ngươi cũng có thể tìm trở về. Giao Chỉ đau khổ bà tâm địa thuyết phục, rốt cục đem Hạo Thiên cho kéo lại. Nhị, trải qua cuộc chiến đấu này, Lôi Bộ cùng binh bộ triệt để rơi vào Nam Cực cùng Vô Đương trong tay, Hạo Thiên quyền lực cũng thật to nhận áp chế, rất nhiều tiên gia đối với Hạo Thiên mệnh lệnh cũng chỉ là nghe một chút, gần như không biến thành hành động. Xiển giáo đệ tử cùng Tiệt giáo đệ tử cũng tại Thiên Đình càng phát ra cản rỡ đứng lên. Nhiều khi, song phương một lời không hợp liền đánh lên, căn bản là không có người dám quản. Đương nhiên, Thiên Đình giống như không phải Hạo Thiên Thiên Đình, mà là hai giáo đệ tử Thiên Đình. Thủ Dương Sơn, hôm nay, đỉnh núi truyền đến trận trận dị tượng, một vị người mặc đạo bào nam tử hưng phấn mà mở hai mắt ra. "Lão sư, lão sư, ta đột phá Đại La Kim Tiên." Huyền Đô hưng phấn mà xông vào đại điện. Thả bình tâm thái, cầu đạo chi lộ vừa mới bắt đầu. Lão tử mặc dù cũng rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn là nghiêm mặt, bình tĩnh nói: "Là đệ tử lỗ mãng." Huyền Đô cũng tại lão tử đạo âm bên dưới ổn định lại tâm thần. "Lão sư, nếu ta đã đột phá, ta có thể đi nhân tộc truyền đạo." Rời đi nhân tộc nhiều năm như vậy, Huyền Đô còn chưa bao giờ trở về qua, hắn rõ ràng đến nhớ kỹ, rời đi nhân tộc lúc, hiểu tôn giả đối với hắn lời khuyên. Mặc kệ đi đến phương nào, cũng muốn đội ơn nhân tộc. Không thể. Lão sư, ta thế nhưng là đến từ nhân tộc à, nơi đó là của ta dễ, chúng ta thế nhưng là nhân giáo, làm sao đối với nhân tộc mặc kệ không hỏi. Kích động Huyền Đô thậm chí chất vấn lên thánh nhân. Đứng ốc, không phải lão sư không nguyện ý ngươi đi, là nhân tộc sẽ có người có đại khí vận sinh ra, sẽ dẫn đầu nhân tộc quật khởi, ngươi xuất hiện sẽ không để cho nhân tộc tốt hơn. Trước đó Tử Tiêu cung mới định ra nhân tộc ba hoàng năm đế, hiện tại lão tử phái Huyền Đô đi nhân tộc, đây chẳng phải là đem hồng hoang tất cả thánh nhân toàn đắc tội. Lão tử dám khẳng định, chân trước Huyền Đô rời đi, chân sau nữ hoa liền sẽ đánh lên Thủ Dương Sơn. Nhân tộc không cần ta. Huyền Đô nhỉ non một câu, trên mặt biểu lộ trở nên hết sức phức tạp. Hắn đi theo lão tử cầu đạo, chính là muốn lấy được thành liền, trở về dẫn đầu càng nhiều người quật khởi. Hiện tại, lão sư lại còn nói nhân tộc không cần hắn, Huyền Đô tâm trong nháy mắt lạnh xuống dưới. Si Nhi a đứng ngốc, lão sư chỉ nói là, hiện tại nhân tộc không cần ngươi. Huyền Đô thế nhưng là nhân giáo đại đệ tử, về sau nhân giáo tương lai đều tại Huyền Đô trên thân, vì nhân tộc khí vận, lão tử làm sao có thể bỏ được để Huyền Đô cùng nhân tộc tách ra. Theo nhân tộc không ngừng lớn mạnh, lão tử cảm giác nhân giáo khí vận càng ngày càng ngưng thực, nếu không phải nhân tộc đại thế, lão tử đã sớm để Huyền Đô đi nhân tộc. Thật. Huyền Đô không dám tin tưởng nhìn xem lão tử. các loại đi, các loại thời cơ đã đến, ngươi quay trở lại lần nữa nhân tộc. Ba hoàng năm đế trưởng thành chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, phía tây phương hai vị tính nết, để bọn hắn từ bỏ nhân tộc khổng lồ khí vận, cái kia tất nhiên không có khả năng. Huyền đô đột phá phảng phất là hồng hoang thời đại mới đến. Xiên giáo, Quảng Thành tử đột phá đại la kim tiên về sau, đệ tử khác cũng lần lượt đột phá. Nhìn thấy chính mình dạy bảo đệ tử đột phá, Nguyên Thủy tâm tình không khỏi trôi dạt đến Cửu Thiên Vân Tiêu phía trên. Ha ha, tam đệ, ngươi những cái kia nghiệt chướng đệ tử, chỉ sợ đời này đều rất khó đột phá đại la. Thương phấn Nguyên Thủy tại Ngọc Hư cung bên trong nói một mình, hắn thậm chí thấy được lần tiếp theo xiển tiệt hai giáo đệ tử chạm mặt, xiển giáo đối với tiệt giáo nghiên ép. Đương nhiên, Nguyên Thủy cũng không có xem thường vô đương mấy người, có thể thông thiên tọa hạ đệ tử thân truyền mới 4 cái, dù là tăng thêm Vân Tiêu, cũng không cao hơn 2 tay số lượng. Cùng hắn xiển giáo hơn 10 vị đệ tử so sánh, tiệt giáo có thể kém nhiều. Kim Ngao đảo bên trên, liên tục không ngừng đột phá tiếng vang lên, đa bảo, Kim Linh các loại đệ tử thân truyền đột phá, Vân Tiêu cũng theo sát đa bảo mấy người, thành tựu đại la kim tiên. Có thể Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thực lực chênh lệch một chút, đặc biệt là Bích Tiêu, bây giờ vẫn còn thái ớt kim tiên trung kỳ. Ta muội, ngươi lại lười biếng. Vân Tiêu mặt lạnh lấy nhìn xem Bích Tiêu. Nhìn thấy Vân Tiêu ánh mắt lạnh như băng, Bích Tiêu dùng sức hướng Quỳnh Tiêu sau lưng chui. Tránh, ngươi ở đâu tránh? Vân Tiêu đưa tay chộp một cái, giống sách con gà con một dạng đem Bích Tiêu nhấc lên. Bích Tiêu rụt lại đầu, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám cùng Vân Tiêu đối mặt. Từ giờ trở đi, ngươi cho ta thành thành thật thật lưu tại Kim Ngao đảo, chưa đột phá đại la kim tiên, không được ra ngoài. Những năm này Vân Tiêu cố gắng tu luyện đồng thời còn muốn quản lý tiệt giáo sự vụ, không có thời gian quản hai cái muội muội, đến mức các nàng trộm bao nhiêu lười. Vân Tiêu phân tâm đều có thể đột phá, có thể thấy được hai vị muội muội này bình thường lười thành hình dáng ra sao. Nhìn thấy Bích Tiêu bị phạt, Quỳnh Tiêu nhịn không được che miệng cười trộm. Ngươi cười cái gì cười, ngươi cũng giống vậy, không đột phá đại la, ngươi cũng cho ta đợi tại Kim Ngao đảo. Hai cái muội muội đều không cho nàng bất lo, bất quá Quỳnh Tiêu tốt một chút, thái ớt kim tiên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thành tựu đại la kim tiên. So với Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu hay là rất cố gắng. A, Quỳnh Tiêu cũng rũ cục lấy đầu, không dám cùng đại tỷ đối mặt. Vân Tiêu sư muội, ngươi cũng đừng như thế nghiêm khắc, ngươi nhìn những cái kia nội môn đệ tử, ai so ra mà vượt các ngươi đâu. Đa bảo mấy người đi ra, tranh thủ thời gian khuyên giải nói. Bọn hắn là thật bội phục Vân Tiêu, trưởng quản toàn bộ tiệt giáo đều có thể đuổi theo bọn hắn tốc độ tu luyện, nếu như Vân Tiêu toàn tâm tu luyện, tốc độ kia chẳng phải là còn nhanh hơn bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là Đa bảo bỏ ra quá nhiều thời gian đang nghiên cứu linh bảo bên trên, không phải vậy, lấy thiên tư của hắn, đã sớm đột phá đại la kim tiên. Chương 521, Trấn Nguyên Tử chứng đạo. Chương 521, Trấn Nguyên Tử chứng đạo. Sư Minh, sư tỷ, ngươi cũng đừng quên ta, các nàng thế nhưng là cùng chúng ta cùng nhau nhập môn, coi bọn nàng thiên tư, chăm chỉ một chút, làm sao có thể hay là hiện tại cảnh giới này. Vân Tiêu hận nó bất tranh khí, người khác không tiên thế nhưng là đã sớm đột phá đại la. Đột phá đại la kim tiên về sau, liên quan tới đạo tôn ký ức rốt cục hiện lên ở Vân Tiêu náo hải, Thanh Minh đảo bên trên đi ra, vị nào kém? Cùng là Đông Hải Thánh địa, bọn hắn tiệt giáo không so được đạo tôn đạo tràng, nhưng cũng không thể quá kém, không phải vậy thánh nhân đại giáo mặt mũi phóng tới chỗ nào? Vân Tiêu lại là một trận cửa trách, lần này thả hai vị muội muội rời đi. Tu Di Sơn, Di Lặc cùng dược sư đồng dạng tại chuẩn để trợ giúp bên dưới đột phá đại la kim tiên, chỉ là so với tam giáo đệ tử, thiên tư của bọn hắn xác thực kém một chút, lần này đột phá còn tiêu hao không ít công đức chỉ nước. Trên trời sao, nhìn thấy hồng hoang đại địa tình cảnh mới, Huyền Thanh hơi xúc động, giống như chính mình thật sự thành trì mộ lão nhân. Vọng thư đạo hữu, cái này còn cần bao lâu a? Huyền Thanh buồn bực ngán ngẩm nhìn qua tinh không, hiện tại, hắn trông thấy mỹ lệ tinh không đã không có cảm giác chút nào. Huyền Thanh đạo hữu, sớm đâu, ngươi đừng nghĩ rời đi. Vọng thư nhìn xem bất đắc dĩ Huyền Thanh, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Để hắn đem chính mình kéo tới làm công, lần này tốt, chính hắn cũng ham tại nơi này. Có thể nhân tộc đại thế liền muốn bắt đầu, ta còn muốn lấy cho bọn hắn làm gương mẫu. Ngươi Thanh Minh đảo nhiều người như vậy, tuy tiện phái một cái không được sao? Thanh Minh đảo bên trên thế nhưng là có không ít huấn nguyên đại la, cái nào không bán phân phối Phục Hy làm lão sư? Chỉ có thể như vậy. Huyền Thanh vốn định tự mình dạy bảo Phục Hy, hắn Thanh Liên liên đài đều sớm ban cho, nhưng chính là không có duyên phận này. Ông ngong ngong. Đột nhiên, Huyền Thanh cảm nhận được dưới thân thượng cổ tầm mục bắt đầu run rẩy. Huyền Thanh một cái lắc mình, thần thức xuyên thấu qua tầm mục nhìn về phía U Minh. Chỉ gặp U Minh đại địa bắt đầu chấn động, sùng sơn tuấn lĩnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, các loại núi non sông ngòi không ngừng cụ hiện, phân biệt rõ ràng. Đây là địa đạo bản nguyên tăng cường. Huyền Thanh quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang phương tây, chỉ gặp Vạn Thọ Sơn bắt đầu cất cao, vô số tiên thiên linh khí từ Vạn Thọ Sơn hướng bốn chỗ quyết tán, Vạn Thọ Sơn sinh linh cùng nhân tộc nhao nhao chạy trốn. Một đầu đại đạo chi hà hiện hiện Hồng Hoang đại địa thiên khung phía trên, huyền hoàng sắc quang mang lồng đem đại đạo chi hà bên trong ba đám hư ảo đạo quả bá phủ. Pháp tắc dòng sông không ngừng rung chuyển, một đóa huyền hoàng chi hoa từ trong quang mang tránh thoát, nở rộ tại đại đạo chi hà bên trên. Ngũ Trang Quan bên trong, một cỗ khí thế kinh khủng quét sạch Hồng Hoang chư thánh ghé mắt, nhao nhao nhìn về phía Ngũ Trang Quan. Địa đạo ở trên, ta Trấn Nguyên Tử hôm nay chứng đạo Hôn Nguyên Đại La, chính là lục đạo luân hồi chi thiên nhân đạo đạo chủ. Trấn Nguyên Tử thanh âm vang vọng Hồng Hoang, một cỗ Hôn Nguyên Đại La kim tiên khí tức phóng thích, chúng sinh đều là bái. Chúng ta bái kiến thiên nhân đạo đạo chủ. Trấn Nguyên Tử chứng đạo. Hồng Hoang tất cả chuẩn thánh đều khiếp sợ nhìn xem Ngũ Trang Quan phương hướng. Nguyên lai, Trảm Tam Thân chi pháp mới thật sự là chứng đạo chi pháp, tất cả đại năng một mặt đắm chát, Tam Thanh thành thánh, Phương Tây hai người thành thánh, hiện tại liền ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng thành. Nhưng bọn hắn đến nay còn chưa tìm được chứng đạo con đường phía trước. Huyền Thanh đạo hữu, đây chính là ngươi Trảm Tam Thân chi pháp. Vọng Thư nhìn xem đột phá chấn nguyên tử, trên mặt hiện ra rung động thần sắc. Đại đạo rời đi, hồng hoang sinh linh cũng có thể chứng đạo hôn nguyên. Cũng không hoàn toàn là chấn nguyên tử mượn địa đạo lực lượng, nếu không, hắn chỉ có thể coi là ngụy hôn nguyên đại la. Hồng hoang chúng sinh cùng tu thiên đạo pháp tắc, thành tựu hôn nguyên đại la, cần đem thiên đạo pháp tắc diễn hóa thành cao hơn đại đạo pháp tắc, một bước này có thể cần vô số năm thời gian. Nữ hoa cùng hậu thổ đột phá, chính là địa đạo cùng nhân đạo giúp các nàng giảm đi một bước này đột nhiên. Chấn nguyên tử là địa đạo tuyển định địa đạo thánh nhân, địa đạo tự nhiên cũng sẽ trợ hắn. Như vậy xem ra, đạo hưu chứng đạo chi pháp thắng qua hồng quân trạng tam thi a. Vọng Thư không thể không bội phục Huyền Thanh, hồng quân cùng thiên đạo liên hợp mở pháp môn, vậy mà so ra kém Huyền Thanh lực lượng một người. Cũng không phải như vậy, hồng quân đạo hưu chi pháp mới là chính thống thiên đạo con đường tu hành, chỉ là con đường này còn không có sinh linh đánh vỡ gông xiềng, đi thông tiền lộ thôi. Theo Huyền Thanh thực lực càng ngày càng mạnh, Huyền Thanh cũng phát hiện, trạng tam thi cũng không phải là một con đường chết, thiên đạo cũng không có triệt để đoạn tuyệt chúng sinh con đường. Chỉ cần hồng hoang trở nên càng mạnh, thiên đạo bản nguyên tăng nhiều, hồng mông tử khí vẫn là có thể lại diễn sinh ra tới. Mặc dù thiên đạo thánh nhân đã đủ, nhưng thiên đạo dưới hôn nguyên đại la nhưng không có hạn chế. Ha ha, thiên đạo hạ thật lớn một nước cờ, trước lớp thánh nhân lại mở hôn nguyên đại la chi lộ, chỉ để đem hôn nguyên đại la giữ tại thiên đạo mệnh vận bên trong. Chỉ là như vậy hôn nguyên đại la còn gọi hôn nguyên đại la sao? Sợ là ngay cả hôm nay thiên đạo thánh nhân cũng không bằng. Bởi vì chấn nguyên tử đột phá, đông tây phương chỗ giao giới xuất hiện một tòa thần sơn, chỉ để ngăn chặn đông tây phương sinh linh thông đạo. Tu Di Sơn bên trên, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chấn nguyên tử chứng đạo, lại đem gia tộc của bọn họ triệt để chặn lại. Từ nay về sau, trừ phi dọc theo vô tận Tây Hải đường vòng, nếu không phương Tây sinh linh muốn đi Đông Vương, vậy thì phải trải qua chấn nguyên tử đồng ý sư minh, chúng ta đi tìm chấn nguyên tử, lại không giải quyết, chúng ta phương Tây sinh linh còn như thế nào đi Đông Vương. Nhất làm cho Chuẩn Đề khó chịu là, chặn lại đường đằng sau, phương Tây sinh linh không cách nào đi Đông Vương hao lông cửu. Mặc dù phương Tây khôi phục, nhưng Chuẩn Đề hay là để Tây Phương giáo đệ tử đánh lấy cẩn côi khẩu hiệu đi Đông Vương du lịch, thừa cơ là phương Tây thu liễm linh vật. Đã nhiều năm như vậy, Tây Phương giáo đệ tử thế nhưng là Tây Phương giáo tăng cường không ít nội tình, hiện tại Vạn Thọ Sơn biến hóa, bọn hắn muốn đi ra ngoài ra không được, muốn về tới không về được. Tốt. Tiếp dẫn nhíu mày, cái này Chấn Nguyên Tử cũng không tốt lựa gạt ra hai người vừa bước vào Vạn Thọ Sơn địa giới, một vòng bảo giám liền hướng phía hai người lọt xuống. Chấn Nguyên Tử đạo hữu, chúng ta thế nhưng là hàng xóm, đạo hữu đây là làm thế nào? Chuẩn Đề thôi động tất bảo diệu thụ, đỡ được Chấn Nguyên Tử công kích. Tốt hai người các ngươi người vô sỉ, lúc trước Hồng Vân bỏ mình, các ngươi chắc hẳn xuất lực không ít đi. Trước kia ta không có thực lực kia tìm các ngươi tính sổ sách, hôm nay ta liền muốn thay Hồng Vân đạo hữu xuất khí. Hai người các ngươi nếu là có can đảm, thiên ngoại thiên một trận chiến. Chứng đạo hôn nguyên đại la, Chấn Nguyên Tử cũng nhận được hậu thổ nhắc nhở, thánh nhân trở lên không thể tại hồng hoang bên trong phát sinh tranh đấu. Thánh nhân sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, một khi bộc phát, địa mạch chẳng những sẽ tổn hại vô số, liền ngay cả chúng sinh cũng sẽ gặp nạn. Chấn Nguyên Tử cũng không muốn nếm thử huyền thanh trừng phạt. Chấn Nguyên Tử đạo hữu, hiểu lầm à? Hồng Vân bỏ mình cùng chúng ta cũng không quan hệ, lúc trước chúng ta còn đang bế quan đâu. Chuẩn Đề khoát tay áo, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên cùng Hồng Vân quan hệ, Hồng Vân dù sao chết, nhân quả đã đước, Chuẩn Đề nói cái gì chính là cái đó. Hừ, các ngươi nếu là sợ chiến, về sau các ngươi phương Tây sinh linh mãi mãi cũng co đầu rút cổ phương Tây, đừng đi Đông Phương, hai người các ngươi cũng là, đừng nghĩ từ ta Vạn Thọ Sơn qua. Chấn Nguyên Tử thu hồi thiên địa bảo giám, liền muốn về ngũ trang quan. Đừng, đạo hữu, dễ nói, chúng ta đi thiên ngoại thiên thương lượng. Tiếp dẫn lôi kéo Chuẩn Đề, sau đó rời đi hồng hoang. Hiện thân thiên ngoại tiên. Sư Minh. Chuẩn Đề lửa giận mọc thành bụi, Chấn Nguyên Tử bất quá là vừa mới đột phá, làm sao dám khiêu khích hai người bọn họ thánh nhân, mà lại là một cái nhị trọng thiên sơ kỳ cùng một cái nhị trọng thiên đỉnh phong thiên đạo thánh nhân. Chương 522, Chuẩn Đề quẻ chương 522, Chuẩn Đề quẻ sư đệ, nhớ lấy hạ thủ nhẹ một chút, để Chấn Nguyên Tử tiết lửa giận. Chuẩn Đề còn muốn nói điều gì, Chấn Nguyên Tử liền thôi động thiên địa bảo giám rơi xuống. Phanh. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp thiên ngoại tiên, Hồng Hoang chư thánh cùng Hỗn Nguyên đại la đều đem lực chú ý nhìn về hướng thiên ngoại tiên. Chuẩn Đề nhất thời không quan sát, lại bị Chấn Nguyên Tử đánh bay ra ngoài. Thiên Tiên Chí Bảo. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhìn xem Chấn Nguyên Tử trong tay bảo giám, trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc. Hồng Hoang đại địa Tiên Tiên Chí Bảo có bài, trừ cái kia mấy món, căn bản cũng không có dư thừa tồn tại. Chấn Nguyên Tử trong tay Tiên Tiên Chí Bảo lai lịch ra sao? Tam Thanh cũng là một mặt rung động, trừ đạo tôn trong tay có Tiên Tiên Chí Bảo, Hồng Hoang còn lại Tiên Tiên Chí Bảo đều trong tay bọn hắn, trừ cái đó ra, chỉ có một kiện lưu lạc hỗn độn hỗn độn chung. Làm sao Tiên Tiên Chí Bảo còn có thể hậu thổ sinh ra? Không chỉ là thánh nhân, liền ngay cả những cái kia Hỗn Nguyên đại la cũng không dám tin tưởng. Chấn Nguyên Tử cũng sẽ không quản hai người vẻ khiếp sợ, đại địa pháp tắc thôi động thiên địa bảo giám, Chấn Nguyên Tử lấy một địch hai, cùng Chuẩn Đề hai người đánh đối đuổi. Dù là Chuẩn Đề hai người sử xuất tất cả bộ liếng, cũng vô pháp phá vỡ thiên địa bảo giám bảo hộ, trong lúc nhất thời, ba người tại thiên ngoại thiên bắt đầu giằng co. Chấn Nguyên Tử tiếp bảo. Đột nhiên, địa phủ bên trong truyền đến một thanh âm, một đạo tử quang bạch phá thiên cùng, xuất hiện tại Chấn Nguyên Tử trước mặt. Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn kinh hãi, đây chính là có thể so với Tiên Tiên Chí Bảo công phạt hậu thủ công đức chí bảo, đây là khi nào xuất hiện tại Hồng Hoang? Chư Thiên Thánh Nhân tại Hồng Hoang tìm vô số năm cũng không có Hồng Mông Lượng Tiên Xích tin tức, bây giờ liền thật công khai xuất hiện ở nơi này. Chấn Nguyên Tử đại hỉ, cảm ơn hậu thổ đạo hữu. Chấn Nguyên Tử tiếp nhận Lượng Tiên Xích, phát tác bao trùm Hồng Mông Lượng Tiên Xích, một cỗ cường hãn công kích hướng phía Chuẩn Đề hai người rơi xuống. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, Lượng Tiên Xích phá vỡ thất bảo diệu thụ phòng ngự, một thước quất vào Chuẩn Đề trên đùi. Sư đệ! Tiếp dẫn vội vàng bắt lấy chuẩn đề, trong nháy mắt thoát ly thiên ngoại thiên trở về hồng hoang. Tiểu nhân vô sỉ, còn muốn chạy. Trấn Nguyên Tử thấy hai người chạy trốn, liền muốn thừa thắng xông lên. Đi, Trấn Nguyên Tử, cho bọn hắn một bài học là đủ rồi, tiếp tục đánh xuống cũng không có kết quả. Hậu thổ thanh âm từ U Minh truyền đến, Hồng Mông Lượng Tiên Xích cảm nhận được hậu thổ khí tức, trong nháy mắt thoát ly Trấn Nguyên Tử khống chế, bay trở về địa phủ. Chuẩn đề hai người lại không phải người ngu, Trấn Nguyên Tử cầm hai kiện chí bảo, bọn hắn làm sao có thể cùng Trấn Nguyên Tử chiến đấu tới cùng? Ai? Trấn Nguyên Tử bỗng cảm giác đáng tiếc, cũng chỉ giật một cái, nếu có thể nhiều rút mấy lần liền tốt. Đạo hữu mời đến U Minh một lần. Trấn Nguyên Tử thành tựu địa đạo thánh nhân, hậu thổ bây giờ cũng coi như nhiều một người trợ giúp, sau đó, hai người thế nhưng là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Chuẩn đề khập khiễng cùng tiếp dẫn chật vật trốn về phương Tây, trốn vào Tu Di Sơn. Lúc này, chuẩn đề sắc mặt khó coi tới cực điểm, một kiện chí bảo đều đủ hắn chịu được, hậu thổ thế mà còn nhúng tay, thật sự là khinh người quá đáng. Sư Minh, chúng ta cũng đi tìm Tam Thanh mượn chí bảo, ta không tin, chúng ta còn không đánh lại hắn. T. Chuẩn đề nói, trên đùi đau đớn lần nữa đánh tới, liền ngay cả thánh nhân hắn cũng vô pháp tránh cho. Đây chính là tiên thiên chí bảo tạo thành đạo thương, chuẩn đề chỉ sợ đến bảo trì cái dạng này mười mấy cái nguyên hội. Không quá hiện thực, Tam Thanh cùng chúng ta quan hệ lại không tốt, làm sao lại mượn chí bảo cho chúng ta? Tiếp dẫn lắc đầu nói ra, địa đạo thánh nhân đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, ba người bọn hắn còn thờ ơ, chẳng lẽ bọn hắn không sợ về sau cùng Trấn Nguyên Tử đối đầu sao? Bất kể như thế nào, bọn hắn tiên đạo thánh nhân là một phe cánh, chẳng lẽ còn không có khả năng liên hợp chống cự ngoại địch? Sợ là sợ điểm này à? Coi như Tam Thanh cho chúng ta chí bảo, vạn nhất dẫn xuất hậu thổ làm sao bây giờ? Hậu thổ xuất thủ, Tam Thanh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Huống chi còn có ba vị kia đâu? Bây giờ thiên đạo thánh nhân ra đời 8 vị, địa đạo mới 2 vị, 8 đôi 2, bọn hắn làm sao đều là thắng? Sư đệ, ngươi cùng nhau, ba vị kia cũng sẽ không giúp chúng ta, nói không chừng bọn hắn sẽ còn đứng ở hậu thổ bên kia. Tiếp dẫn đối với tổ long ba người cũng không có báo một tia hy vọng, ba vị kia thế nhưng là lấy đạo quả ký thác thiên đạo, thiên đạo trói buộc đối bọn hắn quá yếu, tăng thêm huyền thành quan hệ, bọn hắn không đối tự mình ra tay coi như tốt. Lại nói, Tam Thanh dựa vào cái gì giúp chúng ta nhưng không có đầy đủ linh vật làm thù lao. Thánh nhân ở giữa cũng coi trọng nhân quả tính toán, bọn hắn cùng Tam Thanh ràng buộc quá nông cạn. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy chúng ta liền mặc cho bọn hắn khi dễ. Chuẩn đề một mặt tức giận. Đi thôi, chúng ta đi Tử Tiêu cung tỉnh cầu lao sư trợ giúp, địa đạo xuất hiện thánh nhân chuyện lớn như vậy, lao sư chắc chắn sẽ không mặc kệ. Tiếp dẫn nói mang theo chuẩn đề liền bay hướng tiên ngoại tiên. Lần này, không có Hạo Thiên cùng giao trì thủ vệ, chuẩn đề hai người rất dễ dàng liền tiến vào Tử Tiêu cung. Lao sư, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Vừa tiến vào Tử Tiêu cung, chuẩn đề bị cả nhắc lấy chân quỳ đến Hồng Quân trước mặt, khóc lóc kể lể bị khuất của mình. Đi, đi, chuyện này ngươi tìm lão đạo cũng vô dụng, đây là các ngươi cùng Hồng Vân ở giữa nhân quả, lão đạo bất lực. Đối phó hậu thổ. Không nói hậu thổ cùng mình bị cách một dạng, đại biểu địa đạo, chính là Huyền Thanh cửa này, hắn cũng làm khó dễ. Hậu thổ cầm liên đài còn không rõ lộ ra sao, Huyền Thanh đây là đem nó thu làm đệ tử. Lấy Huyền Thanh tính nết, nếu là hắn động thủ, Huyền Thanh liền dám nhắc tới lấy thí thần thương đem hắn Tử Tiêu cung đâm xuyên. Lão sư, van cầu ngài, làm chủ a. Chuẩn đề phảng phất không có nghe được Hồng Quân giải thích, vẫn một thanh nước mũi một thanh nước mắt huynh đảo bị khuất. Hồng Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, tiếp dẫn nhìn thấy Hồng Quân biến sắc, lập tức đi kéo chuẩn đề. Sư đệ, có thể chuẩn đề làm sao quản những này, còn đang không ngừng mà đối với bổ đoàn giật đầu. Hừ, tự ăn ác quả. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, hai người liền xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên ngoài. Chuẩn đề đập lấy, liền phát hiện trước mặt bổ đoàn không thấy, ngẩng đầu một cái, liền thấy đóng chặt Tử Tiêu cung cửa lớn, một bên đứng đấy bất đắc dĩ tiếp dẫn. Chuẩn đề tranh thủ thời gian bỏ lên, sư minh, lão sư mặc kệ, chúng ta nên làm cái gì? Hồng Quân nếu là không quản, bọn hắn thật là liền nuốt xuống cố này bị quất. Tiếp dẫn sắc mặt cũng biến thành mất tự nhiên, làm đệ tử của hắn, Hồng Quân thế mà mặc kệ bọn hắn. Lúc trước ban thưởng bảo cũng là, Tam Thanh đều có tiên thiên trí bảo, nhưng bọn hắn đâu, chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo, liền ngay cả chưa bái sư nữ hoa cũng đều một thu được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hồng Quân quá không công bằng. Sư đệ, chúng ta trở về. Tiếp dẫn quay đầu nhìn một cái Tử Tiêu cung, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Chuẩn đề vốn định lại van cầu Hồng Quân, nhưng nhìn đến sắc mặt không đúng tiếp dẫn, hắn đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Hai người vội vã trở về Tu Di Sơn, tiếp dẫn lần nữa đi vào giam giữ nhân quả không gian ở trong. Lúc này, trên mặt đất cố kia tàn phá thân thể sớm đã khô gắt, một tia sinh mệnh khí tức đều không có lưu lại. Tiếp dẫn nhìn xem nhân quả xuất thần, xem ra nhân quả là triệt để rời đi. Tiếp dẫn bất đắc dĩ quay người, lúc này, nhân quả thanh âm vang lên lần nữa. Làm sao tới gặp ta cái này hỗn độn dương nghiệt, ngươi không sợ Huyền Thanh trừng phạt sao? Cố kia khô gắt thân thể lần nữa sung mãn, nhân quả nên ngang đi đến tiếp dẫn ngồi đối diện xuống tới. Ngươi còn chưa đi, ngươi không sợ chết. Chương 523, hoàn lại nhân quả chương 523, hoàn lại nhân quả ha ha, cái này lại không phải bản thể của ta, coi như giết lại có làm sao, ngươi muốn nói cho Huyền Thanh, ta ở chỗ này. Nhân quả mang trên mặt quái dị biểu tình, hài hước nhìn xem tiếp dẫn. Cũng không phải không thể à, coi như không nói cho Huyền Thanh, nói cho Hồng Quân, ngươi cũng có thể được Hồng Quân khen thưởng, mặc dù đây là thiên đạo dưới phong tỏa, có thể đây cũng là đại đạo diễn hóa không gian, thiên đạo cũng không biết nơi này, ngươi có thể bắt ta đi đổi lấy ngươi đồ vật muốn. Tiếp dẫn nghe vậy bất vi sở động, vừa mới Hồng Quân đã triệt để thương thấu tim của hắn. Từ bái sư đến nay, hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua lão sư yêu mến. Cái kia nhân quả cùng Hồng Quân đổi cái gì? Thiên thiên chí bảo. Cái kia rất không có khả năng. Nếu là đổi Hồng Quân xuất thủ, lần tiếp theo đâu, vậy liền không có cái thứ hai nhân quả làm thẻ đánh bạc. Nhân quả cười nhạo một tiếng, làm sao, không nói lời nào. Nhìn ngươi bộ dáng này, Hồng Quân chẳng lẽ không chào đón các ngươi? Nhân quả, ngươi đang tìm cái chết. Tiếp dẫn tế ra ra chỉ thần sự, một sự thọc đi qua. Sau một khắc, nhân quả thân ảnh liền xuất hiện tại tiếp dẫn sau lưng. Ha ha, đây là đâm trúng nỗi đau của ngươi a, nhân quả tiếp tục khiêu khích nói. Tiếp dẫn quay người lần nữa động thủ, có thể nhân quả thân ảnh cuối cùng sẽ xuất hiện tại một bên khác. Đừng uổng phí sức lực, uy khư lực lượng không phải ngươi có thể đối kháng. Nhân quả cười, một cỗ màu đỏ tươi quang mang hiện lên, tiếp dẫn đông nhiên ngay tại chỗ. Nói thực ra, các ngươi thật không có bị Hồng Quân để vào mắt, nếu các ngươi không phải phương Tây tiên thiên thần thánh, Hồng Quân cũng sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Có ý tứ gì? Tiếp dẫn thu hồi linh bảo, an tĩnh ngồi xuống. Nhân quả cười lạnh một tiếng, ha ha, các ngươi thánh vị thế nhưng là dùng phương Tây nhân quả đổi lấy, không có phần nhân quả này, Hồng Quân nhìn cũng sẽ không nhìn các ngươi một chút. Nhớ ngày đó, La Hầu nổ nát địa mạch, phần nhân quả này chia ra làm ba, phân biệt rơi vào Hồng Quân, La Hầu cùng Côn Ngô trên thân. Hồng Quân muốn chứng đạo, vậy thì nhất định phải rửa sạch chính mình nhân quả, nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn kẹt tại chuẩn thánh cảnh giới. Cuối cùng, ta không biết Hồng Quân như thế nào nghĩ ra, hắn đem phương Tây nhân quả tái giá đến các ngươi trên thân. Nhân quả nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Cho nên, chúng ta trở thành thánh nhân một khắc này, liền muốn bắt đầu hoàn lại phương Tây địa mạch nhân quả. Tiếp dẫn minh bạch, vì sao hai người bọn họ khổ như vậy, vì sao bọn hắn muốn thiếu thiên đạo nhiều như vậy nhân quả, nguyên lai, đây hết thể đều là Hồng Quân tính toán kỹ. Chắc không được bọn hắn một mực không nhận Hồng Quân chào đón, nguyên lai, bọn hắn tại Hồng Quân trong mắt chỉ là hai cái công cụ mà thôi. Nếu như không phải Hồng Quân, bọn hắn hiện tại coi như cùng Tam Thanh tự do tự tại như vậy, lớn mạnh phương Tây. Đó là Hồng Quân sự tình. Nhưng bây giờ đã chậm, phần nhân quả này đã sớm thật sâu đâm vào bọn hắn chân linh chỗ sâu, cho dù là bọn họ chết đi, phần nhân quả này cũng dây rủa mà không thoát. Đáng chết. Tiếp dẫn hung hăng một cước đạp ở trên mặt đất. Ầm ầm. Nơi không gian này đại địa không ngừng lay động. Ai ai ai, sớm phát tiết tới ngươi tu gì sơn phát tiết, không nên đem không gian của ta làm hỏng, không phải vậy, ta cũng không tha cho ngươi. Nhân quả tranh thủ thời gian đánh gãy tiếp dẫn, đất rung núi chuyển không gian mới một lần nữa vững chắc xuống. Đương nhiên, nhân quả chỉ nói là cười, không gian này chính là đại đạo diễn hóa, há lại tiếp dẫn có thể phá hư. Tạ tiền bối cáo chi. Tiếp dẫn hướng phía nhân quả chắp tay thi lễ một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Không phải, người cứ đi như thế, không biểu hiện cảm tạ, nhân quả một cái lắc mình đem tiếp dẫn ngăn lại. Tiền bối chính là hỗn độn ma thần, ta chính là hồng hoang sinh linh, ta không tố giác tiền bối đã là đối với tiền bối nhân tử. Tiếp dẫn khôi phục tỉnh táo, một mặt bất thiện nhìn xem nhân quả tự ý tính toán, hắn cũng không muốn cùng hắn có cái gì vắng lai. Ha ha, lúc trước các ngươi có thể thiếu ta một phần nhân quả, hiện tại ngươi lại thiếu một phần, ngươi nói, các ngươi nên như thế nào hoàn lại? Nhân quả nói, một cỗ quy khư chi lực từ nhân quả trên thân lan tràn mà ra, ngăn chặn tiếp dẫn đường đi. Tiếp dẫn đương nhiên được chứng kiến quy khư chi lực khủng bố, nhìn thấy đường đi bên trên quy khư chi lực, tiếp dẫn sắc mặt đại biến. Tiền bối, ta nếu là xảy ra chuyện, thiên đạo tất nhiên sẽ biết được, đến lúc đó, tiền bối bộ thân thể này có thể bảo vệ không nổi. Tiếp dẫn nghĩ không ra nhân quả như vậy khó chơi, thế mà tới chậm yêu cầu lần trước nhân quả. Ha ha, ta không quan tâm, bất quá một bộ râu ria thân thể, coi như đưa cho thiên đạo thì như thế nào, hắn lại tìm không được ta tồn tại. Ngược lại là ngươi, thánh nhân quả vị không muốn. Nhân quả nói, một đạo quy khư chi lực tràn vào tiếp dẫn thức hải, trong chốc lát, tiếp dẫn cũng cảm giác chính mình cùng thiên đạo ở giữa liên hệ gây mất hơn phân nửa. Người tiếp dẫn trên mặt sợ hãi nhìn xem nhân quả, không còn gì để nói. Yên tâm, ta cũng không phải muốn mệnh của ngươi, cái này thánh nhân quả vị đối với ta càng là công xiềng, chỉ cần ngươi giúp ta làm sự kiện, hai phần nhân quả như vậy thành, như thế nào? Nhân quả thu hồi quy khư chi lực, tiếp dẫn lúc này mới cảm nhận được cùng thiên đạo liên hệ lần nữa khôi phục. Tiền bối, ngươi muốn ta làm cái gì? Tiếp dẫn mặc kệ nhân quả muốn hắn làm cái gì, cho dù là phản bội Hồng Hoàng cũng không quan trọng, chỉ cần không rơi xuống thánh nhân quả vị, làm cái gì đều được. Gặp tiếp dẫn sợ, nhân quả trên mặt lặng yên hiện lên một vòng vẻ trào phúng, đây chính là thánh nhân. Ha ha, lúc trước hỗn độn ma thần nếu là bộ dáng này, bản cổ khả năng đều sẽ ghét bỏ ô uế tay của mình. Rất đơn giản, ta cần các ngươi phân ra một phần tín ngưỡng, cung cấp nuôi dưỡng tượng thần này. Nhân quả nói, lấy ra một cái tượng thần đưa cho tiếp dẫn. Tiếp dẫn tiếp nhận tượng thần, một cỗ thôn phệ hắn tâm thần tim đập nhanh cảm giác từ trên tay truyền đến. Đây là vị nào ma thần tượng thần? Tiếp dẫn nhìn xem trong tay vặn mèo mà dị dạng tượng thần nhịn không được hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến, làm theo liền có thể, tượng thần sẽ chỉ hấp thu chút ít tín ngưỡng cùng số mệnh, sẽ không ảnh hưởng ngươi Tây Phương giáo. Tốt. Tiếp dẫn đồng ý, nhân quả trong mắt lóe lên một tia được như ý hài lòng, quả nhiên, cái này phương Tây hai người sẽ không để ý Hồng Hoang thế giới. Bất quá vì để tránh cho Hồng Quân phát giác, các ngươi tốt nhất là thoát ly huyền môn a. Nhân quả nói xong câu đó, toàn bộ thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống. Tiền bối tiếp dẫn còn muốn hỏi thứ gì, có thể nhân quả không còn có cho hắn cơ hội. Tiếp dẫn nhìn lướt qua không gian, cuối cùng vẫn là cầm tượng thần lui ra ngoài. Một chỗ vị chi chi địa, nhân quả mở mắt ra, nhìn xem trong tay biến mất tượng thần, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nghĩ không ra lần này sẽ như vậy thuận lợi. Khóa lỗ, ngươi tượng thần đã đưa vào Hồng Hoang, ngươi thử một chút, có thể hay không cảm ứng được. Một bên cùng tượng thần tám phần tương tự vị dị đạo nhân nghe vậy, thử câu thông chính mình tượng thần, sau một khắc, một cỗ mơ hồ cảm ứng từ cấm kỵ chi địa chuyển đến. Có, quỷ dị đạo nhân kích động đáp lại một câu. Vậy các ngươi khi nào khởi hành? Nhân quả hỏi. Ha ha, đây chính là cấm kỵ chi địa, trừ quỷ già, chúng ta cũng không dám đi vào, trừ bọn ngươi ra, ai còn có thể tự do xuất nhập, chờ xem. đạo nhân không tiếp tục để ý nhân quả, quay người liền rời đi. Nhìn núi phương bóng lưng, nhân quả trong ánh mắt hiện lên một vòng phẫn nộ, chỉ là một cái hôn nguyên thái cực, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nếu là chính mình thời kỳ toàn thịnh, một ánh mắt đều có thể gạt bỏ đối phương, nhưng bây giờ chính mình bộ dáng này, chỉ có thể chịu đựng phần này bị quất. Chương 524, thoát huyền lập Phật chương 524, thoát huyền lập Phật tiếp dẫn cầm tượng thần trở lại Tu Di Sơn, Chuẩn Đề lập tức tiến lên đón, nhìn xem tiếp dẫn trong tay thần giống, Chuẩn Đề dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sư Minh, đây là vật gì, ngươi tìm nhân quả? Chuẩn Đề không dám tin, trước kia tiếp dẫn thế nhưng là không cho phép chính mình cùng nhân quả tiếp xúc. Không sao, ta chỉ là đi hoàn lại nhân quả ma thần nhân quả thôi, sư đệ, ta có việc thương lượng với ngươi. Trở lại Tây Phương Giáo đại điện, tiếp dẫn lấy thánh nhân pháp lực che đậy tượng thần chân diện mục, đem nó hóa thành một tòa khuôn mặt từ bi tượng thần. Sư đệ, nếu Hồng Quân đối với chúng ta như vậy, chúng ta cũng là thời điểm thoát ly huyền môn. Tốt. Chuẩn Đề cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tại thành thánh về sau, hai người kỳ thật liền có ý nghĩ như vậy, chỉ là đã trải qua lần này Tử Tiêu cung chi hành, bọn hắn mới hạ quyết tâm. Lập tức, hai người bay về phía Tu Di Sơn trên không, thánh nhân khí thế toàn lực phóng thích, đem hồng hoang chúng sinh toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới. Thiên đạo ở trên, ta Tây Phương Giáo hôm nay thoát ly huyền môn, đổi cách Tây Phương Giáo là Phật giáo, ta tiếp dẫn là Phật giáo A Di Đà Phật, ta Chuẩn Đề là Phật giáo Vạn Phật chi chủ, Thiên đạo giám chi. Hai người lời thề rơi xuống, huyền môn khí vận trong nháy mắt phân chia ra một bộ phận trôi hướng phương tây, tiếp dẫn xác lập ngựa tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo kim quang bắt đem Phật giáo khí vận chấn áp xuống. Ngươi dám? Ngọc Hư cung bên trong, nghe được Chuẩn Đề hai người lời thề, Nguyên Thủy giận dữ, móc ra bản cổ phiên liền muốn về phía Tây Phương hai người đạo thủ. Lão sư Tân Tân khổ khổ dạy bảo hai người thành thánh, nghĩ không ra cái này phương Tây hai người vô sỉ như vậy, lại muốn thoát ly huyền môn, chia cắt huyền môn khí vận. Nhị đệ, không thể. Lão tử thanh âm truyền vào Côn Luân Sơn, kêu dừng động thủ Nguyên Thủy. Đại huynh, hai cái này phản đồ là thật đáng giận, cũng dám phân liệt chúng ta huyền môn. Nguyên Thủy giận, Chuẩn Đề hai người đều đem khí vận phân đi, lão sư làm sao lại mặc kệ đâu. Nhị đệ, lão sư đều không có nói cái gì, ngươi cũng đừng có vẽ vời cho thêm chuyện ra, có lẽ bọn hắn đạt được lão sư thụ ý. Lão tử đã sớm thấy rõ, phương Tây hai người tâm tư không tại huyền môn, thoát ly cũng tốt, tránh khỏi bọn hắn mở miệng một tiếng sư minh, buồn nôn chính mình. Có thể không thể, bây giờ địa đạo thánh nhân xuất hiện, chúng ta thiên đạo thánh nhân ở giữa không cần làm to chuyện, tránh khỏi để địa đạo trò cười. Đi, chờ lần sau có cơ hội, ta nhất định phải để bọn hắn nếm thử bản cổ phiên tư vị. Nguyên Thủy nổi giận đùng đùng về Ngọc Hư Cung, nhìn xem phương Tây phương hướng, Nguyên Thủy trên mặt không nói ra được phẫn nộ. Quảng Thanh Tử. Nguyên Thủy tiếng giống từ Ngọc Hư Cung bên trong truyền ra, đang lúc bế quan Quảng Thanh Tử thân thể chấn động, vội vàng đi vào đại điện. Sư tôn, chẳng biết tại sao phân phó. Quảng Thanh Tử một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, sợ chọc giận tới ngay tại nổi giận Nguyên Thủy. Mang ta lên thiệp mời đi mặt khác thánh nhân đạo tràng một chuyến, ta không thu thập được bọn hắn, chẳng lẽ còn không thể để cho đệ tử thu thập bọn họ đệ tử sao? Nguyên Thủy dự định tổ chức một trận thánh nhân đại hội, mời Tam Thanh môn hạ cùng Phương Tây môn hạ đệ tử đến đây nghe đạo, thuận tiện mượn cơ hội này để Tam giáo đệ tử hung hăng giáo huấn một lần Tây Phương giáo đệ tử. Là, sư tôn. Quảng Thanh Tử nghe vậy lại hỉ, đột phá đại La Kim Tiên về sau, hắn đều không có hiện ra không thực lực, Nguyên Thủy tổ chức đại hội, hắn coi như có cơ hội biểu hiện tốt một chút. Nếu có thể để Nguyên Thủy hài lòng, không biết sư tôn có phải hay không lại phải cho hắn tứ bảo. Quảng Thanh Tử lĩnh mệnh đằng sau liền đội vã tiến về các vị thánh nhân đạo tràng. Đệ nhất trạm, Quảng Thanh Tử đi tới Thủ Dương Sơn, Thái Thanh lão tử thế nhưng là huyền môn người thứ nhất, không tới trước nơi này, hắn cũng không dám đi địa phương khác. Nhìn thấy Thủ Dương Sơn bên dưới rộn rộn ràng ràng nhân tộc, Quảng Thanh Tử trong mắt lóe lên một tia chán ghét, bầy kiến cỏ này cũng dám chiếm cứ đại sư bá đạo tràng, thật không biết đại sư bá nghĩ như thế nào. Một bầy kiến hôi cũng dám trèo cao thánh nhân, thật sự là không biết mùi vị. Quảng Thanh Tử không nhìn triều bái thánh nhân nhân tộc, đi tới Thủ Dương Sơn bên trên. Xiển giáo môn hạ Quảng Thanh Tử cầu kiến Thái Thanh sư bá. Quảng Thanh Tử đối với đại điện phương hướng thi lễ một cái. Huyền Đô, người đi đưa người sư đệ nên vào đi. Lão tử mở to mắt, đối với trên bồ đoàn Huyền Đô phân phó nói. Là, lão sư. Huyền Đô đi ra bắt cảnh cùng, liền thấy Quảng Thanh Tử đang theo dõi dưới núi nhân tộc. Huyền Đô còn muốn cùng Quảng Thanh Tử giao lưu vài câu, liền thấy Quảng Thanh Tử trên mặt khinh thường. Huyền Đô có chút nhíu mày, đem cảm xúc dằn xuống đáy lòng, đi theo ta. Một tiếng này sư đệ hay là không cần đeo. Bái kiến đại sư bá, nhìn thấy lão tử lần đầu tiên, Quảng Thanh Tử lập tức hành lễ. Ngươi đến ta Thủ Dương Sơn cần làm chuyện gì? Lão tử bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Đại sư bá, sư tôn tại Côn Luân Sơn tổ chức đại hội luận đạo, còn xin sư bá tiến đến tham gia. Quảng Thanh Tử nói, từ ống tay áo móc ra một tấm hoa lệ thiệp mời. Sau một khắc, Quảng Thanh Tử trong tay thiệp mời liền rơi vào lão tử trong tay. Lão tử mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt biểu lộ không có chút ba động nào. Ta đã biết. Đại sư bá, vạn bối còn muốn đi bái phòng sư thúc cùng mặt khác thánh nhân, cái này cáo tử. Nếu lão tử nhận, vậy khẳng định sẽ tham gia. Quảng Thanh Tử còn đội vàng đi tới một nhà đâu. Quảng Thanh Tử sau khi rời đi, lão tử lấy ra thái cực đồ, đem nó đưa cho Huyền Đô. Lão sư, đây là. Đây không phải lão sư chí bảo sao? Cho mình là có ý gì? Ngươi nhị sư thúc tổ chức đại hội luận đạo, trên mặt nổi là luận đạo, trên thực tế lại là để thánh nhân đệ tử so đấu, áp chế một chút Phật môn sĩ khí. Đệ tử kia cầm thái cực đồ có phải hay không có chút quá khi dễ người? Để phòng bất nhất, phía Tây Phương hai người vô sỉ liệu tính, bọn hắn khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Nếu như Phật giáo đệ tử sử xuất bọn hắn pháp bảo, ngươi liền tế ra thái cực đồ, đến lúc đó, xem bọn hắn Phật môn ứng đối như thế nào. Lão tử thế nhưng là Thái Thanh Sở Phương Tây hai người là người, bọn hắn đánh không lại khẳng định phải làm ám chiêu, đem Thái Cực Đồ cho Huyền Đô cũng coi như cho hắn bên trên một phần bảo hiểm. Là, chỉ cần bọn hắn không đuổi nghịch thủ đoạn, đệ tử định sẽ không sử dụng Thái Cực Đồ. Huyền Đô bảo đảm nói. Tốt. Lão tử thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rời đi Thủ Dương sân sau, Quảng Thành Tử lại hướng phía Đông Hải bay đi. Lần đầu tiên tới Đông Hải, Quảng Thành Tử cũng bị Đông Hải hoàn cảnh tu luyện chấn kinh. Hồng Hoang đều truyền tứ hải không so được Hồng Hoang đại địa, hoàn cảnh tu luyện làm sao kém, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy đằng sau, mới hiểu Hồng Hoang lời đồn có bao nhiêu không hợp thói thường. Cái này Đông Hải linh khí vậy mà so Côn Luân Sơn còn tốt hơn mấy phần, mà lại biển cả không gì sánh được rộng lớn, sinh linh thưa thớt, ở chỗ này tu luyện nhưng so sánh trên đại địa hài lòng nhiều. Lần này Quảng Thành Tử minh bạch, Thông Thiên vì sao muốn đến Đông Hải thành lập đạo tràng. Còn không có tiến kim lao đạo, Quảng Thành Tử liền gặp được trên biển một tòa to lớn lao ngục, trong lao ngục thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nghe được Quảng Thành Tử run lập cập. Quảng Thành Tử thấy thế, một thanh tử trong biển nắm lên một vị thủy tộc sinh linh, nơi này là tình huống như thế nào? Gặp qua đại tiên. Cái kia thủy tộc sinh linh thấy mình rơi xuống Quảng Thành Tử trong tay, cũng không có phản kháng, ngược lại cung cung kính kính thi lễ một cái. Hắn liền nghe trong tộc lão tổ nói qua, lúc trước tam tộc thời kỳ, chính mình lão tổ cũng là bị một vị đại thần tóm lấy, vốn cho là mình phải bỏ mạng, không nghĩ tới đại thần chỉ là hỏi đường. Bây giờ, chính mình cũng gặp phải tình huống như vậy, hắn liền học lão tổ bộ dáng, đi đầu lễ lại nói: "Đại tiên, đây là Thông Thiên Thánh Nhân chế tạo một tòa lao ngục, chuyên môn dùng để trừng phạt những cái kia không nghe lời đệ tử, cho nên bên trong thỉnh thoảng sẽ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chúng ta đều quen thuộc." Quảng Thành Tử nghe vậy một tay lấy trong tay ra hỏa ném về trong biển, lúc này mới hướng Kim Ngao Đạo đi đến. Chương 525, Đông Hải mời chúng thánh. Chương 525, Đông Hải mời chúng thánh. Đi vào Kim Ngao Đạo bên trên, Quảng Thành Tử không còn có nhìn thấy tiệt giáo ban đầu ở Côn Luân Sơn loại kia ô yên trường khí bộ dáng. Nếu không phải biết nơi này là Kim Ngao Đạo, Quảng Thành Tử đều cho là mình đi tới một chỗ nào tiên gia phúc địa. Xiển giáo Quảng Thành Tử cầu kiến Thông Thiên sư thúc. Quảng Thành Tử vẫn là hướng phía Kim Ngao Đảo trung tâm thi lễ một cái. Qua hồi lâu, Vân Tiêu cùng Vi Linh ra đón. Không biết Xiển giáo đại sư huynh đến ta Tiệt giáo có gì muốn làm? Tiệt giáo vốn là bởi vì Xiển giáo mới đi đến Đông Hải, nhìn thấy Xiển giáo đệ tử, Vân Tiêu cùng Vi Linh nhưng không có sắc mặt tốt. Vị này là Tiệt giáo đệ tử mới. Quảng Thành Tử nhìn xem Vân Tiêu bên người tiểu cô nương trong lòng giật mình, đây là Tiệt giáo từ nơi nào tìm đến, vậy mà cũng là một vị đại la kim tiên. Quảng Thành Tử, đến chúng ta Tiệt giáo làm cái gì? Nếu không nói, cái kia tha thứ chúng ta không phục hồi. Vân Tiêu cùng Vi Linh quay người liền muốn rời đi. Chờ chút, ta yêu cầu gặp Thông Thiên sư thúc, đây chính là sư tôn ta mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn kháng thánh mệnh? Sư tôn bế quan, liền ngay cả chúng ta đều không gặp được, ngươi còn muốn gặp? Có chuyện gì nói đi, các loại sư tôn xuất quan, chúng ta thay ngươi truyền đạt. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài, Vân Tiêu cùng Quy Linh dừng bước, cứ như vậy nhìn xem Quảng Thành Tử. Không được, ta nhất định phải nhìn thấy Thông Thiên sư thúc, các ngươi tránh ra. Quảng Thành Tử khó chơi, một bộ không gặp được Thông Thiên liền thể không bỏ qua dáng vẻ sao? Ừ, sư tôn ngươi là không gặp được, đánh gãy sư tôn đột phá, ngươi để Nguyên Thủy Thánh Nhân đến cũng không dùng. Có việc nói sự tình, không có việc gì liền lan. Vân Tiêu trong nháy mắt đổi sắc mặt, một cái xiển giáo đệ tử chạy tới tiệt giáo gây chuyện, thật coi bọn hắn là bài trí. Tốt, rất tốt, đây là sư tôn ta thiệp mời, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Quảng Thành Tử móc ra thiệp mời, pháp lực bọc lấy thiệp mời hướng Vân Tiêu ném tới. Thử. Vân Tiêu một thanh tiếp thiệp mời, đem trên thiệp mời pháp lực đánh sơ sát, mở ra xem, quả nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tới mời. Chúng ta cũng không làm được quyết định, sư tôn hiện tại lâm vào thâm trầm bế quan, nếu như sư tôn không thể kịp thời đổi tới, còn xin Nguyên Thủy sư bá thứ lỗi. Nếu Quảng Thành Tử không phải nói giả, Vân Tiêu cũng coi trọng, trịnh trọng đáp lại nói: "Dù sao thiệp mời ta đã đưa đến, mặt khác không có quan hệ gì với ta." Quảng Thành Tử mặt lạnh lấy rời đi Kim Ngao Đảo. Vân Tiêu cùng Phi Linh liếc nhau, đem đa bảo mấy người toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. "Xem một chút đi." Vân Tiêu đem thiệp mời bày ở mấy người trước mặt. "Đây là cái gì?" Đa bảo mở ra thiệp mời, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mời, đa bảo sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. "Sư muội, các ngươi thấy thế nào?" Nguyên Thủy mời chúng thánh luận đạo, có thể lão sư hiện tại bế quan, bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy. Thiệp mời này hay là đến đa bảo làm quyết định. Đi thôi, ta nhìn sư ba ý tứ, luận đạo là giả, chèn ép Phật giáo là thật. Trước đó phương Tây hai vị kia cách làm chọc giận sư bá, chúng ta vừa vặn đi xem một chút đùa giỡn. Vân Tiêu không cần nghĩ ngợi liền nói ra chính mình suy đoán. Có thể, vậy chúng ta lần này liền cùng đi chứ? Vừa vặn, chúng ta sau khi đột phá còn không có hiện ra không thực lực, bắt bọn hắn đi thử một chút chính mình trình độ. Đa bảo làm quyết định, cái này luận đạo lớn bọn hắn thiệt giáo tham gia. Quảng Thành Tử rời đi Kim Ngao Đảo sau cũng không hề rời đi Đông Hải, ngược lại hướng phía Tạo Hóa Thần Châu đi. Đông Hải trừ Thông Thiên còn có hai vị thánh nhân, Nữ Hoa không phải Thiên Đạo thánh nhân, nhưng Nguyên Thủy thái độ rất rõ ràng, tất cả thánh nhân đều muốn mời. Đáng tiếc Nữ Hoa cao ở Chu Sơn, muốn leo lên Chu Sơn quá tốn thời gian, Quảng Thành Tử dứt khoát đem thiệp mời đưa đến Tạo Hóa Cung, đến lúc đó Nữ Hoa thánh nhân chắc chắn biết được. Mới vừa vào Tạo Hóa Thần Châu, Quảng Thành Tử liền thấy ở trên mặt đất hành tẩu kỳ lân nhất tộc, những này kỳ lân yếu nhất đều là Thái Ức Kim Tiên, càng là có Đại La Kim Tiên ở trên đảo tuần tra. Quảng Thành Tử vừa mới nhập đạo, liền bị kỳ lân nhất tộc ngăn trở đường đi. Gặp qua các vị kỳ lân tộc đạo hữu, ta chính là xiển giáo môn hạ Quảng Thành Tử, đặc biệt đến tiếp Thủy Lân Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân. Đối mặt kỳ lân tộc, Quảng Thành Tử cũng không dám tiêu căng, đây chính là một đám sống không biết bao lâu lão cổ đồng. Nguyên lai là Thánh Nhân môn hạ cao đồ, đạo hưu muốn gặp Nữ Hoa Thánh Nhân sợ là đi nhầm địa phương, Nữ Hoa Thánh Nhân đúng vậy ở Tạo Hóa Thần Châu. một vị đại la kim tiên kỳ lân nhắc nhở Quảng Thành Tử một câu. Chu Sơn quá mức gian nan, ta là ứng sư môn chi mệnh đưa thì mời, cho nên chỉ cần đưa đến Tạo Hóa Cung liền có thể. Quảng Thành Tử cười cười, nếu để cho hắn chạy Chu Sơn một chuyến, vậy coi như thật muốn mệnh của hắn. Đi vào Tạo Hóa Cung, Quảng Thành Tử rất cung kính đem thiệp mời giao cho Tạo Hóa Cung thủ hộ giả. Quảng Thành Tử ở chỗ này cũng không dám có một chút kiêu ngạo, vừa mới hắn lướt qua, Tạo Hóa Cung bên trong mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ viễn siêu đại la kim tiên khí thế. Nữ Hoa Thánh Nhân chỉ là một tòa hành cung lại có nhiều cường giả như vậy, Nữ Hoa Thánh Nhân mặc dù không có sông dạy thu đồ đệ, có thể đây cũng không phải là bọn hắn xiển giáo có thể so sánh. Nhận lấy thiệp mời, mấy người mở ra thiệp mời, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn mời, đám người đành phải liên hệ Nữ Hoa. Rất nhanh, Nữ Hoa Thánh Niệm giáng lâm Tạo Hóa Cung, mấy người nhanh lên đem thiệp mời giao cho Nữ Hoa. Nữ Hoa nhìn xem trên thiệp mời Nguyên Thủy mời, khóe miệng xẹt qua mỉm cười, sau đó thiệp mời liền biến mất. Quảng Thành Tử có chút thấp thỏm đi vào Kỳ Lân đầu tiên, lần này hắn là thật gặp được tổ Kỳ Lân. Quảng Thành Tử bái kiến Thủy Lân Thánh Nhân. Quảng Thành Tử thấy thế tranh thủ thời gian hành lễ. Đi, xiển giáo cùng ta Kỳ Lân tộc quan hệ cũng không tốt, ngươi đến Kỳ Lân tộc chuyện gì? Lúc trước Lôi Lực đem Kỳ Lân tộc giao phó cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí còn đưa lên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, đối với Kỳ Lân tộc chẳng quan tâm, thậm chí còn bắt đi tứ bất tượng làm thú cưới. Cái này cho Kỳ Lân tộc khí đó à, còn tốt cuối cùng Lôi Lực phát hiện kịp thời, tìm tới Huyền Thanh, lúc này mới trợ Kỳ Lân tộc giải thoát. Nếu không, toàn bộ Kỳ Lân tộc còn tại Côn Luân Sơn bị trấn áp đâu. Nhìn thấy tổ Kỳ Lân sắc mặt bất thiện, Quảng Thành Tử nhanh lên đem thiệp mời dâng lên. Tổ Kỳ Lân mở ra xem, sau đó khóe miệng hiện hiện một vòng nụ cười khinh thường. Nguyên Thủy thật sự là đều thành thánh, còn một bộ cao cao tại thượng thái độ, thiệp mời trong câu chữ mảy may không thấy được tốt bao nhiêu thái độ. Đi, ta biết được, ngươi rời đi đi. Xem hết thiệp mời, Tổ Kỳ Lân đem nó nhận lấy sau liền đối với Quảng Thành Tử hạ lệnh chúc khách. Quảng Thành Tử còn chưa nói bên trên hai câu nói, một đạo quang mang hiện lên, hắn liền xuất hiện tại Tạo Hóa Thần Châu bên ngoài. Quảng Thành Tử trên mặt xuất hiện một tia tức giận, cái này Tổ Kỳ Lân thái độ cũng quá kém, tốt xấu hắn cũng là xiển giáo môn hạ đại đệ tử, Tổ Kỳ Lân liền như vậy đối với hắn. Tức giận bất bình, Quảng Thành Tử rời đi Tạo Hóa Thần Châu, mang theo một mặt bất mãn đi vào Đông Hải Long Cung bên ngoài. Không biết Tổ Long Thánh Nhân nhưng tại, xiển giáo Quảng Thành Tử đến đây bái phỏng. Quảng Thành Tử thanh âm xuyên thấu qua biển cả truyền vào Long Cung bên trong, đem bế quan Đông đảo Long tộc đều đánh thức. Hừ. Trúc Long hừ lạnh một tiếng, mang theo Hỗn Nguyên Kim Tiên khí thế giáng lâm tại Quảng Thành Tử trước mặt. Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy trên người áp lực trong nháy mắt tăng lớn, cả người đều rơi vào trong nước biển. Tiểu bối sao như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa, dám quấy nhiễu tộc ta tu luyện. Trúc Long tính tình cũng không có Tổ Kỳ Lân tốt như vậy, dù là Quảng Thành Tử đến từ xiển giáo, Trúc Long cũng không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Tiền bối thứ lỗi, vạn bối chỉ là thay thánh nhân đến đưa thiệp mời. Quảng Thành Tử mặc dù thân thể khiêm tốn, có thể nói ngựa khí nhưng không có một chút khiêm tốn thái độ. Trúc Long khẽ nhíu mày, Tổ Long cùng xiển giáo không hề quan hệ, hắn Nguyên Thủy tìm đại ca của mình làm gì? Chương 526, nhiều lần gặp khó Quảng Thành Tử. Chương 526, nhiều lần gặp khó Quảng Thành Tử. Đại ca của ta cần chấn thủ Quy Khư cửa bảo, có chuyện gì cho ta nói đi. Quản hắn thánh nhân muốn làm gì, hắn đồng dạng có thể đại biểu Tổ Long thái độ. Quảng Thành Tử nghe vậy không thật nhiều nói cái gì, đem trong tay thiệp mời đưa cho Trúc Long. Trúc Long chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem Quảng Thành Tử ném ra ngoài. Nguyên Thủy mời chúng thánh luận đạo, còn mời đại giáo đệ tử tỉ thí, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bất quá nghĩ lại, cùng là thiên đạo thánh nhân, Nguyên Thủy cách làm giống như thật hợp lý. Đem thiệp mời nhận lấy, Trúc Long dự định phái trong tộc hậu bối đi xem một chút liền có thể, hắn cũng không phải thánh nhân, liền không tham dự. Quảng Thành Tử ướt sũng xuất hiện tại Đông Hải phía trên, nhìn xem hải trung bình tĩnh nước biển, Quảng Thành Tử một trường vỗ vào trong biển. Khinh người quá đáng, Tổ Kỳ Lân là như vậy thái độ, hắn không dám nói gì, hắn Trúc Long cũng không phải thánh nhân, sao dám đối đãi như vậy chính mình. Chờ trở lại Côn Luân Sơn, hắn nhất định phải cùng sư tôn như nói thật đạo, đến lúc đó nhất định phải tìm bọn hắn đòi một lời giải thích. Đem đạo bào bước hơi sạch sẽ, Quảng Thành Tử lúc này mới hướng lần này được động mục tiêu chủ yếu, Phật giáo bay đi. Phật giáo đệ tử mới là lần này đại hội luận đạo nhân vật chính, nếu là Phật giáo không tham gia, cái kia Nguyên Thủy này sẽ cũng đừng mở. Đi ngang qua Vạn Thọ Sơn thời điểm, Quảng Thành Tử lần nữa gặp được rộn rộn ràng ràng nhân tộc. Hừ, chỗ nào đều có nhân tộc, thật sự là âm hồn bất tán. Quảng Thành Tử nhịn không được đậu đen rau muốn một câu, lúc này mới xuyên qua Vạn Thọ Sơn đi vào phương Tây địa giới. Lần thứ nhất xuất hiện tại phương Tây, Quảng Thành Tử nhìn thấy linh khí dư giả Tây Phương Đại Lục, cả người đầu đều mơ hồ. Phương Tây hai vị kia thánh nhân không phải một mực nói phương Tây nghèo khổ, kém xa tít tắp Đông Phương sao? Nhưng bây giờ xem xét, phương Tây cũng không có so Đông Phương kém bao nhiêu. Nơi xa còn có hai tòa thần sơn xuyên qua vân tiêu, một tòa là hắn đích đến của chuyến này, Tu Di Sơn, về phần một tòa khác, Quảng Thành Tử liền không biết hiểu. Khi Quảng Thành Tử đi vào Tu Di Sơn, Quảng Thành Tử liền bị Tu Di Sơn hoàn cảnh chấn kinh, nơi này ở đâu là đất nghèo. Tu Di Sơn ở trên trồng lấy linh căn, các loại linh vật cũng khắp nơi đều có, cùng phương Tây hai vị kia trong miệng nói chẳng cảnh hoàn toàn tương phản. Xiển giáo Quảng Thành Tử đến đây bái phỏng. Đệ xuống trong lòng không hiểu, Quảng Thành Tử thanh âm xuất hiện tại Tu Di Sơn. Ngay tại là đông đảo đệ tử giảng đạo chuẩn đề ghé mắt, xiển giáo người làm sao đến phương Tây. Di Lặc, đi mời Quảng Thành Tử tiến đến. Chuẩn đề nhìn thoáng qua dưới đài đông đảo đệ tử, lập tức kêu một tiếng Di Lặc. Di Lặc rất nhanh liền đem Quảng Thành Tử dẫn vào, nhìn xem vàng son lộng lẫy, ngọc thạch đầy đất Phật giáo đại điện, Quảng Thành Tử đều cả kinh nói không ra lời. Ha ha, hai vị này yêu thích thật đúng là đặc biệt. Quét một vòng đại điện, dưới đài ngồi Hứa Đa Bảo cùng nhau trang nghiêm đầu trọc cùng kỳ quái kiểu tóc đệ tử, Quảng Thành Tử không quá lý giải, phương Tây cái này bên ngoài tựa hồ. Quảng Thành Tử không dám nhìn nhiều, nhanh lên đem trong tay thiệp mời dâng lên. Chuẩn Đề thánh nhân, đây là gia sư thiệp mời, còn xin thánh nhân xem qua. Di Lặc tiếp nhận quảng thành tử trong tay thiệp mời, cung kính đem nó hiện lên cho Chuẩn Đề. Chuẩn Đề mở ra thiệp mời nhìn lướt qua, sắc mặt có chút biến ảo, khóe miệng giật một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Suy tư thật lâu, Chuẩn Đề tựa hồ hay là hạ quyết tâm. Chúng ta chắc chắn đúng giờ tham gia, sư chất vất vả, không bằng tại ta Phật giáo tham quan một phen, ta cái này tu Di Sơn đúng vậy kém các ngươi Côn Luân Sơn. Chuẩn Đề một mặt hiền lành, tựa hồ cũng không có bởi vì thiệp mời sự tình sinh khí. Đa tại Chuẩn Đề thánh nhân hảo ý, vạn bối còn muốn mời mặt khác thánh nhân, không dám lưu lại. Lưu tại Phật giáo. Hừ, người nào không biết Tây Phương Nhị Thánh khí lượng nhỏ, trời mới biết bọn hắn sẽ làm như thế nào đối đãi chính mình. Vậy liền chúc sư điệt thuận buồm xuôi gió. Chuẩn Đề cũng tốt bụng để Di Lặc đem quảng thành tử đưa ra tu Di Sơn. Nếu Phương Tây đồng ý, vậy mình mục đích lần này cũng coi như đã đạt thành. Hiện tại, hắn chỉ cần đem cuối cùng hai phần thiệp mời đưa ra, hành động lần này coi như viên mãn thành công. Quảng thành tử sau khi rời đi, Di Lặc sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Chuẩn Đề. Sư tôn, quảng thành tử tấm thiệp mời này không có hảo ý à? Chúng ta mới vừa vặn lập xuống Phật giáo, Nguyên Thủy Thánh Nhân liền tổ chức đại hội luận đạo, đây không phải hướng về phía chúng ta tới sao? Di Lặc thấy rất thông thấu, Nguyên Thủy Thánh Nhân liền muốn mượn cơ hội này đối với mình sư tôn nổi lên. Cũng không phải, lần này Nguyên Thủy mục tiêu không tại ta, mà là các ngươi. Chúng ta, hắn Đường Đường Thánh Nhân so đo chúng ta một đám Đại La Kim Tiên, thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên đều không có đạt đến đệ tử. Di Lặc giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng, Thánh Nhân tại sao lại khó xử một bầy kiến hôi? Nguyên Thủy trách cứ chúng ta thoát ly huyền môn, lần này hắn muốn mượn Tam Giáo đệ tử chèn ép chúng ta Phật môn. Chúng ta Phật môn mới vừa vận thành lập, nếu như lúc này sĩ khí bị hao tổn, ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì? Chuẩn Đề nhìn xem Côn Luân Sơn phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Vậy chúng ta Phật giáo phát triển liền sẽ nhận trở ngại to lớn, cùng bọn hắn Tam giáo kéo ra trên lệnh cực lớn. Cho nên, lần này, các ngươi không thể thua. Chuẩn Đề mang trên mặt kiên định thần sắc. Có thể Nhân giáo có Huyền Đô, Xiển giáo có Nam Cực, Quảng Thành Tử bọn người, Tiệt giáo đa bảo các loại, những này tùy ý chọn ra một vị, Di Lặc đều cảm thấy mình không phải là đối thủ. Ha ha, yên tâm, chúng ta tự có thủ đoạn. Vì thắng, làm một chút tiểu động tác thì như thế nào? Quảng Thành Tử vừa mới đến U Minh huyết hải, liền bị A Tu La nhất tộc ngăn lại. Phương nào tiểu tặc, lại dám xông vào huyết hải, còn không rời đi? A Tu La tộc dơ nhiều loại linh bảo đem Quảng Thành Tử vây lại. Quảng Thành Tử trên mặt biểu lộ 10 phần phong phú, làm thánh nhân đệ tử, đi ở đâu không phải thượng khách, dù là đi thánh nhân đạo tràng, cũng không có gặp loại đãi ngộ này. Hừ, ta chính là xiển giáo thánh nhân môn hạ Quảng Thành Tử, các ngươi dám bất kính, cho dù là Minh Hà lao tổ cũng không dám dạng này nói chuyện với ta. Quảng Thành Tử đại la kim tiên khí thế phóng thích, công chúng nhiều A Tu La tộc bất lui, vừa bước một bước vào huyết hải. Làm càn. Cứ việc Quảng Thành Tử là đại la kim tiên, A Tu La tộc cũng không cho phép có người vũ nhục chính mình lão tổ, đông đảo A Tu La thể sống chết thủ vệ Minh Hà uy nghiêm. Tốt, đều lui ra đi. Minh Hà thanh âm từ huyết hải chỗ sâu truyền đến, một cơn gió tanh thổi qua, Quảng Thành Tử uy nghiêm bị quét ngang không còn. Gặp qua Minh Hà lão tổ. Nhìn thấy Minh Hà hiện thân, Quảng Thành Tử lập tức hướng phía Minh Hà thi lễ một cái. Vừa mới lớn như vậy nói hắn nhưng không dám nhận lấy Minh Hà mà nói. Ân, xiển giáo môn hạ, đến ta huyết hải chuyện gì? Ta có thể cùng các ngươi Côn Luân Sơn thánh nhân không có lui tới. Lão tổ hiểu lầm, ta lần này là tới bái phòng hậu thổ thánh nhân, gia sư kém ta đến đây mời Bình Tâm Nương Nương tham gia đại hội luận đạo. Quảng Thành Tử không thể làm gì khác hơn nói minh ý đồ đến, U Minh ở huyết hải phía dưới, từ Hồng Hoang đi đến U Minh, trừ U Minh huyết hải chỉ có thể chết rồi. Minh Hà suy tư một lát, thiệp mời đâu, cho ta đi, ta mang cho ngươi đi U Minh. Để Quảng Thành Tử tiến vào U Minh. Không có cửa đâu, bất luận cái gì thiên đạo thế lực tồn tại, Minh Hà đều khó có khả năng đem nó để vào U Minh. Chúng chi Quảng Thành Tử cái này có tật xấu, bỏ vào làm gì, buồn nôn địa phủ người. Minh Hà lão tổ, đây chính là gia sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ngài dạng này, ta không tốt giao nộp a. Quảng Thành Tử trừ muốn đem thiệp mời tự mình đưa đến hậu thổ trong tay, hắn cũng nghĩ tự mình tiến đến cho Bình Tâm Nương Nương nói lời xin lỗi. Chương 527, tức giận hậu thổ cùng Trấn Nguyên Tử. Chương 527, tức giận hậu thổ cùng Trấn Nguyên Tử. Đừng suy nghĩ, nếu không phải xem ở Nguyên Thủy Thánh Nhân trên mặt mũi, ta nói cũng sẽ không nói cho ngươi hai câu, ngươi còn muốn đi U Minh. Bây giờ Bình Tâm Nương Nương cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu tại thương nghị đại sự, bọn hắn cũng không có tâm tư phản ứng ngươi. Đối với Quảng Thành Tử, Minh Hà trong lòng cũng là rất chán ghét, Diêm La như thế vị trí, toàn bộ A Tu La tộc ai không muốn ngồi một chút, kết quả gia hỏa này vậy mà làm rối loạn một trận, làm hậu thổ thánh nhân đều tức giận. Dạng này không biết chân quý gia hỏa, Minh Hà hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Trấn Nguyên Tử thánh nhân, tiền bối, ta cái này còn có một phần thiệp mời, còn xin tiền bối cùng nhau giao cho thánh nhân. Quảng Thành Tử lại lấy ra một phần thiệp mời đưa cho Minh Hà, đưa cho Trấn Nguyên Tử. Minh Hà có chút không nghĩ ra, Trấn Nguyên Tử không phải mới vừa vận thành thánh sao? Làm sao lại đem Trấn Nguyên Tử mời lên? Nguyên Thủy cái này tâm là lớn bao nhiêu, lúc này mới mời xong Tây Phương Nhị Thánh, lại xin mời Trấn Nguyên Tử, thật không sợ bọn hắn đánh nhau. Nhìn Quảng Thành Tử đến đây phương hướng, Minh Hà liền biết Quảng Thành Tử từ phương Tây chạy tới. Đi, ngươi chờ, ta đi U Minh một chuyến, bất quá thánh nhân có đáp ứng hay không ta nhưng làm không được chủ. Minh Hà nói, người liền biến mất tại huyết hải. Địa phủ bên trong, hậu thổ cùng Trấn Nguyên Tử chính canh giữ ở sáu đạo luân về bên ngoài, chỉ gặp luân hồi thông đạo bên trong, một đóa hoa sen màu xanh gần như sắp phải biến mất. Hậu thổ đạo hữu, Hồng Vân chuyển thế cần chờ tới khi nào? Trấn Nguyên Tử nhìn xem dần dần biến mất Phục Hy cùng Liên Đài, liền biết Phục Hy sắp chuyển thế, nên đón tân sinh. Đạo hữu cần gì phải gấp gáp, Hồng Vân chân linh tổn thất nghiêm trọng hơn, muốn chuyển thế, hắn còn cần từ từ lấy lực lượng luân hồi vận dưỡng, mới có cơ hội chuyển thế thành công. Hậu thổ vừa nói, một bên lấy luân hồi pháp tắc trợ phục Hy tiến vào luân hồi. Hy vọng đến lúc đó đạo hữu cần phải giúp ta lão hữu một thành. Trấn Nguyên Tử có chút hí hừ nói, đạo hữu cần gì phải gấp gáp, các loại hồng vân chuyển thế, đến lúc đó chắc chắn thông chi đạo hữu. Bái kiến hậu thổ thánh nhân, Trấn Nguyên Tử thánh nhân. Minh Hà xuất hiện đánh gãy Trấn Nguyên Tử cùng hậu thổ nói chuyện với nhau. Trấn Nguyên Tử nhíu nhíu mày, đối với Minh Hà, hắn nhưng là trong lòng có rất lớn bất mãn, lúc trước hồng vân cái chết, ở mức độ rất lớn cùng Minh Hà thoát không được quan hệ. Chẳng qua là ban đầu mình đã tại huyết hải cùng Minh Hà đã làm một trận, bây giờ Minh Hà lại là địa đạo chọn chúng A Tu La đạo đạo chủ, Trấn Nguyên Tử không tốt lại đối với nó ra tay. Cũng là bởi vì hồng vân lực lượng nên đón tân sinh, Trấn Nguyên Tử mới nguyện ý buông xuống cửu hận, bất quá bất luận như thế nào, tại Trấn Nguyên Tử trong mắt, Minh Hà cũng không chiếm được thân mật thái độ. Đối mặt Minh Hà hành lễ, Trấn Nguyên Tử chỉ là rất qua loa gật gật đầu. Minh Hà giờ phút này cũng mười phần khó chịu, hắn cũng sợ Trấn Nguyên Tử mượn cơ hội nổi lên, chỉ là Trấn Nguyên Tử tựa hồ cũng không có làm sao quan tâm hắn. Hậu thổ nương nương, đây là Quảng Thành Tử đưa tới thiệp mời, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tụ ý. Minh Hà đem một phần thiệp mời đưa cho hậu thổ. Hậu thổ nghe chút là Quảng Thành Tử, trên mặt lập tức bộc phát ra một cỗ tức giận. Khá lắm, lúc trước nhiễu loạn địa phủ trật tự còn chết cũng không hối cải, nếu không phải là bởi vì Nguyên Thủy, hậu thổ đều muốn một bàn tay bóp chết Quảng Thành Tử. Hiện tại Nguyên Thủy còn dám phái Quảng Thành Tử đến đây, đây là thật không sợ hậu thổ tức giận à? Hậu thổ cố nén khó chịu mở ra thiệp mời, khi nàng thấy rõ ràng thiệp mời biểu đạt ý tứ lúc, hậu thổ liền đem thiệp mời ném về thiên đỉnh. Nguyên Thủy thật sự là có ý tứ, Thiên Đạo Thánh Nhân Đại Hội luận đạo mời nàng một cái địa đạo chi chủ, thật đem nàng hậu thổ là cái gì? Hậu thổ đạo hữu, bất giận, Quảng Thành Tử mà thôi, coi như nàng chưa từng tới thôi. Trấn Nguyên Tử thấy vậy an ủi hậu thổ vài câu. Trấn Nguyên Tử thánh nhân, cái này cũng có ngài một phần. Minh Hà đem một phần khác thiệp mời đưa cho Trấn Nguyên Tử. Lúc đầu ngay tại an ủi hậu thổ Trấn Nguyên Tử sắc mặt cứng đờ, tiếp nhận thiệp mời xem xét, khá lắm, Trấn Nguyên Tử so hậu thổ lửa giận còn muốn kịch liệt. Nguyên Thủy mời Tây Phương Nhị Thánh còn dám mời hắn, Nguyên Thủy đây là muốn làm cái gì? Nóng trông hắn cùng Phương Tây hai người đánh nhau. Trấn Nguyên Tử đè nén không được lửa giận, Hỗn Nguyên Đại La khí thế hướng về bốn phía lan tràn, Minh Hà tại cố khí thế này bên dưới run lẩy bẩy. Giờ khắc này, Minh Hà có chút hối hận, sớm biết liền không cho Quảng Thành Tử đưa thiệp mời, làm hại chính mình cũng muốn bị tội. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi không phải vừa mới còn khuyên ta tới sao? Làm sao chính mình so ta càng tức giận? Ha 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 ha. Hậu thổ nhìn thấy Trấn Nguyên Tử bộ dáng, trong nháy mắt bật cười. Hậu thổ đạo hữu chê cười, là Trấn Nguyên Tử nhất thời thất thần. Trấn Nguyên Tử lắng lại tâm tình của mình, đối với hậu thổ chắp tay. Vậy đạo hữu làm thế nào, mau mau đến xem đùa dẫn sao? Ta có thể không thể rời bỏ U Minh, đạo hữu ngược lại là rất nhàn nhã. Hậu thổ cần trấn thủ sáu đạo luân bể, nào có tâm tình đi xem Nguyên Thủy nhà tròi. Đạo hữu nói đùa, ta đi làm cái gì, cho chúng thánh làm con khỉ nhìn sao? Nguyên Thủy chỉ sợ cũng nóng trông ta đi cùng Phương Tây hai người đấu, hắn vừa vặn kiếm tiện nghi đâu. Trấn Nguyên Tử cự tuyệt hậu thổ đề nghị, hắn mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La, vừa vặn đợi tại U Minh vững chắc cảnh giới. Đã như vậy, vậy đạo hữu thiệp mời cùng nhau cho phi ảnh đi, để các nàng thay chúng ta đi một chuyến, cũng không tính chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên Thủy mời nàng có thể không đi, bất quá phái một chút đại biểu ngược lại là có thể thực hiện. Tốt. Trấn Nguyên Tử mỉm cười, đem trong tay thiệp mời đưa cho hậu thổ, hậu thổ cầm lên ném đi, tấm thiệp mời này cùng trước đó một dạng, bay vào Thiên Đình đệ tam thập nhị trọng thiên. Tốt, Minh Hà, ngươi đi xuống đi, ta cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu còn muốn luận đạo, U Minh không thể nhập, ngươi thay chúng ta bảo vệ tốt cửa vào. Hậu thổ nói xong, một cỗ nồng đậm luân hồi pháp tắc giáng lâm, Trấn Nguyên Tử trên thân cũng phóng xuất ra nặng nề đại địa pháp tắc. Minh Hà thấy thế vội vàng thối lui ra khỏi U Minh, hai vị này ở đâu là luận đạo, bọn hắn đây là đang so đấu pháp tắc cường độ, ở lại chỗ này nữa, Minh Hà sợ mình bị Hỗn Nguyên Đại La pháp tắc đánh thành tro. Minh Hà vừa mới xuất hiện tại huyết hải, liền gặp được một mặt nóng nảy Quảng Thành Tử. Tiên bối, không biết vãn bối việc này trở về đi, thánh nhân đã biết. Minh Hà không muốn cùng Quảng Thành Tử lại nói nhảm. Vừa mới hậu thổ có bao nhiêu phẫn nộ Minh Hà thế nhưng là rất rõ ràng, Minh Hà thật sợ mình cùng Quảng Thành Tử tiếp xúc nhiều, hậu thổ đem lửa giận chuyển rời đến trên người mình. Tiên bối kia Quảng Thành Tử còn muốn nói điều gì, Minh Hà thân ảnh liền biến mất tại trước mặt hắn. Ai? Quảng Thành Tử thở dài một hơi, đành phải thối lui ra khỏi huyết hải. Sau đó, còn có cuối cùng một phần thì mời, chỉ cần đưa đến Nam Phương Đại Lục, hắn liền có thể về Côn Luân Sơn. Vòng qua U Minh huyết hải, Quảng Thành Tử trải qua thiên tân bạc khổ, không biết bỏ ra bao nhiêu năm, lúc này mới xuất hiện tại Nam Phương Đại Lục. Hồng Hoang Thiên Địa càng lúc càng lớn, cho dù là Quảng Thành Tử dạng này, bái tại thánh nhân môn hạ, tập được các loại thần thông, cũng muốn tốn hao đầy đủ tuế nguyệt mới có thể đuổi tới mục đích. Nếu không phải thiệp mời có thể vì Quảng Thành Tử chỉ rõ phương hướng, Quảng Thành Tử đều lo lắng cho mình mê thất tại trên nửa đường. Nam Phương Đại Lục đa số phi cầm một loại sinh linh, Quảng Thành Tử vừa mới đạp vào Nam Phương Đại Lục, liền gặp được rất nhiều phi cầm ngao du trên bầu trời. Thật sự là một đám khoác lông mang giáp, ướt thân chứng hóa hạng người. Quảng Thành Tử nhịn không được oán trách một câu. Tại Đông Phương, mặc kệ là loại nào sinh linh, đều quen thuộc tính truy cầu hóa hình nhân thể, mà tại cái này Nam Phương, dù là Đại La Kim Tiên, cũng ưa thích lấy bản thể tư thái hiện ra dáng người của chính mình. Chương 528, lại bị dạy dỗ chương 528, lại bị dạy dỗ Quảng Thành Tử phàn nàn rơi vào mấy cái thiên khung thần điệu trong tai, lập tức bọn hắn liền không nhịn được. Phương nào tới đạo nhân, giáng tại Nam Phương địa giới vũ nhục chúng ta phi cầm nhất tộc, thật sự là không sợ thánh nhân giáng tội sao? Thiên khung mấy cái thần điệu hóa thành nhân hình, ngăn chặn Quảng Thành Tử con đường đi tới. Hừ, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Đi theo Nguyên Thủy bên người quá lâu, Quảng Thành Tử đã sớm dưỡng thành một độ ngang ngược càng rỡ, tự cho mình thành cao tư thái, dù là đến người khác địa bàn, Quảng Thành Tử vẫn là khi Côn Luân Sơn bình thường. Lần trước tại địa phủ ăn lớn như vậy giáo huấn, Quảng Thành Tử tựa hồ cũng không có hấp thụ giáo huấn. Người muốn chết. Mấy người lập tức sử xuất riêng phần mình thần thông đối với Quảng Thành Tử phát khởi tiến công. Điều từ nhỏ kế, Quảng Thành Tử tế ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, đại kỳ bay múa, mấy người nhao nhao bị trọng thương, rơi xuống trên mặt đất. Không biết số trời hạ người, chết. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phát ra huyền hoàng chi quang, hướng phía mấy người rơi xuống. Tốt một cái thánh nhân chi đồ. Gầm lên giận dữ truyền đến, Quảng Thành Tử bay rất ra ngoài, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cũng đã mất đi Quảng Thành Tử khống chế, rơi xuống trên mặt đất. Ai? Quảng Thành Tử ổn định thân hình, tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra. Đúng vậy, các loại Quảng Thành Tử nói cái gì? Một đôi cánh từ thiên khung rơi xuống, hung hăng phiến tại Quảng Thành Tử trên khuôn mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu sẽ không dạy đệ tử, vậy ta đến liền thay hắn giáo huấn một chút ngươi cái này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu bối. Quảng Thành Tử hung hăng đập xuống đất, hạnh hoàng kỳ cũng mất đi quang mang rơi vào một bên. Tổ hoàng vừa mới hiện thân, hiện trường mấy người liền hướng phía tổ hoàng cung kính hành lễ. Bái kiến tổ hoàng đại nhân. Tổ hoàng. Quảng Thành Tử quá sợ hãi, làm sao vừa mới đến Nam Phương Đại Lục mà đắc tội với phượng tộc người thứ hai vật. Tiền bối chấm đã, ta là thay gia sư đến đưa thiệp mời, tiền bối cũng không thể đụng đến ta. Quảng Thành Tử vội vàng móc ra thiệp mời, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, tổ hoàng thực sẽ không để ý tới thánh nhân mặt mũi, xuống tay với chính mình. Tổ hoàng cầm lấy thiệp mời mở ra xem, con mắt lập tức híp lại thành một đường nhỏ. Nguyên Thủy thật có ý tứ, thế mà còn mời bọn hắn phượng tộc tham gia đại hội luận đạo. Đi, ngươi có thể lăn. Tổ hoàng một cước đem Quảng Thành Tử đá ra Nam Phương Đại Lục, sau đó cầm thiệp mời về tới Bất Tử Hỏa Sơn. Nguyên Thủy thánh nhân mặt mũi không thể không cấp, đại hội luận đạo này ngược lại là không tránh thoát, bất quá ai đi tham gia thôi. Cuối cùng, tổ hoàng nhìn về hướng Đông Hải. Nguyên Thủy không phải để thánh nhân đệ tử so đấu sao, vậy mình để Khổng Tuyên đi có phải hay không có chút khi dễ người? Bất quá trừ Khổng Tuyên, phượng tộc tựa hồ cũng không có đem ra được tân sinh một đời a. Sau đó, tổ hoàng liền đem thiệp mời giao cho đại trưởng lão, để nó cho Khổng Tuyên dẫn đi, thuận tiện cũng làm cho đại trưởng lão đi thăm viếng một chút trong tộc cái kia mấy cái phượng hoàng trải qua như thế nào. Quảng Thành Tử một mặt chật vật từ Nam Hải bỏ lên, đáng chết phượng tộc, dĩ nhiên như thế đối đãi ta, chờ trở lại Côn Luân Sơn, ta chắc chắn để cho các ngươi để mắt. Nếu tổ hoàng đem thiệp mời nhận, cái kia đến lúc đó chắc chắn phái người đến Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn thế nhưng là địa bàn của mình, đến lúc đó coi như đừng trách hắn khó xử phượng tộc. Lúc này, Nam Hải bên trên một tòa đạo tràng hấp dẫn Quảng Thành Tử chú ý, đây là nơi nào, Nam Hải còn có chỗ như vậy sao? Quảng Thành Tử đi vào đạo tràng, một cỗ nồng đậm tiên thiên linh khí đập vào mặt. Hồng Hoang không phải nghe đồn Nam Hải thường thường không có gì lạ, cũng không cái gì tài nguyên tu luyện thôi, làm sao nơi này còn giống như có một tòa đỉnh cấp đạo tràng tồn tại? Tiểu hữu, vô duyên vô cớ tự tiện xông vào đạo tràng thế nhưng là rất thất lễ. Một vị Trường Mi đạo nhân đột nhiên xuất hiện tại Quảng Thành Tử trước mặt. Chưa từ Trường Mi đạo nhân trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, tăng thêm mấy lần trước giao hấn, Quảng Thành Tử cũng đã có kinh nghiệm. Tiền bối, không biết nơi này là nơi nào, ta nên như thế nào về Côn Luân Sơn? Quảng Thành Tử không dám có chút chủ quan, không phát hiện được sâu cạn đại năng, hoặc là đỉnh cấp chuẩn thánh, hoặc là thánh nhân. Nếu là Minh Hà loại kia hắn còn dám nói lên vài câu, nhưng trước mắt này đạo nhân hắn căn bản chưa thấy qua. Đây là Nam Hải, muốn về Côn Luân Sơn vượt qua Nam Hải liền có thể, tiểu hữu hay là nhanh chóng rời đi thôi. Tiểu gia hỏa vậy mà rơi xuống hắn đạo chẳng tới, tổ hoàng gia tay thật đúng là không nhẹ. Quảng Thành Tử cũng hiểu biết đây là Nam Hải, nhưng hắn cần cụ thể tọa độ, trừ Chu Sơn hình dáng có thể chỉ rõ đại khái phương hướng, nhưng hắn chính hắn không kịp tại đại hội lúc chạy trở về. Văn bối xiển giáo Quảng Thành Tử, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Quảng Thành Tử không còn biện pháp, chỉ có thể chuyển ra Nguyên Thủy Thiên Tôn tên tuổi đến, hy vọng trước mắt vị tiền bối này có thể xem ở thánh nhân trên mặt mũi giúp hắn một tay. A, Dương Mi đối với Quảng Thành Tử lai lịch nhất thanh nhị sở, hắn chỉ muốn nhìn một chút Quảng Thành Tử có dạng gì biểu hiện. Ân, thái độ coi như khiêm tốn, Dương Mi cũng không có ý định làm có hắn. Sau đó, Quảng Thành Tử trước mắt phong cảnh trong nháy mắt biến hóa, hắn về tới Đông Phương Đại Lục. Tiểu Hữu, cho Tử Hàng mang câu nói, để hắn có rảnh về Nam Hải đạo tràng một chuyến. Quảng Thành Tử còn không có lấy lại tinh thần, Dương Mi thanh âm ngay tại bên tai của hắn vang lên. Loại thủ đoạn này, hẳn là thánh nhân không thể nghi ngờ, nghĩ không ra Nam Hải thế mà cũng có thánh nhân tồn tại. Chỉ là Quảng Thành Tử có chút hiếu kỳ, vị này thánh nhân nhận biết Tử Hàng sư đệ. Hắn là biết được Tử Hàng đến từ Nam Hải, nhưng hắn không nghĩ tới Tử Hàng có thể nhận biết trừ sư tôn bên ngoài thánh nhân a. Nếu như là hắn, có dạng này một vị thánh nhân, trả lại xiển giáo bái cái gì sư, lưu tại Nam Hải không tốt sao? Quảng Thành Tử nghĩ mãi mà không rõ, bất quá thánh nhân lời nói hắn vẫn là phải đưa đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn mời chúng thánh luận đạo, triệu tập tứ giáo đệ tử tỉ thí sự tình cũng theo Quảng Thành Tử bái phòng truyền ra. Lăng Tiêu bảo điện, Hạo Thiên một mặt tức giận đem trong tay chén rượu ném ra ngoài. Tốt, tốt một cái Nguyên Thủy thánh nhân, địa phủ đều mời chính là không mời ta Thiên Đình, hắn đây là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt sao? Làm Thiên Đình chi chủ, tam giới thiên đế, hắn Hạo Thiên dựa vào cái gì không có khả năng tham gia đại hội luận đạo? Hạo Thiên cũng không phải là quan tâm luận đạo, mà là quan tâm Thiên Đình mặt mũi. Chỉ cần là hồng hoang thế lực lớn, đều nhận được Nguyên Thủy thiệp mời, duy chỉ có hắn Thiên Đình ngoại trừ. Liên liên tại Thiên Đình nhậm chức xiển tiền hai giáo đệ tử giờ phút này đều rời đi Thiên Đình đi Côn Luân Sơn. Bệ hạ bất giận. Một bên Thái Bạch Kim Tinh lập tức tiến lên khuyên giải. Bệ hạ, lần này đại hội, Nguyên Thủy thánh nhân là vì chèn ép phương Tây Phật giáo sĩ khí, chúng ta liền không nên tham dự trong đó. Bây giờ Thiên Đình hư danh thánh nhân đệ tử trong tay, chúng ta càng hẳn là giấu tài. Thái Bạch Kim Tinh xem như thấy rõ, Hạo Thiên đây là trách cứ Nguyên Thủy bác hắn mặt mũi. Nhưng bây giờ đi tham gia đại hội luận đạo cái nào không phải thánh nhân thế lực, bây giờ thiên đình không có thánh nhân, nguyên thủy không mời cũng coi như hợp tình lý. Thái Bạch nói có lý, thừa dịp Nam Cực cùng Vô Đương rời đi, ngươi để Huyền Nữ thu hồi một bộ phận bọn hắn quyền hành, nhớ kỹ, tận lực làm được không đấu vết. Bây giờ Hạo Thiên còn không muốn cùng thánh nhân đệ tử vạch mặt, thiên đình rất nhiều quả vị đều tại hai người bọn họ trong khống chế, nếu như lập tức mất đi quá nhiều thiên thần, thiên đình vận chuyển khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Các loại quảng thành tử chạy về Côn Luân Sơn đã trở nên phi thường náo nhiệt. Trừ mặt khác tam giáo đệ tử, tam tộc cũng phái tới thế hệ trẻ tuổi, hắn cái này xiển giáo đại sư minh lại là cái cuối cùng đến. Ngọc Hư cung trước trên quảng trường, bốn vị thánh nhân đối mặt mà ngồi, ngay tại lẫn nhau thảo luận ván cờ. Mà Nam Cực Tiên Ông cũng rời đi thiên đình trở về, hiện tại ngay tại thay quảng thành tử chủ trì đại cục đâu. Chương 529, tứ thánh luận đạo chương 529, tứ thánh luận đạo nhìn xem chúng tinh phùng nguyệt Nam Cực, quảng thành tử trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, đây không phải hắn chuyện nên làm sao? Sớm biết thiệp mời này hắn liền không đi đưa, làm hại hắn đã mất đi kết bạn đám người cơ hội. Khi nhìn thấy quảng thành tử xuất hiện, Nam Cực lập tức tiến lên đón, quảng thành tử sư đệ, đoạn đường này vất vả ngươi. Hẳn là quảng thành tử trong lòng đối với phượng tộc có rất lớn oán niệm, nếu không phải phượng tộc cách quá xa, chính mình lượn quanh thời gian dài như vậy đường, hắn cũng không có khả năng chỉ hoãn lâu như vậy. Còn tốt có vị tiền bối kia tiễn hắn một đoạn, không phải vậy, hắn khả năng ngay cả trận này đại hội đều không tham gia được. Sư minh, ta có chút mệt mỏi, chờ ta nghỉ ngơi một trận, có thể thực hiện. Quảng thành tử không chỉ là trên thân thể, liền ngay cả trên tinh thần cũng cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, lần này hắn nhưng là chạy quá nhiều địa phương, trên cơ bản đều không có dừng lại qua. Sư đệ, nhanh đi nghỉ ngơi đi, tứ giáo tỷ thí còn sớm, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, nói không chừng tỷ thí liền muốn bắt đầu. Quảng thành tử đi không lâu sau, phượng tộc cùng địa phủ phái tới đại biểu cũng đã tới Côn Luân Sơn. A, Trường Sinh đại đế. Phi ảnh cùng Giáng Châu hứng hở đi vào Nam Cực Tiên Ông trước mặt. Ha ha, hai vị đạo hữu, tại Côn Luân Sơn gọi ta Nam Cực liền có thể, nơi này cũng không phải thiên đỉnh, cũng không có gì đại đế. Nam Cực Tiên Ông hay là xét xong, tại cái này Côn Luân Sơn, quản hắn là thân phận gì, hắn mãi mãi cũng là nguyên thủy đệ tử, nguyên thủy vốn cũng không ưa thích thiên đỉnh, nếu là nghe được có người xưng hô hắn Trường Sinh đại đế, chỉ sợ đến lúc đó Nam Cực sẽ phải tao ương. A, Nam Cực đạo hữu, đây là chúng ta thiệp mời, còn xin đạo hữu tất kỹ. Phi ảnh cùng Giáng Châu riêng phần mình lấy ra một phần thiệp mời, đem nó đưa cho Nam Cực. Hai phần. Nam Cực Tiên Ông hơi nghi hoặc một chút, không phải chỉ cấp Bình Tâm Nương Nương đưa một phần thiệp mời sao? Các nàng làm sao thêm ra đến một phần? Các loại Nam Cực mở ra xem, lúc này mới phát hiện, thuộc về Chấn Nguyên Tử Thánh Nhân phần kia cũng ở trong đó. Hai vị đạo hữu, không biết Chấn Nguyên Tử Thánh Nhân à? Chấn Nguyên Tử Thánh Nhân bây giờ tại địa phủ cùng Nương Nương có đại sự thương nghị, không cách nào tham gia đại hội, lúc này mới phái chúng ta đại biểu bọn hắn đến đây. Kỳ thật Phi Ảnh cùng Giáng Châu cũng rất nghi hoặc, vì sao Chấn Nguyên Tử tiền bối sẽ ủy thác các nàng, ngũ trang quan bên trong không phải có đồng tử có đây không, Chấn Nguyên Tử thánh nhân làm sao không phái chính mình đồng tử đến đây. Dạng này cũng có thể tránh cho Nguyên Thủy thánh nhân hiểu lầm, nếu như Nguyên Thủy thánh nhân trách cứ, Phi Ảnh cùng Giáng Châu cũng chỉ có thể đáp ứng tới. Gặp qua hai vị đạo hữu, gặp qua Nam Cực đạo hữu. Khổng Tiên giống như một đạo ngũ thải lưu quang xẹt qua, rơi vào ba người trước mặt. Khổng Tiên đạo hữu, ngươi đây là? Khổng Tiên không phải Thanh Minh đạo người sao, làm sao lại tới tham gia đại hội luận đạo? Giống đạo tôn loại nhân vật cấp độ kia, làm sao lại để ý như vậy một kiện việc nhỏ. Ha ha, Nam Cực đạo hữu cũng không nên hiểu lầm, lần này ta cũng không phải đại biểu đạo tôn, ta là đại biểu phượng tộc đến đây. Khổng Tiên nói liền đem trong tay thiệp mời đưa tới. Nam Cực Tiên Ông lúc này cũng kịp phản ứng, hắn suýt nữa quên mất, Khổng Tiên thế nhưng là tổ phượng chi tử, tam tộc thánh nhân tương lai, vậy bọn hắn chắc chắn phái đại biểu. Giống như Kỳ Lân nhất tộc cùng Long tộc, đều là thế hệ tuổi trẻ, chỉ là chẳng biết tại sao phượng tộc chỉ Khổng Tiên một người. Các vị đạo hữu xin mời. Nam Cực rất khách khí đem ba người đón vào đạo tràng. Lúc này Côn Luân Sơn mười phần náo nhiệt, mặc kệ là tam tộc cùng tam giáo đệ tử đều đang nhiệt tình nhảy thảo luận. Đặc biệt là tiệt giáo đệ tử, trước kia nơi này cũng là bọn hắn đạo tràng, đối với nơi này hết thảy, bọn hắn thế nhưng là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đa Bảo sư đệ, không biết Thông Thiên sư thúc lần này vì sao không đến? Nam Cực lặng lẽ hướng Đa Bảo hỏi một câu. Nam Cực sư minh, lão sư bây giờ lâm vào thâm trầm bế quan, liền ngay cả chúng ta cũng không gặp được, cho nên lần này có chút xin lỗi. Đa Bảo cùng Nam Cực ở chung được nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người cơ sở hay là tại. Không sao, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, thánh nhân sự tình cũng không phải ta một cái đại la kim tiên có thể quan tâm. Nam Cực hay là chăm chú giải thích một lần, sợ mình lời nói bị tiệt giáo đệ tử hiểu lầm, cuối cùng lại bộc phát mâu thuẫn đi ra. Đợi đến đông đảo đệ tử du lãm một lần đạo tràng, Ngọc Hư cung tiếng chuông mới truyền ra. Tất cả mọi người biết, đây là thánh nhân muốn giảng đạo. Đám người hội tụ Ngọc Hư cung trước quảng trường, chỉ gặp lão tử, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đã sớm ngồi cao vào trên hư không, chờ lấy đám người. Chúng ta bái kiến thánh nhân. Tất cả mọi người cung kính hướng bốn người thi lễ một cái. Đứng dậy đi, lần này ta tổ chức đại hội luận đạo, một là muốn cùng các vị đạo hữu giao lưu luận đạo, lẫn nhau tiến bộ, hai chính là kiểm nghiệm một chút môn hạ đệ tử phải chăng cố gắng, vừa vặn, đây cũng là những người tuổi trẻ các ngươi sân khấu. Nguyên Thủy biểu lộ một mặt ôn hòa, nói đông đảo đệ tử cảm xúc bành trướng. Cũng liền Chuẩn Đề khỏe miệng quất thẳng tới co rút, cái này Nguyên Thủy thật không biết xấu hổ ra, rõ ràng là nhằm vào bọn họ Phật giáo, lại nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, còn vì thế hệ tuổi trẻ, lời nói này, chính hắn có thể tin sao? Ngược lại là tam tộc cùng hậu thổ cùng nữ hoa phái tới người một mặt hưng phấn, lần này có thể có trò hay nhìn. Hiện tại chúng ta bốn người luận đạo, các ngươi có thể lựa chọn tính ngay giảng. Nguyên Thủy vung tay lên, một mảng lớn bồ đoàn xuất hiện tại trên quảng trường. Đám người thấy thế nhao nhao lựa chọn một cái bồ đoàn ngồi lên. Lần này bọn hắn tới làm gì? trừ tỷ thí, đó chính là thánh nhân giảng đạo. Thánh nhân giảng đạo thế nhưng là rất khó được, đặc biệt là không phải tứ giáo bên ngoài đệ tử. Tam tộc thánh nhân chứng đạo về sau trên cơ bản đều đi chấn thủ Hồng Hoang tuyệt địa đi, làm sao có thời giờ cho bọn hắn tộc nhân giảng đạo? Nữ hoa cùng hậu thổ lại là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, các nàng đi đường cùng Trạm Tam thi khác biệt, đối với bọn hắn tới nói, Hỗn Nguyên thánh nhân đạo bị thánh nhân đạo càng khó lý giải. Dạng này cơ hội tốt, đám người làm sao lại bỏ lỡ? Lập tức, Nguyên Thủy liền bắt đầu trình bày chính mình thuận thiên chi đạo. Nói, chuẩn đề cũng gia nhập vào, bắt bách bằng môn, chuẩn đề một cái đều không có sót xuống, nghe được đám người cũng là không ngừng gật đầu. Chỉ có Khổng Tiên nhíu mày, làm sao chuẩn đề đạo cho hắn một loại không quá đáng tin cậy cảm giác, chuẩn đề nói làm sao đại đa số đều là không trung lâu cát, có quá nhiều không thể làm chỗ. Thậm chí có chút đạo pháp quả thực là mẫn diệt nhân tính, như là vực ngoại chi ma. Đột nhiên, Khổng Tiên nhớ tới La Hầu, trước kia La Hầu mới là Tu Di Sơn chủ nhân, chuẩn đề sẽ không phải là tham khảo La Hầu nói. Lập tức, Khổng Tiên đem chuẩn đề dạng toàn bộ ném ra ngoài sau đầu, chăm chú nghe lên Nguyên Thủy đạo. Chỉ là Nguyên Thủy đạo cũng mang cho Khổng Tiên một loại không thoải mái cảm thụ, loại này càng tu càng tuyệt tình, hướng thiên đạo dựa sát vào đạo đơn giản liền không phải là sinh linh tu hành đạo. Hai người này chỉ nghe đến Khổng Tiên toàn thân khó chịu. Kỳ thật cái này cũng trách không được Khổng Tiên một mực đi theo Thanh Quỳnh cảm ngộ đại đạo, tại Thanh Minh đạo học tập cũng là đại đạo phương pháp tu hành. So với thiên đạo pháp tắc, đại đạo cao hơn không chỉ một sao nửa điểm, Khổng Tiên lấy đại đạo pháp tắc ánh mắt đối đại thiên đạo tu hành, tự nhiên sẽ không gì sánh được khó chịu. Tiếp lấy, Tiếp Dẫn cùng lão tử cũng gia nhập đạo pháp thảo luận bên trong, lần này, Khổng Tiên biểu lộ đặc sắc. Tiếp Dẫn trong mộng chứng đạo chi pháp càng làm cho Khổng Tiên mở rộng tầm mắt, đây là trừ hiện hữu chứng đạo chi pháp bên ngoài đản sinh đầu thứ nhất pháp môn mới. Chỉ là Tiếp Dẫn pháp cũng chỉ là cái hình thức ban đầu, muốn hoàn thiện, đến có người đi thông con đường này. Chương 530, Lưu Ly chỉ toàn quang thế giới chương 530, Lưu Ly chỉ toàn quang thế giới lao tử đạo pháp cũng là để Khổng Tiên thu hoạch rất nhiều, vô vi, không cách làm, không từ bất cứ việc xấu nào. Loại này mới là thái độ càng làm cho Khổng Tiên cảm nhận được mặt khác tam thánh cùng lão tử khác biệt. Thánh nhân giảng đạo, thiên hoa bay loạn, mặt đất nở sen vàng, toàn bộ quảng trường đều bị thánh nhân pháp tắc đạo vận bao phủ, toàn bộ Côn Luân Sơn đều tràn ngập tại tường hòa đạo âm bên trong. Mặc kệ là tam giáo đệ tử hay là thế lực khác người tới, đều là lần này giảng đạo bên trong thu hoạch rất nhiều, có người thậm chí khí tức đều nhanh áp chế không nổi. Lần này sau khi trở về, tất nhiên có thể lại đột phá một cái cấp độ tu vi. Đối với Đại La Kim Tiên tới nói, lần này luận đạo cũng triệt để trợ bọn hắn vững chắc tu vi, thậm chí để bọn hắn thực sự hiểu rõ đến Đại La Kim Tiên cùng Đại La Dĩ Hạ khác biệt, đem bọn hắn đạo tâm triệt để tẩy lễ một lần. Thời gian dần trôi qua, tứ thánh luận đạo ngừng lại. Chuẩn Đề đạo hữu, nếu luận đạo đã kết thúc, nếu như không để cho hai chúng ta dạy đệ tử hâm nóng trận. Đến phiên kết thúc, Nguyên Thủy cũng bắt đầu làm khó dễ. Ha ha, đạo hữu nói có lý, nếu đạo hữu như vậy nhiệt tình mời, ta Phật giáo cũng vui vẻ phục hồi. Chuẩn Đề trên khuôn mặt không có chút nào xuất hiện bối rối, tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được Nguyên Thủy ý đồ. Nguyên Thủy hơi kinh ngạc, Chuẩn Đề làm sao ngay cả lấy cớ đều không tìm, cứ như vậy đồng ý lấy hắn đối với Phật giáo hiểu rõ, Phật giáo đệ tử khẳng định không phải hắn xiển giáo đối thủ, vì sao nhìn qua Chuẩn Đề có lòng tin như vậy? Bất quá Nguyên Thủy đạo hữu, cứ như vậy tỉ thí tựa hồ có chút không thú vị, không bằng người ta đều cầm ra một chút tạm thưởng như thế nào? Chuẩn Đề nói xong, trong tay hiện hiện ba viên thập nhị phẩm công đức kim liên hạt sen. Những này thế nhưng là Huyền Thanh đổi đi công đức kim liên trước đó, hắn cố ý lưu lại hạt sen, bây giờ Chuẩn Đề cũng không có bao nhiêu còn sống. À, nếu đạo hữu lưu tâm, vậy ta cũng không thể keo kiệt, ai nổ đến thứ nhất, cái này trung phẩm tiên thiên linh bảo liền có thể cầm đi. Nguyên Thủy cũng móc ra một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo trường kiếm. Nhị đệ đều như vậy làm, ta cái này đại huynh cũng không thể tay không, nơi này có một viên cựu chuyển kim đan, công hiệu ta cũng không muốn nói nhiều, cũng làm ban thưởng đi. Tiếp Dẫn âm thầm nhíu mày, nếu là hắn không xuất ra một kiện ra dáng bảo vật chẳng phải là sẽ dẫn tới đám người cho cười, cuối cùng chỉ có thể nhịn đau xuất ra một viên thượng phẩm tiên thiên linh quả. Nguyên Thủy gặp Tiếp Dẫn rút nửa ngày chỉ có một viên thượng phẩm tiên thiên linh quả, sắc mặt có chút khó coi, thượng phẩm tiên thiên linh quả cố nhiên chân quý, có thể đại huynh cựu chuyển kim đan đâu chỉ một loại thượng phẩm linh quả, Tiếp Dẫn cũng quá keo kiệt. Kỳ thật cái này cũng không trách được Tiếp Dẫn, trước kia Tiếp Dẫn có công đức kim liên tại thân, hắn đem tất cả hạt sen đều cho Chuẩn Đề, kết quả liên đài bị đổi đi, hắn một viên hạt sen cũng bị mất. Về phần Huyền Thanh trao đổi đồ tốt, Tiếp Dẫn làm sao có thể bỏ được lấy ra? Được chưa, cứ như vậy. Lão tử cũng đã quen, phương Tây hai người keo kiệt cũng không phải một ngày hai ngày, lần này có thể làm cho đối phương xuất ra hạt sen cùng tiên thiên linh quả cũng coi là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hai vị sư bá, đây là chúng ta từ Kim Ngao đảo mang tới Nhâm Thủy bản đảo, là lão sư đối với lần này đại hội luận đạo duy trì. Đa Bảo cũng tại lúc này đứng dậy, đem một viên bản đảo đưa cho Nguyên Thủy. Nguyên Thủy có chút ngây người, thông thiên thủ bút thật lớn à, đây chính là Nhâm Thủy bản đảo, liền ngay cả thiên đỉnh cũng không có tốt như vậy bản đảo, thật không biết tam đệ từ nơi nào có được. Đa Bảo ngươi có lòng. Nguyên Thủy khẽ bước cằm, lần này thông thiên mặc dù không đến, nhưng hắn tâm ý hay là mang đến. Đem tất cả tặng thưởng đặt chung một chỗ, Nguyên Thủy ánh mắt đảo qua toàn trường, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó, Nguyên Thủy hướng phía trước bầu trời vung tay lên, một tòa to lớn lôi đài liền xuất hiện ở trong hư không. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu. Nguyên Thủy vừa dứt lời, từ hàng một cái lắc mình liền leo lên lôi đài. Phật giáo đạo hữu, không biết ai dám lên đến cùng bần đạo qua hai chiêu. Từ hàng vừa lên đến liền đối với Phật giáo nổi lên. Di Lặc cùng Dược Sư liếc nhau, sau đó nhìn về phía sau lưng đông đảo sư đệ. Ra trên diên, ngươi đi đi, từ hàng cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm, cẩn thận một chút. Cuối cùng, Di Lặc hay là chọn lấy Phật giáo bên trong Đại La Kim Tiên giới người thứ nhất. Xiển giáo trừ Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử, còn có Nam Cực vị này Đại La Kim Tiên, Di Lặc cùng Dược Sư cần phải đối mặt ba người này, trong bất chi bất giác hai người bỗng cảm giác áp lực lớn như núi. Từ Hàng cũng không quá mức lợi hại linh bảo, Gia Chiên Diên cũng chỉ có một kiện chuẩn đề ban thưởng hậu thiên linh bảo, hai người giao thủ một cái liền đánh cái lực lượng ngang nhau. Từ Hàng nhìn thấy trên đài Nguyên Thủy Thiên Tôn lực chú ý đều rơi vào trên người mình, thế là bắt lấy Gia Chiên Diên một sơ hở, đón đỡ hậu thiên linh bảo một kích, một tay ngọc thành thần lôi rơi xuống. Đùng. Gia Chiên Diên chỗ nào ngờ tới xiển giáo đệ tử sẽ có loại thủ đoạn này, trong nháy mắt bị ngọc thành thần lôi đánh rớt lôi đài, rớt xuống. Không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, đệ tử của mình quả nhiên chọn không sai, tay này ngọc thành thần lôi cũng sử xuất mấy phần tư sắc. Từ Hàng tiếp nhận hậu thiên linh bảo một kích cũng không chịu nổi, bất quá hắn lại cố nén thương thế đứng thẳng trên lôi đài, chờ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khen ngợi. Có thể đợi đã lâu, cũng không gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ thái độ. Sư đệ, xuống đây đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nam Cực Tiên Ông nhanh lên đem Từ Hàng kéo xuống, từ trong ngực đưa cho hắn một viên kim đan. Đây cũng không phải là lão tử luyện chế cựu truyền kim đan, mà là ngày thường lão tử luyện chế đan dược quá nhiều, lưu cho Huyền Đô. Lấy Huyền Đô cùng Nam Cực quan hệ, bí mật Huyền Đô ngược lại là hào phóng, phân Nam Cực một chút. Đa tạ sư minh. Từ Hàng ăn vào đan dược lui qua một bên, chỉ là Từ Hàng trong lòng rất không bình tĩnh, hắn chiến thắng Phật môn, vì sao sư tôn không có khích lệ hắn, cho dù là một câu, cũng có thể để hắn hưng phấn hồi lâu. Dược sư đạo hữu, chúng ta cũng liền không cần lề mà lề mề, đệ tử khác cũng không có gì tốt so, không bằng ngươi ta so chiêu một chút. Xích Tinh Tử nhìn về phía Phật giáo dược sư, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Tốt. Sư đệ, không thể chủ quan. Xích Tinh Tử thế nhưng là thập nhị kim tiên bên trong gần với Quảng Thành Tử đệ tử, cũng là rất được Nguyên Thủy sủng ái, Di Lặc có chút lo lắng. Yên tâm, sư minh, ta sẽ không thua. Dược sư trèo lên một lần lên lôi đài, đối diện chính là Xích Tinh Tử rơi xuống âm dương kính. Ha ha, đến hay lắm. Dược sư cười lớn một tiếng, một tòa lưu ly kim thân từ sau lưng của hắn dâng lên, đỡ được thượng phẩm tiên thiên linh bảo một kích. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Phật giáo trưởng sáu kim thân quả nhiên bất phàm, Xích Tinh Tử trong nháy mắt cảm thấy một cô áp lực truyền đến. Dược sư cười híp mắt nhìn xem Xích Tinh Tử, đạo hữu khiêm tốn, ta dược sư không sợ trưởng công kích, không bằng như vậy, ta có một thần thông, đạo hữu nếu là phá vỡ, ta chủ động nhận thua như thế nào? Vậy ta cũng phải thử một chút đạo hữu Phật giáo thần thông. Xích Tinh Tử cũng không muốn kéo dài quá lâu, vừa vặn một chiều phân thắng thua. Gặp Xích Tinh Tử đồng ý, dược sư nhếch miệng lên một vòng đường cong, xiển giáo đệ tử quả nhiên tự đại. Vậy đạo hữu thiết hảo, lưu ly chỉ toàn quang thế giới, mở. Dược sư phía sau kim thân trong nháy mắt bộc phát ra một đạo chướng mắt kim quang, một tòa màu lưu ly thế giới đem Xích Tinh Tử triệt để bao vây lại, một vòng đại Phật bản tướng hiển hóa, cao cao nhìn xuống Xích Tinh Tử. Đây là Nguyên Thủy giật nảy cả mình, dược sư vậy mà có thể diễn hóa xuất một cái tiểu thế giới. Loại này diễn hóa thế giới thủ đoạn đại La Kim Tiên cũng có thể làm đến, nhưng nếu là đem pháp tới dung hợp cũng quá khó khăn. Phật giáo thu một tên đệ tử tốt ta. Nguyên Thủy nhìn xem chuẩn đề hai người tán thưởng một câu. Chương 531, Phật giáo thủ đoạn vô sỉ. Chương 531, Phật giáo thủ đoạn vô sỉ. Đạo hữu đệ tử cũng không kém bao nhiêu. Chuẩn đề nhìn xem lưu ly tịnh quang thế giới đầy trời âm dương chi khí về tán Xích Tinh Tử. Chỉ gặp một vòng âm dương kính phiêu phù ở lưu ly tịnh quang thế giới không trùng, đầy trời âm dương chi khí hội tụ, một vòng sánh vai chỉ toàn ánh sáng Phật tướng đen trắng cự nhân cùng Phật tượng xa xa đối lập. Dược sư đạo hữu, đã tội. Xích Tinh Tử vung ra một quyền, đen trắng cự nhân cũng theo Xích Tinh Tử động tác đấm ra một quyền. Vô lượng vọng Phật. Chỉ gặp dược sư trong miệng phản âm trận trận, to lớn lưu ly Phật tượng phóng xuất ra một đạo lưu ly tịch quang, Phật tượng một trường đẩy ra, âm dương cự nhân trong nháy mắt bị đánh tan. Xích Tinh Tử cũng bị Phật tượng một trường vỗ bay không biết bao xa. Đạo hữu, đây là một tòa trung tiên thế giới, đạo hữu nếu như chỉ là thực lực này là không đánh tan được. Dược sư hai tay khép lại, Phật tượng cũng đi theo khép lại bàn tay, phản phất liền đợi đến Xích Tinh Tử đưa tới cửa. Hừ, vậy hắn không nhất định sẽ như vậy. Xích Tinh Tử rời xa Phật tượng, thôi động pháp lực rót vào âm dương kính bên trong, sau một khắc, một đạo âm dương chi quang từ trong kính bay ra, trực tiếp hướng phía Phật tượng bắn tới. Xuy, âm dương chi quang tiếp xúc Phật tượng như là bị khí hóa một dạng trong nháy mắt đổ sụp. A, dược sư đạo hữu, ngươi bất quá cũng như vậy. Xích Tinh Tử vẻ mặt tươi cười nhìn phía xa dược sư. Đạo hữu, ngươi cùng nhau, ngươi chỉ là phá vỡ Phật tượng, cũng không đánh vỡ thế giới này. Dược sư một mặt bình tĩnh nhìn xem Xích Tinh Tử, ngón tay nhặt ra một cái Phật ấn, trong chốc lát, những cái kia đổ sụp lưu ly chi quang lần nữa hội tụ, một tòa dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng xuất hiện lần nữa. Cái gì? Xích Tinh Tử một mặt chấn kinh, thứ này làm sao còn có thể khép lại đứng lên? Bất quá hắn ngoài miệng cũng sẽ không bỏ qua cho dược sư. Chút tài mọn. Xích Tinh Tử lặp lại chiêu cũ, không ngừng lấy âm dương chi quang đối kháng Phật tượng, có thể mỗi một lần Phật tượng đổ sụp, dược sư đều có thể một lần nữa ngưng tụ. Xích Tinh Tử dưới pháp lực mặt càng lúc càng lớn, Phật tượng khôi phục tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm, hai người cứ như vậy giằng co xuống tới. Xích Tinh Tử đạo hữu, ngươi nếu là không đánh tan được, vậy coi như muốn nhận thua. Xích Tinh Tử lúc này cũng nhíu mày, lại như vậy tiêu hao xuống dưới, thua thiệt nhất định là hắn, hiện tại không thể dùng loại phương thức này đối chiến. Đạo hữu, ta cũng có một chiêu, nếu như không đánh tan được, bần đạo cam nguyện nhận thua. Xích Tinh Tử hít sâu một hơi, đem âm dương kính đứng ở đỉnh đầu, nhắm mắt lại. Dược sư hai tay càng không ngừng nhặt lên Phật ấn, sau một khắc, lưu ly trong thế giới vô số Phật tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Xích Tinh Tử cực kỳ chặt chẽ vây lại. Xích Tinh Tử cũng không có quan tâm ngoại giới hết thảy. Hắn đột nhiên mở to mắt, một đỏ một trắng hai đạo quang mang chui vào âm dương kính. Âm dương kính hai màu đen trắng rút đi, một đỏ một trắng hai đạo quang trụ từ trong kính bay ra, xuyên qua toàn bộ lưu ly thế giới. Hai đạo quang trụ bốn phía nhấc lên năng lượng to lớn, trong nháy mắt hướng nơi xa lan tràn, một đường đảo qua, tất cả Phật tượng tất cả đều chôn bụi. Ầm ầm. Theo Phật tượng biến mất, lưu ly thế giới đại địa run không ngừng, lưu ly tịnh quang cũng dần dần phai nhạt xuống dưới, thiên khung phía trên vỡ ra vô số khe hở, ngoại giới ánh mặt trời chiếu vào. Xích tinh tử cũng tại lúc này đã mất đi pháp lực, nặng nề mà đập xuống đất. Xích tinh tử đạo hữu, thế giới của ta còn chưa bị triệt để đánh vỡ, đạo hữu ngươi thua. Dược sư sau lưng trượng sáu kim thân vỡ ra, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để phá toái, có thể không số lưu ly tịnh quang tụ hợp tại trong vết nước, che lại sắp phá toái kim thân. Bần đạo sát từ thua. Xích tinh tử có chút không cam tâm, còn kém một chút, chính mình liền có thể đánh vỡ thế giới này. Tốt một cái lưu ly thế giới, chuẩn đề đạo hữu, các ngươi thật sự chính là bỏ hết cả tiền vốn a, vậy mà tìm một cái trung thiên thế giới cho đệ tử. Xích tinh tử thua sát thực không oan, hắn nhưng là lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thế giới, có thể cùng dược sư đánh thành dạng này, xích linh chi hoàn toàn vượt quá nguyên thủy kỳ vọng. Trở về đi. Nguyên thủy vung tay lên, đem xích tinh tử từ trên lôi đài nhiếp trở lại bên cạnh, trong tay rơi xuống một đạo ngọc thanh chi quang, đem xích tinh tử bao phủ lại. Quảng thanh tử, ngươi đi đi. Nguyên thủy thanh âm có chút băng lãnh, vì thắng, chuẩn đề vậy mà chui loại này chỗ trống. Là, sư tôn. Quảng thanh tử cũng nghe ra nguyên thủy trong thanh âm phẫn nộ, lần này hắn nhất định phải thay xích tinh tử lấy lại danh dự. Phật giáo ở trong, trừ dược sư, cũng liền còn lại Di Lặc. Di Lặc cười híp mắt đi vào lôi đài, đối với Quảng Thành Tử đi một cái Phật lễ. Bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Quảng Thành Tử tế ra thư hùng kiếm cùng Lạc Phách Trung, hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo hướng phía Di Lặc rơi xuống. Đạo hữu, cũng không chỉ là ngươi có thể ỷ vào pháp bảo chi năng. Di Lặc vẫn là một bộ cười ha hả bộ dáng, một cái màu vàng cái túi đột nhiên lên không, đem Quảng Thành Tử hai kiện linh bảo đều cản lại. Hậu tiên linh bảo. Quảng Thành Tử có chút ngây người, đây là các loại hậu tiên linh bảo, làm sao có thể ngăn cản hắn hai kiện tiên tiên linh bảo. Đạo hữu, đây là nhân chủng đại vốn là tu lấy sinh linh mà luyện chế, bất quá trải qua ta Phật giáo hai vị giáo chủ cải tạo, chuẩn thánh trở xuống công kích đều sẽ mất đi hiệu lực. Đạo hữu nếu là không có thủ đoạn khác, cái kia bần đạo chỉ có thể đá tạ. Di Lặc híp mắt hư liếc trong mắt, trên mặt mang để Quảng Thành Tử không gì sánh được biệt khuất dáng tươi cười. Hừ, chỉ là hậu thiên linh bảo, nhìn kỹ, hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thánh nhân đại giáo nội tình. Quảng Thành Tử hư lạnh một tiếng, một mặt kim hoàng lá cờ xuất hiện tại Quảng Thành Tử trong tay. Quảng Thành Tử cầm trong tay mậu kỳ hạnh hoàng kỳ nhẹ nhàng huy động, đầy trời cắt vàng quét sạch, một cỗ để Di Lặc không cách nào kháng cự lực lượng hướng hắn đánh tới. Cực phẩm tiên tiên linh bảo, nguyên thủy thánh nhân quả nhiên bỏ được, bất quá thôi, bần đạo cũng có thủ đoạn. Di Lặc dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm, một gốc tản ra thất thải quang mang đại thụ từ thiên khung rơi xuống, mang theo một cỗ không thể địch nổi lực lượng nện ở trong cắt vàng. Chuẩn đề, nguyên thủy nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Đạo hữu, cớ gì nổi giận? Chuẩn đề cười nhạt một tiếng, phản phất cái gì đều không có phát sinh giống như. Ngươi chứng đạo chi bảo vì sao muốn giao cho đệ tử? Ngươi thật sự là vô sỉ. Nguyên thủy tức giận bốc khói trên đầu, thánh nhân khí thế quét sạch toàn trường, tất cả mọi người ở đây đều tại cố này thánh nhân khí thế bên dưới run lẩy bẩy. Đạo hưu nói đùa, ngươi nói là đệ tử ở giữa tỷ thí, ta cũng không có làm cái gì, cái kia thất bảo rượu thụ trước đó ta là cấp cho Di Lặc phòng thân, đạo hưu sẽ không không chơi nổi đi. Chuẩn đề phối hợp uống trước mặt linh trà, mảy may không để ý nguyên thủy phẫn nộ. Tốt, rất tốt. Chỉ gặp trên lôi đài cắt vàng tiêu tán, một gốc bảo thụ đem Quảng Thành Tử chấn áp tại lôi đài trung tâm. Cứ việc mậu kỳ hạnh hoàng kỳ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể Quảng Thành Tử mới đột phá đại la kim tiên, lại có thể phát huy bao nhiêu uy năng. Thất bảo diệu thụ nhưng là khác rồi, đây chính là chuẩn đề lấy Phật lực ẩn dưỡng vô số năm, chỉ cần Di Lặc lấy Phật lực thôi động, liền có thể phát huy pháp bảo hơn phân nửa năng lực. Quảng Thành Tử, thiếp linh bảo. Dẫn tới cực điểm nguyên thủy tế ra bản cổ phiên liền muốn ném cho Quảng Thành Tử. Lúc này, một bên chuẩn đề có thể không nguyện ý nguyên thủy đạo hữu, đều lên lôi đài, làm sao còn tá pháp bảo đâu, đạo hữu đây là thua không nổi. Chuẩn đề dùng thân thể ngăn trở nguyên thủy, trên mặt hiện ra một vòng trêu chọc dáng tươi cười. Hiện tại tỷ thí đã kết thúc, nguyên thủy động tác quá muộn. Ngươi vô sỉ. Nhị đệ, không cần như vậy, chuẩn đề, chúng ta nhận thua, để Quảng Thành Tử xuống đây đi. Lao tử vung tay lên, thất bảo diệu thụ từ Quảng Thành Tử trên thân rời đi, sau một khắc, Quảng Thành Tử miệng phun máu tươi, ngất đi. Chương 532, lão tử cùng nguyên thủy lựa giận chương 532, lão tử cùng nguyên thủy lựa giận lão tử một thanh tiếp nhận Quảng Thành Tử, đem một hạt kim đan để vào trong miệng hắn. Tốt nhị đệ, không phải còn có nam cực sao? Đúng a, nguyên thủy lập tức kịp phản ứng, đem trong tay bản cổ phiến ném cho nam cực. Nam cực, cho ta hảo hảo giáo huấn Phật giáo bọn này ra hỏa vô sỉ. Ai, nguyên thủy đạo hữu, ta Phật giáo chỉ có hai vị đại la kim tiên, hiện tại hai trận chiến hai thắng, coi như ba cục hai thắng, chúng ta cũng thắng, đạo hữu sẽ không lấy nhiều khi ấy đi. Chuẩn đề híp mắt nhìn xem nguyên thủy. Nguyên thủy khí lập tức nói không ra lời, hắn không phải phương Tây hai cái này vô sỉ đồ vật, có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Huyền Đô, ngươi bên trên. Lao tử ngẩng đầu nhìn một chút Huyền Đô, đối với hắn phân phó một câu. Huyền Đô nghe vậy một cước đạp vào lôi đài, Di Lặc đạo hữu, ta cho ngươi thời gian khôi phục pháp lực, tránh khỏi các ngươi nói chúng ta chiếm tiện nghi, đến lúc đó thua không nhận nợ. Huyền Đô một mặt bình tĩnh đứng trên lôi đài, lặng lặng chờ lấy Di Lặc khôi phục. Chuẩn Đề đạo hữu, không biết dạng này có thể thực hiện, ta nhân giáo còn chưa ra sân, cùng các ngươi so một trận không quá phận đi. Nhân giáo đệ tử chỉ có Huyền Đô một người, lão tử cũng tìm không ra cái thứ hai, cho nên nhân giáo tỷ thí chỉ có một trận. Có thể. Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, vừa mới lão tử cũng không có cái gì ngoài định mức động tác, không biết Huyền Đô có thủ đoạn gì chống cự thất bảo diệu thụ. Trên lôi đài, Di Lặc khôi phục pháp lực sau đứng lên, vẫn cười híp mắt đối với Huyền Đô thi lễ một cái. "Đạo hữu xin mời, hay là đạo hữu trước hết mời?" Huyền Đô lắc đầu, Di Lặc thực lực hắn thật đúng là không để vào mắt, cũng liền thất bảo diệu thụ để hắn kiêng kỵ một chút thôi. "Tốt." Di Lặc dứt lời, nhân chủng đại liền bay đến Huyền Đô đỉnh đầu, một vệt kim quang rơi xuống, to lớn thôn phệ chi lực hướng phía Huyền Đô đánh tới. Huyền Đô bất động như núi, một viên to lớn kim đan pháp tướng hiện lên ở Huyền Đô sau lưng, hắc bạch nhị khí lưu chuyển, đem nhân chủng đại thôn phệ chi lực toàn bộ cắt lại. Lão tử đạo hữu hảo thủ đoạn, thần thông như vậy đều có thể sáng tạo ra đến, vân đạo bội phục. Nhìn thấy Huyền Đô thần thông vậy mà ngăn trở nhân chủng đại công hiệu, Chuẩn Đề có chút giật mình. Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi, đảm đương không nổi đạo hữu tán dương. Lão tử một mặt bình thản, phản phất Huyền Đô đạo thần thông này thường thường không có gì lạ, tính không được cái gì. Lợi hại. Di Lặc thu hồi nhân chủng đại, trong tay pháp lực màu vàng nóng không ngừng rót vào thất bảo diệu thụ bên trong, sau một khắc, thất bảo diệu thụ lần nữa bay lên không, mà chống đỡ giao quang thành tự chiêu thức đánh tới hướng Huyền Đô. Huyền Đô híp híp mắt, trong tay hắc bạch nhị khí xé qua, một đạo lưu quang hiện lên, thiên cung nổi lên hiện một bức đạo đồ, đem thất bảo diệu thụ công kích triệt để ngăn ở thiên cung. Thái cực đồ. Lão tử đạo hữu, ngươi vậy mà làm loại thủ đoạn này. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trong nháy mắt đứng dậy, một mặt bất thiện nhìn xem lão tử. Ha ha, hai vị đạo hữu bất giận, ta đây không phải lo lắng Huyền Đô an toàn thôi, mọi người đều biết, ta nhân giáo chỉ có Huyền Đô một vị đệ tử, ta có thể không nợ hắn nhận tổn thương gì, cho nên tôi lão tử câu nói kế tiếp mặc dù không nói, nhưng hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Nguyên Thủy ở một bên thấy tâm hoa nộ phóng, ha ha, các ngươi phương Tây đùa nghịch thủ đoạn, bọn hắn Đông Phương cũng chưa hẳn không thể. Chuẩn Đề thấy thế còn muốn nói chút gì, tiếp dẫn một tay lấy hắn giữ chặt, sau đó đối với Di Lặc làm cái nháy mắt. Di Lặc thấy thế trong lòng cũng đã nắm chắc, sau đó một đạo đen kịt quang mang từ Di Lặc trong cửa tay áo bay ra, đâm vào Thái Cực Đồ bên trên. Sau một khắc, Huyền Đô đột nhiên miệng phun máu tươi, Thái Cực Đồ cùng hắn liên hệ trong nháy mắt tách ra. Chuẩn Đề, tiếp dẫn, Nguyên Thủy cùng Lão Tử trong nháy mắt đổi sắc mặt, Lão Tử càng là một bước đi vào Huyền Đô trước mặt, đem luồng hào quang màu đen kia nắm trong tay. Hảo thủ đoạn a, hai vị, không biết các ngươi có thể hay không giải thích một chút, đây là cái gì? Lão Tử sát ý ngưng tụ thành thực chất, tựa như từng thanh lợi kiếm đem hai người bá khỏa. Loại vật này tựa hồ cũng không phải là hồng hoang bên trong đồ vật, liền ngay cả phía trên đạo vận cũng cùng hồng hoang thiên địa không hợp nhau. Ha ha, hai vị đạo hữu bất giận, một điểm nhỏ thủ đoạn thôi, đây cũng là chúng ta lên lần từ đại chiến bên trong thu thập một chút ma thần lưu lại, tính không được cái gì lên mặt đài đồ vật. Chuẩn Đề tranh thủ thời gian tìm một cái lấy cớ đem chú ý của hai người lực rời đi. Nghe được Chuẩn Đề giải thích, Lão Tử bóp chặt lấy hắc mang, từ bỏ đối với nó nơi phát ra truy cứu, bất quá Lão Tử lửa giận càng tăng lên. Sử dụng thánh nhân trí bảo đã là rất hạ lưu thủ đoạn, nghĩ không ra hai người này còn có càng âm hiểm chiêu thức. Cái này không phải tỉ thí, đây quả thực là so đấu ai cho đệ tử lưu thủ đoạn nhiều. Chuẩn Đề, tiếp dẫn, thiên ngoại thiên một trận chiến, nếu không, đệ tử của các ngươi cũng liền đừng rời bỏ. Lão Tử thu hồi Thái Cực Đồ, lách mình lướt vào hỗn độn, chờ lấy Tây Phương Nhị Thành đến. Chuẩn Đề cười khổ một tiếng, sư minh, cái này làm qua một trận thôi, cùng lắm thì tiếp nhận một kích lửa giận của bọn họ. Lần này mục đích đã đạt đến, mặc dù thủ đoạn của bọn hắn ám muội, bất quá Phật giáo lần này trong thi đấu đã hoàn thành nhiệm vụ, sĩ khí cũng không có lọt vào chèn ép. Lần này sau này trở về, Phật giáo cũng có thể triệt để tại Hồng Hoang đứng vững gốc chân. Nguyên Thủy lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, cầm trong tay bản cổ phiên cùng Lão Tử đứng sóng vai. Lần này Tây Phương Nhị Thánh dám sử xuất nhiều như vậy hạ lưu thủ đoạn, nếu là không hung hăng cho bọn hắn một bài học, Nguyên Thủy đều sợ bọn hắn về sau cưới đến Đông Phương Thánh Nhân trên đầu tới. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn mới xuất hiện tại Tiên Ngoại Tiền, chạm mặt tới chính là Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên. Hai người dọa đến vong hồn đại mạo, vội vàng tế ra tất cả linh bảo ứng phó hai đại tiên thiên chí bảo công kích. Vô hình, Thiên Ngoại Thiên cuốn lên vô số hỗn độn phong bạo, lần nữa hấp dẫn Hồng Hoang Đông Đảo đại năng ánh mắt. Trong tinh không, Huyền Thanh cùng Vọng Thư chính nhàn nhã nhìn xem bốn vị thánh nhân đại chiến. Huyền Thanh đạo hữu, ngươi mặc kệ còn sao? Thánh nhân nếu là lại như thế đâu nữa, phía sau mâu thuẫn coi như sâu hơn. Quản cái gì quản, Hồng Quân hắn đều mặc kệ, ta đi làm cái gì, xen vào việc của người khác sao? Thánh nhân mâu thuẫn bốn cũng không có thể điều hòa, khí vận chi tranh thế nhưng là liên quan đến bọn hắn tu hành, nếu là hắn nhúng tay trong đó, chẳng phải là đem tất cả mọi người đắc tội một lần sao? Hắn mới lười nhác thao cái kia tâm, nhiều đánh một chút hắn còn có thể nhìn xem đùa giỡn, một đấm nước đọng mới không phải Huyền Thanh muốn có được kết quả. Chỉ cần thánh nhân không phá hư hắn chế định quy củ, đánh chết hắn cũng sẽ không quan tâm, dù sao thiên đạo thánh nhân đều có thể từ thiên đạo bản nguyên bên trong phục sinh. Ai, dù sao ta nói cái gì cũng vô dụng, đánh đi, chờ bọn hắn đem Hồng Hoang quay đến rối loạn, nhất định có quả ngon cho bọn hắn ăn. Vọng Thư cũng lười phản ứng bọn hắn, chỉ cần không phá hư tinh không, ảnh hưởng tinh thần vận chuyển, Vọng Thư cũng sẽ không tại Hồng Hoang nhiệt thân. Lão Tử cùng Nguyên Thủy đều có tiên tiên trí bảo nơi tay, tăng thêm hai người cảnh giới cao hơn phương Tây hai người, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bị đánh hiểm tượng hoàn sinh. Chuẩn Đề lần trước bởi vì cùng Chấn Nguyên Tử đối chiến lưu lại đạo thương, cho nên Nguyên Thủy đã nhìn chằm chằm bắp đùi của hắn. Nếu Chấn Nguyên Tử có thể đánh thương Chuẩn Đề chân, cái kia Nguyên Thủy tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nguyên Thủy bắt lấy Chuẩn Đề một sơ hở, bàn cổ phiên phát ra một đạo khai thiên kiếm khí, hung hăng chém vào Chuẩn Đề một đùi khác bên trên. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chuẩn Đề một cái chân khác trực tiếp bị khai thiên kiếm khí chặt đứt, vô số kiếm khí dọc theo vết thương không ngừng tràn vào Chuẩn Đề thân thể. Sư đệ! Tiếp dẫn kinh hô một tiếng liền muốn tiến đến trợ giúp, sau một khắc, một vòng Thái Cực Đồ hung hăng nện ở tiếp dẫn trên lưng. Chương 533, chân gãy Chuẩn Đề chương 533, chân gãy Chuẩn Đề phốc phốc. Tiếp dẫn miệng lớn phun ra một đạo máu tươi, một cái cự đại thái cực đồ đường vân khắc ở tiếp dẫn phía sau lưng, âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, phản phất cho tiếp dẫn khắc một cái hình xăm. Đi, nhị đệ, chúng ta đi thôi. Gặp hai người đều nhận được giáo huấn, lão tử cùng nguyên thủy lửa giận cũng tiêu tan hơn phân nửa. Chuẩn đề điều khiển pháp lực một lần nữa ngưng tụ một cái bắp đùi đi ra, có thể trong nhục thân khai thiên kiếm khí lần nữa bộc phát, vừa mới mọc ra chân lần nữa nổ tung, máu tươi tung tóe tiếp dẫn một thân. Sư đệ, đem khai thiên kiếm khí ma diệt đằng sau khôi phục lại thân thể đi. Hiện tại, tiếp dẫn muốn lưng đeo lão tử lưu lại thái cực đồ hình xăm, chuẩn đề càng là thiếu một cái chân, gãy mất một cái chân. Sư minh, bọn hắn khinh người quá đáng. Chuẩn đề đều muốn khóc lên, nghĩ hắn đường đường một cái thánh nhân, lại muốn giống phổ thông sinh linh như vậy chịu đựng trên người tra tấn. Bất quá là một đoạn thời gian thôi, coi như để bọn hắn xả giận, lấy loại thương thế này đổi lấy Phật giáo phát triển, chúng ta cũng không tính quá thua thiệt. Tiếp dẫn nuốt xuống ủy khuất, mang theo chuẩn đề về tới Côn Luân Sơn. Bất quá vì bảo trì thánh nhân hình tượng, bọn hắn lấy đại pháp lực đem thương thế của mình triệt để ẩn giấu đi. Tứ thánh mặc dù trở về, có thể phát sinh loại chuyện này, tỷ thí này cũng không có cách nào tiến hành tiếp. Lần này là ta cân nhắc không chu toàn, lần tiếp theo tỷ thí, không được sử dụng năng lực bản thân bên ngoài thủ đoạn. Còn có lần tiếp theo. Đám người mở to hai mắt nhìn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là muốn làm gì, không có đánh ngăn chặn Phật giáo, lần sau lại đến. Nguyên Thủy đạo hữu, ta phương Tây rất xa, đến Đông Phương một chuyến không dễ dàng, nếu không tỷ thí này coi như xong. Lần này bọn hắn phương Tây sử dụng thủ đoạn phá Nguyên Thủy Dương Lưu, lần tiếp theo nhưng là không còn loại này vận khí tốt, nghe được Nguyên Thủy đề nghị, chuẩn đề cái thứ nhất không đồng ý ha ha, các ngươi phương Tây sợ. Nếu sợ, về sau cũng đừng đến chúng ta Đông Phương. Nguyên Thủy một câu liền phá hỏng chuẩn đề, nếu không đồng ý, vậy liền ngăn chặn bọn hắn tiến vào Đông Phương cơ hội. Không thể. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập tức phản bác, không thể tới Đông Phương, vậy bọn hắn Phật giáo đệ tử đi nơi nào truyền giáo? Phương Tây mặc dù khôi phục lại, thế nhưng là so với Đông Phương, phương Tây sinh linh quá ít, chỗ nào có thể vì bọn họ hai người cung cấp đầy đủ khí vận cùng tín ngưỡng? Các ngươi cũng không cần tranh giành, lần sau ta cho các ngươi chuẩn bị một cái tỷ thí đại hội. Huyền thanh thanh âm từ tinh không xa xôi truyền đến. Bái kiến đạo tôn. Tất cả mọi người ở đây nhao nhao hướng phía phương hướng của thanh âm thi lễ một cái. Vì đẩy mạnh hồng hoang phát triển, hợp lý cạnh tranh là có cần phải, lần sau ta cho các ngươi chế tạo một cái lôi đài, chỉ cần là hồng hoang chúng sinh đều có thể tham dự. Nhìn thấy Nguyên Thủy mấy người tranh chấp, Huyền Thanh hứng thú. Lớn như vậy hồng hoang quả thật có chút buồn hẻ, hắn nghĩ đến cho hồng hoang mang đến một chút đồ vật không tầm thường. Đạo tôn từ bi. Đạo tôn nếu như tham dự, phần thưởng kia tự nhiên không cần nhiều lời, mấy người cũng có thể nghĩ ra được người thắng trận thân gia không biết sẽ tăng vọt bao nhiêu. Đi, ta liền nhìn một chút, không có chuyện khác, các ngươi bận bịu các ngươi. Huyền Thanh nói xong, khí tức của hắn liền biến mất tại Côn Luân Sơn. Mặc dù Huyền Thanh không có ở đây, nhưng tại trận bốn người cũng tranh không nổi, đạo tôn đem việc này tiếp nhận đi, ai cũng không dám có ý kiến đến gì. Cái kia Nguyên Thủy đạo hữu, lần này là chúng ta Tây Phương giáo thắng chứ, không biết tặng thưởng này chuẩn để nhìn xem Nguyên Thủy sau lưng linh bảo cùng linh quả, con mắt không ngừng chuyển động. Người đang muốn ăn dám? Nói lên cái này Nguyên Thủy lửa giận lần nữa dâng lên, tiểu nhân vô sỉ này, lại còn dám nhắc tới vấn đề này. Nói, Nguyên Thủy nhịn không được lần nữa muốn đối với chuẩn đề xuất thủ. Đạo hữu nếu không nguyện ý thừa nhận, không biết có thể đem ta phương Tây linh vật trả lại, nếu không, đạo hữu thế nhưng là có chút không biết xấu hổ. Gặp dạng này không làm được, chuẩn đề đành phải đổi một loại thuyết pháp, chỉ truy hồi phương Tây đồ vật. Hừ, cầm đồ đạc của các ngươi, chạy trở về phương Tây đi. Nguyên Thủy đem chuẩn đề cùng tiếp dẫn cung cấp tặng thưởng ném cho chuẩn đề, sau đó không còn phản ứng hai người. Chuẩn đề cũng rất biết điều, lấy được linh vật sau, triệu hồi Phật giáo đệ tử, bọn hắn liền muốn về phương Tây đi. Lúc rời đi, Khổng Tuyên phát hiện, chuẩn đề tư thế tựa hồ có chút khó chịu. Khi ngũ hành pháp tắc tràn vào cặp mắt của hắn, thánh nhân pháp lực che giấu bề ngoài như vậy rút đi, chuẩn đề chân thực bộ dáng rơi vào Khổng Tuyên trong mắt. Khổng Tuyên tranh thủ thời gian bưng bít lấy miệng của mình, không để cho mình cười ra tiếng, hắn nhìn thấy cái gì, chuẩn đề thánh nhân vậy mà gãy mất một cái chân, còn lại nửa bên chân lại còn gập hiễng. Khổng Tuyên, ngươi nhìn cái gì đấy? Vậy mà như vậy vui vẻ. Phi Ảnh cùng Giáng Châu đột nhiên đi vào Khổng Tuyên bên người, lần theo Khổng Tuyên ánh mắt, các nàng lúc này mới nhìn xem hướng chuẩn đề thánh nhân. Không có vấn đề gì a? Tại Phi Ảnh cùng Giáng Châu trong mắt, chuẩn đề tựa hồ hết thể như thường. Khổng Tuyên vừa muốn nói gì, một đạo ánh mắt bén nhọn đột nhiên rơi xuống trên người hắn, ánh mắt kia bên trong mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ hương vị. Nha a, uy hiếp hắn, Khổng Tuyên tính tình mặc dù tại Thanh Minh đảo đến trường sẽ thu liễm, thế nhưng là tại cái này lớn như vậy hùng hoàng, hắn có thể tính không lên tốt tính. Đó là các ngươi không nhìn thấy, đến, các ngươi cách ta gần một chút. Khổng Tuyên kéo một cái hai người, ngũ hành pháp tắc trong nháy mắt bao trùm tại Phi Ảnh cùng Giáng Châu trên ánh mắt. Sau một khắc, hai người thế giới trước mắt phát sinh biến hóa, thiên địa gian pháp tắc vậy mà rõ ràng hiện ra tại tầm mắt của các nàng bên trong. Bất quá, hấp dẫn hơn các nàng ánh mắt hay là chuẩn đề bóng lưng, bởi vì Khổng Tuyên nhìn thấy, các nàng cũng nhìn thấy. Ha 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 ha. Giáng Châu trong nháy mắt cười ra tiếng. Nguyên Thủy cùng lão tử lực chú ý đều bị Giáng Châu tiếng cười hấp dẫn tới, dọa đến Phi Ảnh tranh thủ thời gian ngăn chặn Giáng Châu miệng. Muội muội, ngươi đây cũng quá rõ ràng, cái này không đem hai vị thánh nhân đắc tội. Các nàng lặng lẽ nhìn còn chưa tính, động tác lớn như vậy là sợ người khác không biết sao? Lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn xem Khổng Tuyên ba người biểu lộ cùng động tác, lại liếc mắt nhìn rời đi chuẩn đề, khoe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Lần này tốt, chuẩn đề chật vật bộ dáng thế nhưng là không giấu được. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng chỉ là nghĩ đến giáo huấn hai người một trận, cũng không có muốn cho bọn hắn ở hậu bối trước mặt xấu mặt, thế nhưng là chuẩn đề không để ý đến một chút, hiện trường còn có Khổng Tuyên dạng này một cái tiểu quái vật. Lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc thành tựu đại la kim tiên, thánh nhân phổ thông thủ đoạn có thể không gạt được bọn hắn, lần này tốt, chuẩn đề ném đại pháp. nhị đệ, dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm? Lão tử nhíu nhíu mày, dù sao đều là thánh nhân, bất kể như thế nào tranh đấu, vậy cũng không phải những sinh linh khác có tư cách chế giễu. Sợ cái gì, Khổng Tuyên thế nhưng là đến từ Thanh Minh đạo, chuẩn đề bọn hắn dám nói thêm cái gì sao? Nguyên Thủy ngược lại là cười, chuẩn đề càng mất mặt, hắn càng cao hứng, hắn thậm chí ước gì tất cả mọi người nhìn thấy chuẩn đề bộ dáng chật vật, dạng này mới có thể hiện ra Tây Phương Nhị Thánh cùng bọn hắn thực lực chênh lệch. Ai? Lão tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, tùy bọn hắn đi thôi, dù sao mất mặt cũng không phải hắn. Khổng Tuyên lão ca, ngươi pháp tắc này thật sự là cái này. Giáng Châu nhịn không được đối với Khổng Tuyên thụ một cái ngón tay cái, sớm biết đại đạo pháp tắc cường hãn như thế, các nàng cũng sẽ không chỉ có hiện tại điểm ấy truy cầu. Đúng rồi, tiếp dẫn thánh nhân thế nào, có thay đổi gì không có, mau nhìn xem. Giáng Châu nói, lại hướng phía tiếp dẫn nhìn đi qua, xuyên thấu qua tiếp dẫn trên người ca sa, các nàng phảng phất thấy được có âm dương nhị khí từ tiếp dẫn trên thân bay ra. Khổng Tuyên ba người nói chuyện với nhau cũng không có biện pháp tránh thoát thánh nhân dò xét, chuẩn đề cùng tiếp dẫn rời đi bộ pháp không khỏi tăng nhanh thật nhiều. Chương 534, Hoa Tư thị chương 534, Hoa Tư thị bất quá mấy hơi thở ở giữa, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền biến mất tại Côn Luân Sơn. Không có nhìn. Giáng Châu có chút thất vọng, nàng còn muốn thấy rõ ràng tiếp dẫn bộ dáng đâu, làm sao lại không thấy? Sau đó, Giáng Châu liền đến trong đám người, bắt đầu cho tam tộc đệ tử miêu tả chuẩn đề cùng tiếp dẫn chân chính khuôn mặt. Nguyên Thủy cùng lão tử nghe được Giáng Châu cảm thán, trong lòng hiểu rõ, đây cũng là một cái tiểu ma nữ. Về sau bọn hắn cũng phải chú ý, lần tiếp theo cũng không thể để ra hỏa này nhìn thấy bọn hắn cho hề, không phải vậy, không được bao lâu, chuyện này liền có thể truyền khắp hồng hoang. Trong tinh không, Vọng Thư hơi kinh ngạc mà nhìn xem Huyền Thanh đạo hữu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chỉ thấy vậy khắc Huyền Thanh ngay tại càng không ngừng ra bên ngoài móc các loại linh tài, liền ngay cả tạo hóa đỉnh cũng bay đến tinh không đạo bên trong. Ta cảm thấy Nguyên Thủy đề nghị rất không tệ, cái này tuổi trẻ một đời đệ tử trải qua quá tốt rồi, một chút áp lực đều không có, xem bọn hắn thực lực, ta Thanh Minh đạo tùy ý chọn hai cái đều có thể thu thập bọn họ. Vọng Thư cho Huyền Thanh một cái liếc mắt, cầm Thanh Minh đạo bên trên Đại La Kim Tiên cùng Hồng Hoang so, Huyền Thanh thật đúng là để mắt bọn này tiểu gia hỏa. Thiên đạo pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc làm sao so, nàng đều không biết Huyền Thanh làm sao có ý tứ nói ra câu nói này. Đạo hữu, ngươi Vọng Thư thật không biết nên như thế nào đậu đen rau muống, bất quá nàng cũng nghĩ nhìn xem, Hồng Hoang tân sinh một đời sẽ có dạng gì biểu hiện, dù sao, Hồng Hoang xác thực quá nhàm chán. Theo các loại linh tài không ngừng dung nhập tạo hóa đỉnh bên trong, một tòa lôi đài hình thức ban đầu cũng đang không ngừng biến hóa, Huyền Thanh đột nhiên nhìn thoáng qua tinh không, lập tức bổ đến một cái đại lượng tinh thần chi lực thả vào tạo hóa đỉnh. Cứ như vậy, tinh thần chi lực cùng tạo hóa đạo văn không ngừng dung nhập lôi đài hình thức ban đầu, càng ngày càng mạnh linh bảo khí tức tràn ngập trong tinh không. Đột nhiên, Huyền Thanh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức đại lượng tạo hóa pháp tắc xuất hiện trong tay hắn, sau đó càng không ngừng hướng phía lôi đài phía dưới hội tụ. Huyền Thanh đạo hữu, ngươi đây là muốn luyện chế một cái dạng gì lôi đài? Vọng Thư có chút xem không hiểu, Huyền Thanh những này thao tác làm sao lộ ra nhiều như vậy dư? Đạo hữu đến lúc đó liền biết, ha ha. Huyền Thanh cười cười, lại cho lôi đài tăng thêm mệnh vận pháp tắc cùng các loại công năng mới. Gặp Huyền Thanh trầm mê ở luyện chế ở trong, Vọng Thư cảm giác không thú vị, đành phải tiếp tục là u minh dựng tình không chiếu ảnh. Nhân tộc phong quần bộ lạc, một đạo huyền chuyển thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem bận rộn nhân tộc, hàm hy trên thân một đạo lưu quang hiện lên, hóa thành một cái bình thường nhân tộc bộ dáng. Cứ việc như vậy, tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản nàng trong lòng khí chất cao quý. Nàng một chút nhìn về phía bộ lạc hậu phương núi lớn, trong mắt lóe lên một đạo ý cười, cả người biến mất tại chỗ, đi vào núi lớn trung tâm. Lôi Trạch, thời cơ đã đến. Nhìn thấy Hàm Hy hiện thân, Lôi Trạch tranh thủ thời gian hướng Hàm Hy thi lễ một cái. Đi, không cần đa lễ, lần này nhân hoàng như thế, ngươi cũng có thể thu hoạch được nhân đạo khí vận chiếu cố. Phong Cổn bộ lạc tới gần Lôi Trạch loại này trung mẫn chi địa, đây cũng là nhân hoàng tại sao lại đản sinh tại nơi này đạt được nguyên nhân. Cho Lôi Trạch hạ chỉ ý, Hàm Hy lần nữa trở lại Phong Cổn bộ lạc, bắt đầu quan sát nhân tộc thói quen sinh hoạt. Đột nhiên, một ngọn núi xâm nhập Hàm Hy trong mắt, Hoa Tư Sơn, nhân tộc cộng chủ chi mẫu nơi sinh ra. Đây cũng là một nơi tốt, so với địa phương khác vừa vặn rất tốt bên trên không ít. Hàm Hy cùng nhau đi tới, toàn bộ Phong Cổn bộ lạc đều không có nhập trong mắt của nàng, chỉ có cái này Hoa Tư Sơn tương đối đặc thù, lại còn có một ít pháp tắc đạo vận bốc lên. Lôi Trạch phúc địa khí vận cùng phúc duyên đều hội tụ ở này, có thể trợ giúp phục hy của khởi, các loại phục hy công đức viên mãn, Lôi Trạch đại thần cũng có thể bằng này thu hoạch được công đức. Sau đó, Hàm Hy tại Hoa Tư Sơn đỉnh núi xây dựng một tòa phòng nhỏ, lặng lặng chờ đợi phục hy xuất thế. Chỉ chớp mắt, mấy trăm năm đi qua, hôm nay, Phong Cổn bộ lạc, một nữ tử tại Hoa Tư Sơn phía dưới. Bây giờ nhân tộc cũng không có gả cưới hòa nhân luân thói quen, nhân tộc chỉ mẹ hắn không biết cha nó, cho nên nữ tử này bị mẫu thân lấy tên Hoa Tư Thị. Theo thời gian trôi qua, Hoa Tư Thị cũng chậm chậm trưởng thành, Hoa Tư Thị từ nhỏ đã thông minh, rất được tộc nhân yêu thích. Bất quá Hoa Tư Thị cũng có một chút đứa nhỏ tinh lịch, luôn yêu thích chạy đến Hoa Tư Sơn trùng chơi đùa, bởi vì Hoa Tư Sơn lưng tựa Lôi Trạch, thú Lôi Trạch đại thần che chở, bình thường sinh linh cũng không dám tới gần, cho nên tộc nhân cũng yên tâm Hoa Tư Thị lên núi. Bởi vì Lôi Trạch đại thần che chở, Phong Cổn bộ lạc cũng đem Lôi Trạch trở thành bộ lạc thủ hộ thần, thời gian tế bái. Bất quá vì không trêu chọc đại thần sinh khí, bộ lạc cũng ra lệnh, tất cả mọi người không thể tùy tiện đặt chân Hoa Tư Sơn, càng không thể xâm nhập Lôi Trạch. Cũng liền Hoa Tư Thị sinh ra ở Hoa Tư Sơn chân núi, nhà của nàng ở đây, cho nên nàng bụng trộm chạy vào đi, tộc nhân cũng đều một mắt nhắm một mắt mở. Hoa Tư Thị sinh mỹ mạo, tăng thêm nàng lại thông minh lanh lợi, Phong Cổn bộ lạc nam tử theo đuổi nàng vô số kể, bất quá Hoa Tư Thị cũng không thích dạng này. Lúc trước mẫu thân của nàng cũng là bởi vì sinh hạ nàng rơi xuống bệnh tật, tại Hoa Tư Thị mấy tuổi lúc, mẫu thân của nàng liền buông tay nhân gian, mà nàng lại không biết cha mình là ai, từ nhỏ đã dựa vào tộc nhân nuôi lớn. Nàng bất quá là một kẻ con gái yếu ớt, coi như vì thế bất mãn, cũng vô pháp cải biến loại hiện trạng này. Nàng chán ghét nam nữ tùy ý tằng tiểu với nhau, đặc biệt là trời làm chăn đất làm chiếu loại này kéo dài huyết mạch phương thức, nàng không muốn rơi vào một cái cùng mẫu thân kết quả giống nhau. Cho nên, nàng thoát đi bộ lạc, trốn vào Hoa Tư Sơn. Nàng nghĩ đến chính mình muốn tìm một cái có thể làm cho tộc nhân đều có thể nhớ đại anh hùng, dạng này, nàng về sau sinh ra tới hải tử không chỉ có mẫu thân, còn có thể có phụ thân. Chỉ cần con của nàng có thể nhớ kỹ phụ thân, đem tập quán này từng bước một chuyển xuống, đến tương lai, phong quần bộ lạc nhất định sẽ bởi vậy cải biến. Không thể không nói Hoa Tư thị ý nghĩ thật vĩ đại, một cái bình thường nữ tử lại muốn lấy cải biến vô số năm qua nhân tộc thói quen sinh hoạt. Một mặt ưu sầu Hoa Tư thị ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn tự lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Ta đã đến sinh dục tuổi tác, dạng này trốn ở đó cũng không phải biện pháp, ở đâu mới có thể tìm được một vị đại anh hùng? Nhân tộc bên trong lưu truyền đại anh hùng rất nhiều, đặc biệt là tổ tông truyền xuống, tại Hoàng Hà lưu vực có nhân tộc tam tổ, có xạ nhật anh hùng hậu nghệ. Có thể những này đều không phải là nàng có thể với cao, mà lại phong cổn bộ lạc tại đông đảo trong bộ lạc chỉ có thể coi là một cái tiểu bộ lạc, nếu là bị nhân tộc những bộ lạc khác chinh phục, nam tử biến thành nô lệ, nữ tử cũng sẽ trở thành chiến tranh vật hy sinh. Vừa nghĩ tới tương lai mình hạ tràng, Hoa Tư thị càng thêm phiền muộn. Nàng bây giờ thế nhưng là có điệu tiên tu vi, nếu như bị bắt đi, vậy liền sẽ biến thành rất nhiều nam nhân sinh dục công cụ, nghĩ đến loại kia hình ảnh, nàng đều nhịn không được run lẩy bẩy. Không, ta muốn dạng này. Hoa Tư thị đối với sơn cốc lớn tiếng la lên. Bởi vì thiên hôn xuất hiện, hồng hoang sắc thực có hôn phối tồn tại, có thể thiên hôn là những cái kia tiên thần cùng đại năng mới có thể cử hành nghi thức, lúc trước thiên hôn xuất hiện, nhân tộc đều không có sinh ra đâu. Cho nên, tại nhân tộc, những này đều không tồn tại. Nhìn phía xa lôi trạch, Hoa Tư thị tựa hồ hạ quyết tâm, cùng tộc khác bên trong nữ nhân một dạng, còn không bằng lựa chọn chịu chết. Mang theo ánh mắt kiên định, Hoa Tư thị đi vào lôi trạch, có lẽ nàng có thể gặp được lôi trạch đại thần, cải biến nàng mệnh vận. Chương 535, Hoa Tư thị mang thai chương 535, Hoa Tư thị mang thai vốn cho rằng lôi trạch là cái hung hiểm chi địa, không nghĩ tới nơi này vậy mà không có nghe đồn như vậy nguy hiểm. Hoa Tư thị tránh thoát một chút yêu thú lợi hại, vậy mà chìm vào lôi trạch chỗ sâu. Bất quá nàng rời đi quá lâu, người trong bộ lạc căn cứ nàng lưu lại khí tức phát hiện tung tích của nàng. Toàn bộ lạc trong nháy mắt nổi giận, nàng làm như vậy chẳng phải là mạo phạm bộ lạc thủ hộ thần, nếu như thần linh nổi giận, bọn hắn phong cổn bộ lạc sẽ phải tao ương. Thế là, đông đảo tộc nhân tụ tập Hoa Tư Sơn, đều canh giữ ở lôi trạch lối vào, chờ lấy Hoa Tư thị trở về. Đỉnh núi Hàm Hy cảm thấy nhân tộc biểu hiện hơi có chút khôi hài, lôi trạch chẳng qua là lôi trạch đại thần đạo tràng, phong cổn bộ lạc bởi vì địa lý ưu thế sát thực đạt được một chút che chở. Bao quát phong cổn bộ lạc cũng phụng, lôi trạch đều không có để ở trong lòng, nơi nào sẽ bởi vì Hoa Tư thị giận chó đánh mèo nhân tộc. Có lẽ là nơi này rời xa Hoàng Hà lưu vực, nhân tộc tư tưởng phát sinh cải biến, nhân tộc tôn kính hẳn là chỉ là nữ hoa cùng lão tử, có lẽ còn có chấn nguyên tử vị này hôn nguyên thánh nhân. Tỷ như lôi trạch loại này, nhân tộc chỉ cần bảo trì lòng kính sợ liền có thể. Có lẽ, đây chính là nhân tộc bệnh chung đi, bởi vì nhỏ yếu, cảm giác được cùng đối phương chênh lệch quá lớn, cho nên đem đối phương coi là thần linh, không thể vượt hơn. Cùng Vu Yêu nhị tộc so ra, nhân tộc xác thực có thật nhiều ưu điểm, nhưng bọn hắn lại thiếu khuyết hai tộc này dám cùng thánh nhân, cùng thiên địa tranh phong dũng khí. Lúc trước Lao Ca là nhân tộc tạo nên không ngừng vươn lên linh hồn, có thể theo thời gian trôi qua, loại này tinh thần vậy mà tại nơi này biến mất. Phục Hy a Phục Hy, nhanh lên ra đi, nhân tộc hiện tại cần ngươi. Hoa Tư thị xâm nhập lôi trạch hơn ngàn năm, phong cổn bộ lạc người đã sớm thủ không nổi nữa, trừ lưu lại ba lượng tộc nhân, những người khác nhau nhau rời đi Hoa Tư Sơn. Chỉ là Hoa Tư thị hành vi cũng bị bộ lạc trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy, đang dạy một đời mới nhân tộc lúc, lão nhân cuối cùng sẽ đem Hoa Tư thị lấy ra nói ra. Hoa Tư thị không tôn kính thần linh, lén xông vào thần linh cấm địa, cuối cùng rơi vào một cái hài cốt không còn hạ tràng, các ngươi cũng không nên học nàng. Phong cổn bộ lạc người có đôi khi thu hoạch bất lợi, cũng sẽ đem nó đẩy lên Hoa Tư thị trên thân, đều do nàng chọc giận thần linh, dẫn đến thần linh không còn che chở tộc nhân loại hình. Chỉ bất quá thời gian ngàn năm, Hoa Tư thị thanh danh triệt để tại phong cổn bộ lạc tối nát. Lại là ngàn năm trôi qua, hôm nay, Hàm Hy nhìn về phía lôi trạch chỗ sâu, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười. Phượng Tê Sơn, nữ oa nhìn về phía lôi trạch, trên mặt cũng hiện hiện một vòng mỉm cười. Địa phủ bên trong, hậu thổ nhìn thoáng qua lôi trạch, thở dài một hơi. Trong tinh không, ngay tại luyện chế linh bảo Huyền Thanh cũng ngừng lại, đưa ánh mắt về phía lôi trạch. Cảm nhận được đông đảo đại thần ánh mắt, lôi trạch trong lòng cũng là chấn động, nghĩ không ra Phục Hy vậy mà dẫn tới nhiều như vậy đại thần chú ý sau đó, lôi trạch hướng phía một nơi đạp xuống một cái cự đại dấu chân. Mấy ngày qua đi, Hoa Tư thị nhìn thấy một tòa dấu chân to lớn, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Hoa Tư thị nhảy vào, sau đó, một đạo thanh quang hiện lên, Hoa Tư thị ngất đi. Không biết đi qua bao lâu, Hoa Tư thị mơ màng tỉnh lại, chỉ là, trước mắt phong cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, nàng thế mà về tới lôi trạch lối vào. Sau một khắc, để nàng càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện, bụng của nàng thế mà phồng lên, một cái sinh mệnh thai nén tại bụng chứa bên trong. Lần này hôn mê, nàng thế mà qua 900 năm. Đây chẳng lẽ là lôi trạch đại thần ban ân? Hoa Tư thị từ ái sở lấy bụng của mình. Nghĩ đến đây là đại thần ban thưởng hải tử, Hoa Tư thị kích động bạc phần, nàng quyết định, nhất định phải sinh hạ hải tử này, đưa nàng bồi dưỡng lớn lên. Cứ như vậy, Hoa Tư thị chuẩn bị trở về phong cổn bộ lạc. Chỉ là vừa rời khỏi lôi trạch, hai cái huyền tiên tộc nhân liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoa Tư thị, ngươi thế mà còn sống. Sau đó, hai vị tộc nhân trên mặt kinh ngạc biến thành phẫn nộ, mạo phạm thần linh còn dám trở về, vừa vặn đưa nàng bắt về trừng phạt. Rất nhanh, Phong Cổn bộ lạc liền sôi trào lên, một cái thanh danh triệt để xấu mặt trái tài liệu giảng dạy trở về, toàn bộ bộ lạc làm sao dung hạ được nàng. Thế là, tộc nhân đem nó trói lại, chuẩn bị ngay trước tất cả tộc nhân mặt đưa nàng tiêu chết. Trong tộc một vị đức cao vọng trọng lão nhân đi ra, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hoa Tư Thị. Hoa Tư Thị, tự tiện xông vào thần linh cấm địa, mạo phạm thủ hộ thần, tội không thể tha, ngươi có thể nhận. Hoa Tư Thị cũng không đáp lời, nàng cũng không tán thành bây giờ bộ lạc một bộ này. Tốt, rất tốt, thiêu chết nàng. Thiêu chết nàng. Tất cả tộc nhân đều lạnh như băng nhìn xem nàng, không mang theo một tia tình cảm, mạo phạm thủ hộ thần, phải chết. Coi như lão giả muốn đem tân hỏa nhìn về phía Hoa Tư Thị lúc, gầm lên giận dữ truyền đến. Dương tay, ta mang thai hài tử của thần, nếu như các ngươi giết ta, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Hoa Tư Thị một tiếng này triệt để kinh hãi tất cả mọi người. Hài tử của thần. Lão giả không hiểu, đông đảo tộc nhân cũng không hiểu, bất quá bọn hắn xác thực không dám vọng động. Hoa Tư Thị nhiều năm như vậy đều tại lôi trạch trung độ qua, có lẽ nàng nói là sự thật, vạn nhất thật sự là hài tử của thần, bọn hắn nhất định phải lọt vào thần trả thù. Chỉ là cái này có thật bất khả tư nghị, thần làm sao lại cho nhân tộc hạ xuống hài tử? Phong Cổn bộ lạc không dám đánh cược, đành phải thả Hoa Tư Thị. Không phải Phong Cổn bộ lạc ngu xuẩn, cái này kỳ thật cũng là có tham khảo. Nhân tộc tam tổ bỏ mặc nhân tộc các bộ lạc một mình phát triển, nhưng bọn hắn không nghĩ tới hồng hoang sinh tồn có bao nhiêu gian nan. Bởi vì nhân tộc có đại khí vận tại thân, lại là hồng hoang thiên địa nhân vật chính, cho nên rất nhiều sinh linh đánh lên nhân tộc chủ ý. Thế là một chút thần liền xuất hiện tại hồng hoang đại địa từng cái nhân tộc bộ lạc. Bọn hắn mượn nhờ một chút thủ đoạn thần thông lừa bịp nhân tộc, nhờ vào đó ngưng tụ khí vận, trợ lực tự thân tu hành. Thế là truyền miệng phía dưới, rất nhiều nhân tộc đều tin tưởng thần tồn tại. Đây cũng là vì gì nhân tộc bây giờ lộ ra như vậy ngu muội vô tri. Ba hoàng năm đế cũng là bởi vì dạng này mới theo thời thế mà sinh, cải biến nhân tộc tương lai. Mặc dù Phong Cổn bộ lạc thả Hoa Tư Thị, nhưng mọi người cũng không có cho nàng cung cấp trợ giúp, vì không ảnh hưởng bộ lạc sinh hoạt, bọn hắn đem Hoa Tư Thị ném tới Hoa Tư Sơn. Thời gian một chút xíu trôi qua, vạn năm đi qua, Hoa Tư Thị thời gian dần trôi qua bị bộ lạc lãng quên. Nhưng mà Hoa Tư Thị nghi ngờ thai nhi quá mức thần kỳ, dẫn đến pháp lực của nàng mất hết. Bây giờ nàng vậy mà như là một người bình thường một dạng, hành động bất tiện, như vậy xuống dưới, có lẽ sống không được bao lâu, nàng liền sẽ bởi vì thiếu khuyết đồ ăn chết đói. Nhưng vào lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Hôm nay, mọi người tựa hồ nhớ tới Hoa Tư Thị tồn tại, nhao nhao đến đây dò xét nàng phải chăng chết. Nhưng khi bọn hắn đi vào Hoa Tư Sơn, liền gặp được một cái kỳ lân ngậm linh quả đi vào Hoa Tư Thị nơi ở, đem linh quả nhẹ nhàng đặt ở Hoa Tư Thị bên người, sau đó cảnh giác nhìn qua người tới. Kỳ lân thần thú. Tại hồng hoang bên trong, kỳ lân thế nhưng là thủy thú, mỗi qua chỗ, nhất định mang đến tường thủy. Liền ngay cả thần thú đều như vậy đối đãi Hoa Tư Thị, vậy nàng trong bụng hài tử không phải là hài tử của thần sao? Một màn này đem tất cả Phong Cổn bộ lạc nhân tộc sợ choáng váng. Nhìn thấy kỳ lân vậy mà thủ hộ chính mình, Hoa Tư Thị hoàn toàn yên tâm, càng thêm kiên định muốn sống bên dưới hải tử này quyết tâm. Phong Cổn bộ lạc người thất kinh trở lại trong tộc, đem trong tộc bế quan Thái Ức Kim Tiên lão tổ mời đi ra. Thái Ức Kim Tiên lão tổ vẫn luôn đang bế quan, làm sao biết trong tộc xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe chút, vậy mà phát sinh thần kỳ như vậy một màn. Thái Ức Kim Tiên lão tổ đem tất cả tộc nhân hung hăng lên án mạnh mẽ một trận, lúc này mới tự mình tiến đến nên đón Hoa Tư Thị. Chương 536, Phục Hy giáng sinh. Chương 536, Phục Hy giáng sinh. Chẳng qua là khi mọi người đi tới Hoa Tư Sơn, Kỳ Lân lại ngăn trở con đường của tất cả mọi người, phảng phất đám người còn dám tiến lên, Kỳ Lân liền không khách khí. Đám người bất đắc dĩ, Kỳ Lân cường đại dường nào, cho dù là Thái Ức Kim Tiên lão tổ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, tùy ý Kỳ Lân thủ hộ Hoa Tư Thị. Lại là mấy trăm năm đi qua, hôm nay, đỉnh núi Hàm Hy cảm thấy thời gian đã đến, lập tức hạ Hoa Tư Sơn. Trải qua vạn năm quan sát, Hàm Hy đã phát hiện rất nhiều nhân tộc vấn đề, bất quá những này đều muốn đợi đến Phục Hy xuất thế về sau, nàng lại chậm chậm dạy bảo. Tựa như thủ hộ thần loại bọn này, nhân tộc dựa vào cái gì đi thờ phụng bọn gia hỏa này, cho dù là lôi trạch cũng chỉ là vô ý mà vì, căn bản không quan tâm qua nhân tộc. Phong Cổn bộ lạc có thể còn sống sót, hoàn toàn chính là dựa vào sự phấn đấu của mình, mặt khác bộ lạc cũng là. Những cái kia tốt một chút thần còn có thể trợ giúp nhân tộc một chút, có thể những cái kia tâm thuật bất chính, hoàn toàn là nằm ngoài nhân tộc trên thân hút máu. Hàm Hy đã sớm không quen nhìn những thứ này, đợi đến Phục Hy xuất thế, nàng nhất định phải dạy bảo Phục Hy quét dọn những này bẩn thỉu tạp thoái. Nàng cũng minh bạch chính mình lần này tới nhân tộc ý nghĩa, nàng chính là muốn đem lúc trước hiểu là nhân tộc dựng nên bất khuất tinh thần lần nữa tỏa ra. Thứ yếu mới là bồi dưỡng Phục Hy trở thành chân chính nhân tộc cộng chủ. Cứ việc Hàm Hy đem chính mình đơn giản hóa đến cực hạn, có thể nàng cái kia cố bảng quan khí chất quá hấp dẫn người, tất cả nhân tộc nhìn thấy nàng đều không tự giác cúi đầu xuống. Phong Cổn bộ lạc bái kiến thần linh. Trong bộ lạc một đám kim tiên lão giả nhao nhao hướng phía Hàm Hy quỳ xuống đất dập đầu, có thể từ Hoa Tư Sơn đi xuống, vị này khẳng định là lôi trạch bên trong thần linh. Đều đứng dậy, trên thế giới này nhưng không có thần linh, ta chỉ là một kẻ đến từ Thanh Minh đảo tán tu thôi. Hàm Hy nhẹ nhàng phất tay, mặc kệ là huyền tiên hay là kim tiên, tất cả đều bị một tay kéo lên. Tất cả nhân tộc trong lòng đều có chút tâm thần bất định, không có thần. Đây không phải khinh nhờn thần linh sao? Bái kiến đại thần. Thái Ức Kim Tiên vị lão tổ kia tranh thủ thời gian hiện thân, hướng phía Hàm Hy bái. Ha ha, ngươi không sai, cũng không có vứt bỏ hiểu tôn giả nhiều năm cố gắng. Hàm Hy lúc đầu đối với bọn này nhân tộc rất thất vọng, nhân tộc thậm chí ngay cả không ngừng vươn lên tinh thần đều từ bỏ, nhân tộc có thể thế chân bạc tại hồng hoang bên trong, dựa vào là cũng không phải thần, mà là nhân tộc dùng tính mạng của mình đổi lấy. Hiện tại bọn này vô tri nhân tộc vậy mà đem nó quy về thủ hộ thần, còn tốt nơi này còn có một vị không giống bình thường, bảo lưu lấy lúc trước nhân tộc thái độ. đại thần quá khen, văn bối hổ thẹn. Phong Cổn bộ lạc thành bộ dáng như vậy, cũng cùng hắn bế quan mặc kệ trong tộc sự vụ có quan hệ, hắn cũng không dám tiếp nhận hàm hy tán dương. Thanh Minh đảo ra sao hắn không rõ ràng, nhưng có thể nhận biết hiểu tôn giả, vị này lai lịch chỉ sợ có chút quá lớn. Không biết tiền bối đến ta Phong Cổn bộ lạc là vì a? Đột nhiên một đạo tiếng vang từ Hoa Tư Sơn trung truyền đến. Ta chính là vì thế mà đến. Không đợi đám người chấn kinh, Hàm Hy một cái lắc mình liền đi tới Hoa Tư thị bên người. Lúc này, Hoa Tư thị bụng truyền đến một trận quặn đau, trong bụng thai nhi giống như muốn sống. Hàm Hy tranh thủ thời gian lấy ra một hạt ngộ đạo đan, đem nó để vào Hoa Tư thị trong miệng. Bình thường ngộ đạo đan cũng không phải phổ thông sinh linh có thể phục dụng, bất quá viên này cũng không đồng dạng, đây là huyền thanh đặc biệt vì phục hy luyện chế. Trừ tăng cường phục hy ngộ tính, viên này đan dược càng có thể tái tạo phục hy căn cốt, cải biến con đường của hắn. Ở kiếp trước phục hy đi là Trảm Tam Thi chi lộ, lần này huyền thanh cũng không muốn để hắn dẫm lên vết xe đổ, cho nên viên này đan dược chính là đang đánh nát hắn Tam Thi. Ăn vào đan dược đằng sau, một cỗ kỳ lạ khí thế từ Hoa Tư thị trong bụng truyền ra, ngoài phòng Kỳ Lân cũng bắt đầu trên dưới bốc lên, hạ xuống vô số tường thụy. Đại thần, cái này còn hải tử. Hoa Tư thị vừa muốn nói gì, đột nhiên đau bụng tới cực điểm, một cỗ đại lực dọc theo phần bụng đẩy ra phía ngoài. Hoa, hoa hoa. Tiếng khóc nỉ non vang lên, một đứa bé con giáng sinh. Phục hy giáng sinh phảng phất cho Phong Cổn bộ lạc mang đến không giống với tân sinh, vô số tiên thiên linh khí hướng phía Phong Cổn bộ lạc hội tụ, ngưng tụ thành mưa phùn rơi xuống. Rất nhiều nhân tộc tắm rửa đang tắm linh vũ đằng sau, nhiều năm thương thế đều khôi phục, một chút kẹt tại bình cảnh nhiều năm nhân tộc cũng nhao nhao đột phá cảnh giới mới. Thần chi tử. Phong Cổn bộ lạc lớn tiếng la lên, phảng phất tại chúc mừng thần linh sinh ra. Hừ, đây là theo thời thế mà sinh nhân tộc, ở đâu là cái gì thần chi tử, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục muốn nghe đến xưng hô thế này. Hàm Hy tiếng vang vang vọng toàn bộ lạc, một cỗ to lớn uy áp giáng lâm. Lúc đầu gieo hỏi đám người cũng tại thời khắc này ngừng lại. Có nghe hay không bản thần lên tiếng, về sau đừng nhắc lại nữa cái gì thần linh, nếu không, ta liền đem nó trục xuất Phong Cổn bộ lạc. Thái Ức Kim Tiên nhân tộc lão tổ cũng nổi giận, bọn này tộc nhân làm sao lại dậy không trở lại đâu. Sau đó, Thái Ức Kim Tiên lão tổ mang theo một đám tộc nhân đi vào Hoa Tư thị cửa phòng, Kỳ Lân lúc này cũng biến mất không thấy. Đại thần, nhìn thấy Hàm Hy ôm một đứa bé canh giữ ở Hoa Tư thị bên người, đám người tranh thủ thời gian vây lại. Đứa nhỏ này các ngươi không cần quá mức coi trọng, để hắn bình thường trưởng thành, chờ hắn sau trưởng thành, ta sẽ lại đến. Đem Phục Hy đưa cho Thái Ức Kim Tiên vị lão tổ này, Hàm Hy đi ra cửa lớn liền muốn rời khỏi. Xin hỏi đại thần là bực nào thân phận, cũng làm cho lão hủ có cái đo đếm, tốt cho chúng tộc nhân một cái công đạo. Mặc dù biết vị này đại thần lai lịch bất phàm, nhưng bọn hắn hay là lo lắng vị này thượng tiên ôm cái gì mục đích khác. Ta chính là Thanh Minh đảo Hàm Hy, nữ hoa sư thúc, lần này tới chính là vì thu hắn làm đồ. Hàm Hy vừa dứt lời, cả người liền biến mất tại trước mặt mọi người. Thánh mẫu nương nương sư thúc. Câu nói này lập tức liền đem tất cả mọi người ở đây dọa đến tâm thần bất ổn, thân là nhân tộc, người nào không biết Thánh mẫu nương nương. Nhân tộc tiên tổ vốn là nữ hoa nương nương sáng tạo, tất cả nhân tộc đối với nó đều có mang cao thượng kính ý. Bây giờ nhân tộc giải hồng hoang các nơi, có thể nữ hoa lưu lại là cấn vĩnh viễn lưu tại nhân tộc trong lòng. Chỉ là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói thánh mẫu còn có sư thúc, dựa theo loại thuyết pháp này, cái kia thánh mẫu nương nương chẳng phải là còn có một vị lão sư? Vậy mình trong tay hải tử này, nhìn xem trong tay ngủ say anh hải, Thái Ức Kim Tiên lão tổ kém chút tay đều không vững vàng. Đại thần đệ tử, đó chính là thánh mẫu nương nương sư đệ, chính mình Phong Cổn bộ lạc vậy mà ra một vị cùng thánh mẫu thân phận tề bình hải đồng. Lão tổ, chúng ta muốn hay không hảo hảo bồi dưỡng hắn? Hai từ này quá trọng yếu, cơ hồ so với bọn hắn lao tổ còn trọng yếu hơn. Không thể, đại thần nói qua, để đứa nhỏ này bình thường sinh trưởng, có lẽ đại thần có dụng ý của mình, chúng ta tốt nhất đừng phá hủy đại thần ý chỉ. Tự nhiên, hai từ bị lấy tên Phục Hy, không biết là thiên địa ảnh hưởng hay là nhân đạo khí vận chiếu cố. Mặc dù Hàm Hy nói qua để Phục Hy bình thường trưởng thành, có thể Thái Ức Kim Tiên lão tổ không yên lòng, thường xuyên thăm hỏi Phục Hy mẹ con, còn mệnh lệnh tộc nhân thường xuyên là hai người cung cấp một chút trợ giúp. Cứ như vậy, Phục Hy tại toàn bộ Phong Cổn bộ lạc chiếu cố bên dưới phát triển đến 16 tuổi. Phục Hy không hổ là tuân theo nhân đạo theo thời thế mà sinh, bất quá vừa mới 16 tuổi, hắn đã đột phá đến chân tiên tu vi. Loại này cưỡi tên lửa một dạng tốc độ thế nhưng là sợ ngây người toàn bộ bộ tộc, hiện tại nhân tộc mỗi một vị người thành tiên, cái nào không phải kinh lịch muôn vàn khó khăn cùng vô số tuế nguyệt, nào giống Phục Hy ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Đặc biệt là Phong Cổn bộ lạc Thái Ức Kim Tiên lão tổ, hắn cơ hồ là nhìn xem Phục Hy tu vi tăng trèo lên trên, tốc độ như vậy kém chút đem hắn đạo tâm cho làm sập. Chương 537, đồ ăn nguy cơ. Chương 537, đồ ăn nguy cơ cuối cùng, lão tổ thực sự chịu không được Phục Hy đả kích, nói cho Phục Hy sẽ có người tới tu hắn làm đồ, liền lựa chọn bế quan đi, hắn thực sự chịu không được Phục Hy đả kích. Quả nhiên, sau đó không lâu, Hàm Hy hiện thân Phong Cổn bộ lạc, tự mình thu Phục Hy làm đồ đệ. Bất quá Hoa Tư thị có chút lo lắng, Phục Hy bái sư đằng sau, Hàm Hy có thể hay không mang theo hắn đi cái gì thanh minh đảo, về sau mẹ con bọn hắn cũng không biết lúc nào gặp lại. Chỉ là để hai người ngoài ý muốn chính là Hàm Hy cũng không có làm như vậy, vì sư ngay tại cái này Hoa Tư Sơn chi đỉnh, ngươi chỉ cần lên núi đến học tập liền có thể. Thật sao, lão sư? Phục Hy kích động nhìn xem Hàm Hy, nghĩ không ra lão sư vì chiếu cố chính mình vậy mà lưu tại nhân tộc. Vi sư sẽ không lừa ngươi. Hàm Hy sờ lên Phục Hy đầu, nàng phảng phất thấy được Phục Hy năm đó ở Thanh Minh đạo bộ dáng, chỉ là khi đó chính mình không có tâm tư dạy đồ đệ. Lão sư, cái kia không biết ngài dạy ta một chút cái gì? Phục Hy có chút không thể chờ đợi, lão tổ dạy hắn cơ bản đều học xong, hiện tại hắn muốn học tập nhiều thứ hơn. Không đợi, chờ ngươi hảo hảo bồi bồi mẫu thân, ngày mai lại đến trên núi tìm ta. Hàm Hy nói xong cũng về tới đỉnh núi, chờ lấy Phục Hy đến. Phục Hy hơi kinh ngạc, xem ra lão sư của mình thật không đơn giản, chỉ là không biết ngày mai lão sư sẽ dạy hắn cái gì. Ngày thứ hai, Phục Hy cùng mẫu thân cáo biệt đằng sau, tại Hoa Tư thị không thôi trong ánh mắt hướng phía đỉnh núi đi đến. Đi vào đỉnh núi phòng nhỏ trước, Hàm Hy cũng không có bắt đầu dạy bảo Phục Hy, mà là hỏi hắn một vấn đề. "Phục Hy, không biết ngươi ý kiến gì bây giờ nhân tộc?" Phục Hy từ nhỏ cũng đi theo Thái Ức Kim Tiên lão tổ học được một chút tri thức, đối với bây giờ Hồng Hoang cùng nhân tộc cũng có một chút hiểu rõ, sau đó, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ. "Lão sư, đệ tử biết, Vũ Yêu nhị tộc rời khỏi Hồng Hoang lịch sử sân khấu, bây giờ chúng ta nhân tộc chính là Hồng Hoang thiên địa bá chủ, thành mạnh nhất tồn tại. Bất quá, nhân tổ bọn hắn một mực co đầu rút cổ Hoàng Hà lưu vực, không biết bao nhiêu năm không có xuất thế, hiện tại Hồng Hoang đại địa nhân tộc đều như cùng chúng ta phong cổn bộ lạc một dạng sinh tồn. Đệ tử giáng sinh lại bị bọn hắn coi là thần linh chi tử, nói đến rất hẹn, tộc nhân ta vậy mà như thế ngu muội, đối với tồn tại cường đại lại mang theo thần linh, lại không nghĩ tới siêu biệt, tưởng tượng lúc trước nhân tổ, đứng trước yêu tộc tàn sát, chưa từng lui hơn phân nửa phân." Phục Hy một trận cảm thán bây giờ nhân tộc không chịu được như thế, cảm thán tiên tổ vĩ đại. "Tốt, rất tốt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Hàm Hy khen lớn. Phục Hy có thể suy nghĩ những vấn đề này, nói rõ hắn đã có trở thành nhân tộc cộng chủ tiềm lực. "Ngươi nói rất đúng, ngươi cũng rất đặc biệt, ngươi ứng nhân đạo khí vận mà sinh, cải biến nhân tộc tương lai mới là ngươi nên truy cầu đạo lộ, ở trong quá trình này ngươi sẽ phát hiện, cải biến nhân tộc mệnh vận, ngưng tụ nhân đạo khí vận, tu vi của ngươi cũng sẽ như bây giờ nhanh như vậy nhanh tăng lên." Phục Hy từ nhỏ cũng phát hiện chính mình khác biệt, hai tử cùng lứa, hiện tại bất quá là đi vào tu luyện mới bắt đầu, nào có hắn dạng này thành tiên. Mà lại từ nhỏ hắn liền nghe nói, chính mình ra đời thời điểm, kỳ lân vần quanh, trời ban điểm lành, còn vì tộc nhân mang đến một phần cơ duyên. Từ nơi sâu xa, Phục Hy có một loại cảm giác, phản phất có một loại chỉ dẫn hắn cải biến bây giờ nhân tộc. "Đệ tử biết được, bất quá lão sư, ta muốn làm sao cải biến nhân tộc đâu?" Phục Hy buồn rầu chính mình phát hiện những ngày tai hại, thế nhưng là hắn lại tìm không thấy phương pháp đi cải biến. "Cho nên, đây cũng là ta thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân, ta không cần ngươi học tập cái gì cao thâm công pháp, ta không cần ngươi đi học lợi hại gì thần thông, nhân tộc liền là của ngươi đạo, không nên gấp gáp, có vi sư tại, chúng ta từng bước một đến." "Đa tạ lão sư." Nghe được lão sư thế mà nguyện ý vì hắn trợ giúp nhân tộc cải biến mệnh vận, Phục Hy cảm động tại chỗ quỳ xuống, đối với Hàm Hy dập đầu ba cái. "Nhớ kỹ, người lão sư ta đến từ Thanh Minh đảo, chúng ta Thanh Minh đảo không có gì quá lớn quý củ, chỉ là không nên hơi một tí quỳ xuống, người sư bá cũng không thích loại này lễ nghi, lệ phụ mẫu cùng lão sư có thể, những người khác không đáng ngươi hành đại lễ này." Hàm Hy đem Thanh Minh đảo quy củ cho Phục Hy giảng giải một phen, sau đó còn nói thêm, "Sau đó, ngươi trở lại nhân tộc, đi xem một chút nhân tộc đứng trước khó khăn gì, coi ngươi tìm không thấy biện pháp giải quyết thời điểm, ngươi lại đến tìm ta." Gặp mặt bất quá trong một lát, Hàm Hy liền đem Phục Hy đuổi xuống núi. Nhìn thấy Phục Hy trở về, Hoa Tư thị sắc mặt đại biến, "Hai tử, ngươi có phải hay không gây lão sư tức giận, làm sao mới lên đến liền xuống?" Hoa Tư thị nói liền muốn mang theo Phục Hy tiến đến xin lỗi. "Mẫu thân, ngươi hiểu lầm." Phục Hy tranh thủ thời gian nắm chặt tay của mẫu thân, "Đây là lão sư cho ta nhiệm vụ thứ nhất, ta cần tìm tới bây giờ tộc nhân gặp phải khó khăn. Lão sư nói, đạo của ta không giống với, đạo của ta tại nhân tộc, ta cần cải biến nhân tộc mệnh vận, đến lúc đó, tu vi tự nhiên sẽ tăng lên." Hoa Tư thị nghe vậy trên mặt hiện vẻ khiếp sợ, nàng biết mình hài tử không tầm thường, nhưng không nghĩ tới có thể như vậy khác biệt. "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm tộc trưởng." Rất nhanh Hoa Tư thị liền đem bế quan Thái Ức Kim Tiên lão tổ cùng trong tộc lão nhân cùng tộc trưởng mời đến cùng một chỗ, đem Phục Hy gặp phải vấn đề nói ra. Lão tổ nghe vậy nội tâm đại chấn, không hổ là thánh mẫu nương nương trưởng bối, lại là vì toàn bộ nhân tộc mà đến. Sau đó, lão tổ liền làm quyết định, để Phục Hy đi theo tộc trưởng bên người, học quản lý phong cổn bộ lạc, toàn diện hiểu rõ bộ lạc gặp phải khó khăn. Không lâu về sau, Phục Hy liền đi theo tộc trưởng bên người, bắt đầu học như thế nào quản lý bộ lạc. Ở trong quá trình này, Phục Hy phát hiện, thần linh vấn đề cũng không phải là nhân tộc bây giờ gặp phải vấn đề lớn nhất. Hiện tại toàn bộ lạc sinh tồn đều xuất hiện vấn đề, trước kia, bộ lạc là dựa vào đi săn dã thú mà sống, có thể theo thời gian trôi qua, bốn phía con mồi càng ngày càng ít, bọn hắn chỉ có thể đi chỗ rất xa tìm kiếm con mồi. Rất nhiều tộc nhân thường thường bởi vì con mồi cung cấp không đủ chịu đói, thậm chí có tộc nhân bởi vì thiếu khuyết đồ ăn chết đói. Trừ dã thú, bộ lạc bốn phía cũng có một chút yêu vật, nhưng những cái kia đều không phải là phổ thông tộc nhân có thể đối phó. Đứng trước vấn đề thức ăn, Phục Hy đi tới đỉnh núi, tìm được Hàm Hy. "Lão sư, chẳng lẽ chúng ta Kim Tiên trở xuống tộc nhân đều không cách nào rời đi đồ ăn sao? Vì sao có yêu thú chỉ là thiên tiên tu vi, bọn chúng liền có thể không ăn mà trường tồn?" "Ha ha ha ha." Hàm Hy cười lớn một tiếng, lúc này mới chậm rãi cho Phục Hy giải thích. "Nhân tộc cùng tiên tiên sinh linh không giống mới, Vu Yêu rời khỏi lịch sử võ đài trước đó, đó là tiên tiên sinh linh thời đại, tiên tiên sinh linh ứng thiên địa mà sinh, chỉ cần ăn thiên địa linh khí, có thể tự trường tồn. Có thể nhân tộc trừ nhóm đầu tiên nữ hoa sáng tạo tiên tiên nhân tộc, đều là thuộc âm dương giao hợp sinh sôi hậu tiên sinh linh, ngày kia cùng tiên tiên khác nhau lớn nhất là không chín hơi chịu phục bản năng, chỉ có thể dựa vào năng lượng để duy trì sinh cơ, cũng chính là cần ăn uống. Các ngươi cùng tiên tiên sinh linh đạo hoàn toàn không giống. Tiên tiên mà thành sinh linh có tiên đạo ban thưởng truyền thừa, mà nhân tộc lại không có cái gì, hết thảy đều là cần chính các ngươi đi sáng tạo, cho nên các ngươi nhân tộc tam tổ mới có thể bởi vì cải biến nhân tộc mệnh vận thu hoạch được tiên đạo công đức." Phục Hy đã hiểu, bất kể như thế nào, nhân tộc kim tiên trở xuống nhất định phải dựa vào đồ ăn để duy trì tính mạng của bọn hắn, đây là thiên địa quy tắc. Chương 538, lớn mạnh phong cổn bộ lạc chương 538, lớn mạnh phong cổn bộ lạc đa tạ lão sư, Phục Hy cái này xuống núi. Hiện tại, Phục Hy đứng trước chuyện trọng yếu nhất chính là vì tộc nhân tìm kiếm thức ăn nơi phát ra. Hôm nay, Phục Hy đi theo đi săn bộ đội xuất phát, tại tiến lên trong quá trình, bọn hắn phát hiện một chỗ sơn cốc. Sơn cốc bốn bề toàn núi, hoàn cảnh hậu đãi, rất nhiều dã thú sinh hoạt tại trong đó, Phục Hy thậm chí nhìn thấy một chút dã thú ở chỗ này sinh sôi hậu đại. Đột nhiên, một cái ý nghĩ bắt đầu sinh tại Phục Hy não hải, nếu như đem tòa sơn cốc này vây quanh, không để cho những dã thú này rời đi, để bọn chúng lưu tại nơi này không ngừng sinh sôi hậu đại, vậy bọn hắn chẳng phải là vĩnh viễn không thiếu hụt con mồi. Chỉ cần bọn hắn mỗi lần đều lấy số lượng vừa phải dã thú, không để cho nơi này dã thú diệt tuyệt, trong tộc đồ ăn không phải đến giải quyết sao? Ý nghĩ này sau khi xuất hiện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, Phục Hy cũng không đi theo đại bộ đội đi săn, hắn vội vã trở lại bộ lạc, dẫn đầu một đám tộc nhân tại trong bộ lạc mở ra một chỗ đất trống, sau đó lại dùng rất nhiều linh mục cùng núi đá đem đất trống vây lại. Sau đó, hắn lại dẫn tộc nhân đi vào sơn cốc, bắt rất nhiều dã thú trở về, chỉ là lần này, cũng không có đánh giết những dã thú này, ngược lại đem nó để vào trong đất trống. Mỗi ngày, Phục Hy đều sẽ mang theo một đám tộc nhân là những dã thú này tìm tới đồ ăn, ban đầu, những dã thú này cũng không nghe lời, thậm chí có đôi khi sẽ còn phá hư rào chắn. Có thể theo thời gian trôi qua, những dã thú này tựa hồ quen thuộc nhân tộc cung cấp đồ ăn, chậm rãi ở chỗ này sinh hoạt sinh sôi. Rất nhanh, nuôi nấng dã thú càng ngày càng nhiều, bộ lạc cũng không cần lại dựa vào đi săn mà sống, chỉ cần nuôi nấng những này thuần phục dã thú, liền có thể cung cấp đầy đủ đồ ăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trâu, dê, gà, vịt các loại dã thú, nhao nhao bị phong cổn bộ lạc triệt để thuần dưỡng thành công. Phục Hy cái này nhất cử xử trí triệt để chấn kinh toàn bộ phong cổn bộ lạc, tộc trưởng cùng lao tổ càng là đang thương lượng một phen sau, đem vị trí tộc trưởng giao cho Phục Hy. Trong nháy mắt, Phục Hy liền thành toàn bộ phong cồn bộ lạc thủ lĩnh. Còn không đợi Phục Hy thích đứng tới, bốn phía những bộ lạc khác nghe được phong cồn bộ lạc không thiếu đồ ăn, nhao nhao tìm tới, toàn bộ phong cồn bộ lạc lập tức liền thành phụ cận lớn nhất bộ lạc. Phục Hy thanh danh cũng bắt đầu ở những bộ lạc khác lưu truyền ra đến. Coi như không có đầu nhập vào phong cồn bộ lạc bộ tộc, cũng phải người đến phong cồn bộ lạc học tập như thế nào thuần dưỡng gia thú, Phục Hy là ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể là ai, chỉ cần hướng hắn thỉnh giáo, hắn đều dốc túi tương thụ. Lần này, Phục Hy thanh danh lớn hơn, thậm chí xa xôi địa phương nhân tộc cũng nghe nói Phục Hy là nhân tộc công hiến. Thời gian dần trôi qua, cậu chủ xưng hô thế này từ từ thành Phục Hy mới xưng hảo. Phong cổn bộ lạc người càng đến càng nhiều, Phục Hy phát hiện, thuần dưỡng con mồi tựa hồ không đủ. Hôm nay, Phục Hy có chút buồn rầu ngồi tại bờ sông, tộc nhân càng ngày càng nhiều, dã thú sinh sôi tốc độ theo không kịp nhân tộc nhu cầu, hắn lại được tìm kiếm biện pháp mới. Đột nhiên, trong sông cá lớn từ trước mắt của hắn sẽ qua. Thứ này có thể ăn sao? Phục Hy lần nữa linh cơ khẽ động, mò lên một con cá, thử đem nó nướng chín, rất nhanh, một mùi thơm liền truyền vào xoang mũi của hắn. Khi hắn đem một khối thịt cá để vào trong miệng, một loại cùng dã thú hồn nhiên mùi vị khác biệt tại khoang miệng nổ tung, đây cũng là một loại đồ ăn. Kích động Phục Hy tranh thủ thời gian gọi tới tộc nhân, lại bắt đầu tại trong sông bắt cá, bất quá cá không giống dã thú dễ dàng như vậy đi săn. Nếu như là tu vi cao người, bắt cá xác thực rất nhanh, nhưng nếu là tu vi thấp tộc nhân, nhưng liền không có biện pháp. Sau đó, Phục Hy lấy một chút gậy gỗ, đem nó chế tác trưởng thành thường, quả nhiên, dạng này cho dù là không cách nào vận dụng linh khí tộc nhân cũng có thể đánh cá duy trì cuộc sống của mình. Đúng vậy lâu sau, Phục Hy lại phát hiện hiệu suất như vậy quá chậm, cá ở trong tay quá linh hoạt, có chút cá thậm chí biết điều khiển nước lực lượng, rất nhiều phổ thông tộc nhân căn bản bắt không được cá. Thậm chí một ít tộc nhân sẽ bởi vì bắt cá chết đuối, lần này, rất nhiều tộc nhân sợ sệt đến nhau nhau lùi bước, bắt cá loại phương pháp này cũng liền không giải quyết được gì. Đối với cái này, Phục Hy lại phát sầu, nếu như không có khả năng tìm tới thích hợp biện pháp, nhân tộc từ đầu đến cuối không cách nào từ trong nước thu hoạch đồ ăn. Nghĩ không ra kết quả, Phục Hy đang nghĩ ngợi đi tìm lão sư, liền gặp được Hàm Hy xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đệ tử bái kiến lão sư, lão sư ta nhân tộc bây giờ. Phục Hy vừa nói một chút chính mình gặp phải phiền phức, liền gặp được Hàm Hy chỉ hướng một bên rừng cây, bất luận sinh linh gì đều có chính mình săn mồi con mồi phương pháp, nhân tộc vì sao không thể học tập bọn chúng đâu. Phục Hy ổn định lại tâm thần quan sát, xác thực phát hiện một ít quy luật, nếu là kết hợp đến chính mình cảm ngộ ở trong, những cái kia khó khăn quả thật có thể giải quyết dễ dàng. Nhất là nhìn thấy một cái côn trùng bay xuống tại trên lưới nện, mặc kệ cái này côn trùng dễ dụa như thế nào đều không tránh thoát được, Phục Hy minh bạch, trước đó bắt cá chỉ là bằng vào vận khí thôi. Thế là, Phục Hy đột phát linh cảm, nếu như chế tác một cái mạng nhện dạng này công cụ, tộc nhân kia có phải hay không liền có thể nhờ vào đó đi săn trong nước tôm cá. Thời gian không phụ người hữu tâm, Phục Hy rốt cục chế tạo ra tấm thứ nhất lưới, rốt cục tộc nhân có thể lợi dụng lưới đi săn đại lượng tôm cá, phong cổn bộ lạc đồ ăn lần nữa được bổ sung. Đồng thời, bởi vì dây thường xuất hiện, phong cổn bộ lạc sinh hoạt lần nữa phát sinh biến hóa, dây thường trừ có thể chế lưới, còn có thể có rất nhiều tác dụng. Mà tại bắt cá trong quá trình, Phục Hy còn phát hiện, chỉ cần khống chế lưới lớn nhỏ, liền có thể khống chế thu hoạch tôm cá lớn nhỏ. Vì không tát ao bắt cá, nhân tộc đem võng động làm thành thích hợp lớn nhỏ, chỉ lấy được cá lớn, mà cá con giữ lại tiếp tục trưởng thành, cứ như vậy, phong cổn bộ lạc lại nhiều một đầu thức ăn nơi phát ra. Phục Hy biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, Phục Hy tại trong bộ lạc uy vọng càng ngày càng cao, thậm chí lấn át Lôi Trạch thủ hộ thần danh vọng. Mượn cơ hội này, Phục Hy bắt đầu giải quyết nhân tộc ngu muội cùng vô tri, dựa vào danh vọng của mình, Phục Hy đem những cái kia trí cao vô thượng thủ hộ thần triệt để đánh rất thần đàn. Nhân tộc từ đây lần nữa thành lập không ngừng vươn lên, nhân định thắng thiên tín niệm. Lại là một đoạn thời gian đi qua, toàn bộ phong cổn bộ lạc liên quan tới Như Quỷ Xà thần thuyết pháp hoàn toàn biến mất, toàn bộ lạc chỉ cung phụng một cái đại điện, đó chính là Nữ Hoa Nương Nương Thánh Điện. Mà lại, tại Hàm Hy dạy bảo bên dưới, Phục Hy triệt để bỏ phế quy sát lễ nghi, coi như đi nữ oa nương nương thánh điện tế bái, xoay người túi đầu là đủ. Từ bỏ phong cổn bộ lạc ngu muội vô tri tập tục đằng sau, toàn bộ bộ lạc tập tục phát sinh biến hóa cực lớn, mọi người tinh thần diện mạo cũng biến thành không giống mới, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười chân thành. Phục Hy đối với cái này hết sức hài lòng, đây mới là thiên địa nhân vật chính nên có dáng vẻ. Bất quá đây cũng là một cái rất gian nan quá trình, theo những bộ lạc khác dung nhập phong cổn bộ lạc, chỉnh đốn tất cả tộc nhân tâm linh gánh nặng đường xa. Đặc biệt là một chút bị những cái kia tà thần tẩy não tộc nhân, dung nhập phong cổn bộ lạc sau, các loại tín ngưỡng đều dẫn vào, dù là phong cổn bộ lạc chỉnh đốn nhiều lần, vẫn là không cách nào triệt để trừ tận gốc. Có đôi khi sẽ còn gặp được một chút ngu xuẩn mất khôn gia hỏa, vậy mà lấy nhân tộc đại nghĩa đến áp chế Phục Hy. Phục Hy cảm giác chỉ là ôn hòa phương thức không giải quyết được vấn đề, có đôi khi võ lực mới là hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết. Sau đó, Phục Hy quyết tâm dùng ra một chút thủ đoạn tiết huyết, trải qua ngàn năm cố gắng, bỏ ra một bộ phận hy sinh đằng sau, phong cổn bộ lạc tà khí triệt để bị quét ngang không còn. Chương 539, không tuyên đến chương 539, không tuyên đến phong cổn bộ lạc triệt để phát sinh cải biến, lại có đầy đủ nơi cung cấp thức ăn, rất nhiều tộc nhân sức lao động cũng trống không. Tăng thêm càng ngày càng nhiều người xưng hô hắn là cậu chủ, Phục Hy cảm thấy không có khả năng lại lấy bộ lạc hình thức sinh tồn, nếu không tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ bộ lạc sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Vì thế, Phục Hy triệt để thỉnh giáo Hàm Hy, đạt được đầy đủ giảng giải, Phục Hy quyết định tu kiến một tòa thuộc về nhân tộc thành. Sau đó, Phục Hy đem tất cả nhàn rỗi sức lao động triệu tập lại, nhân tộc lần thứ nhất oanh oanh liệt liệt trúc thành cứ như vậy bắt đầu. Trải qua vô số lần thất bại, và năm đằng sau, thuộc về nhân tộc tòa thành thứ nhất rốt cục xuất hiện. Khi tất cả nhân tộc chuyển vào trong thành, vô số nhân tộc khí vận bắt đầu hướng phía Phục Hy hội tụ, Phục Hy cũng cảm giác mình khí vận không ngừng gia tăng, tu vi của hắn cũng như cưỡi tên lửa một dạng vụt vụt đạt tới thái ớt kim tiên. Tu vi tăng lên không chỉ có không để cho Phục Hy cảm thấy vui vẻ, ngược lại để hắn cảm nhận được trên vai gánh càng ngày càng nặng, trách nhiệm cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, thuộc về nhân tộc cộng chủ đạo tâm ngưng tụ thành công. Sau đó, Phục Hy liền bắt đầu đối với nhân tộc thói quen bắt đầu chỉnh đốn và cải cách, vất vả lao lực sống đều giao cho nam nhân, nữ nhân thì bắt đầu kết lưới dưới áo, lao nhân đạt được phụng dưỡng, tiểu hài đạt được giáo dục. Mới thống trị triệt để ở trong thành thực hành, Phục Hy cũng mượn cơ hội này triệt để trở thành nhân tộc cộng chủ. Phong cổn bộ lạc sinh hoạt triệt để trở nên không giống mới, rất nhiều đến đây nhân tộc đệ nhất thành tham quan những bộ lạc khác đều bị nơi này hấp dẫn, rất nhiều người đều nguyện ý lưu lại sinh hoạt. Phục Hy vung tay lên, chỉ cần là nhân tộc đều có thể lựa chọn gia nhập bọn hắn. Lần này, phong cổn bộ lạc bốn phía tất cả bộ lạc đều sôi trào, nhiều năm như vậy, Phục Hy hy vọng đã sớm xâm nhập lòng người. Phục Hy lời vừa mới truyền ra đệ nhất thành, những bộ lạc kia liền không kịp chờ đợi mang theo tất cả tộc nhân gia nhập đệ nhất thành. Nhưng là dạng này một trận đại động tác thế nhưng là xúc động những bộ lạc khác thần linh lợi ích, nếu là nhân tộc đều rời đi, bọn hắn còn làm cái gì thần? Thế là, những thần linh này liên hợp lại, chuẩn bị đối với Phục Hy ra tay, để nhân tộc một lần nữa trở lại trước kia thời đại. Tà thần liên hợp lại động tác hay là đưa tới nhân tộc cao thủ chú ý, những này tà thần đều là lúc trước rời khỏi Thiên Đình yêu tộc cùng Tiệt Giáo ngoại môn đệ tử. Nhân tộc đệ nhất thành cứ việc hội tụ rất nhiều tộc nhân trong bộ lạc, nhưng cao thủ hay là quá ít, chỉ có mấy vị thái ớt kim tiên cường giả. So với cái kia đông đảo yêu ma quỷ quái, nhân tộc thực sự có chút lực bất tòng tâm. Nhân tộc đệ nhất thành chủ trong đại điện, đông đảo nhân tộc cao tầng tụ tập cùng một chỗ, chính đang thương nghị như thế nào đối mặt những cái kia tà thần, nếu như lần này không cách nào ngăn cản những yêu ma quỷ quái kia, nhân tộc lại sẽ trở lại ngu muội vô tri thời đại. Phục Hy chẳng những không có đối với cái này cảm thấy lo lắng, ngược lại một mặt hưng phấn, hắn vừa bận phát sầu giải quyết như thế nào nhân tộc tín ngưỡng vấn đề, hiện tại đám người kia đều nhảy ra ngoài, vừa bận cùng một chỗ thu thập. "Cậu chủ, chúng ta vì sao không đi tổ địa thỉnh cầu trợ giúp?" trong đại điện có người hỏi. Những này thái ớt kim tiên cũng là lúc trước sống sót lão nhân, bọn hắn cũng có thể trở thành liền thái ớt kim tiên, có thể nghĩ tổ địa sẽ có bao nhiêu đại la kim tiên cao thủ. Đi Hoàng Hà lưu vực thỉnh cầu trợ giúp. Phục Hy cũng không có ý nghĩ kia, tam tổ đã triệt để dẫn đầu nhân tộc tại Hồng Hoang đại địa quật khởi, sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành, Phục Hy cảm thấy hiện tại không nên lại đi quấy rầy những tiền bối kia. Phục Hy trong lòng cũng minh bạch, Hoàng Hà lưu vực một mực đối với nhân tộc chẳng quan tâm, chỉ sợ sẽ là chờ hắn dạng này nhân tộc cộng chủ xuất hiện, cải biến nhân tộc mệnh vận tại hắn mà không tại nhân tộc tổ địa. Không thể, có lao sư tại, chúng ta không nên lại đi quấy rầy những cái kia là nhân tộc bỏ ra vô số máu tươi tiền bối. Phục Hy cự tuyệt đám người thỉnh cầu. Lão sư, nghe nói đám người kia bên trong còn có mấy vị đại la kim tiên, đông đảo thái ớt kim tiên, đệ tử tự biết chúng ta không phải là đối thủ, cả gan thỉnh cầu lão sư xuất thủ tương trợ. Đối mặt địch nhân cường đại, Phục Hy không thể không chuyển ra lão sư, đệ tử gặp nạn, sư phụ không có khả năng gặp đệ tử chịu khổ đi. Ha ha, ta cũng sẽ không xuất thủ, nếu không, đó chính là quá phá hư quy tắc. Hàm Hy cự tuyệt Phục Hy thỉnh cầu, nhớ nàng đường đường một cái hôn nguyên đại la, đối với một đám tiểu yêu xuất thủ tính là gì, đây cũng quá kéo thấp nàng mức cách. Cái này, đám người trầm mặc, vị tiền bối này không xuất thủ, cũng không đi tổ địa cầu viện, bọn hắn sau đó ứng đối như thế nào? Phục Hy cũng có chút trợn tròn mắt, lão sư không phải vẫn luôn đang trợ giúp chính mình sao? Làm sao lần này không giống với lúc trước? Lão sư, ta không cần lo lắng, ta nói ta không xuất thủ, nhưng không nói không thể cho người tìm giúp đỡ. Một đám lính tôm tướng cua, tùy tiện tại Thanh Minh Hải vực kéo một đám người tới, chẳng phải nhẹ nhõm thay Phục Hy giải quyết sao? Bất quá, trợ giúp nhân tộc cộng chủ của thời, nhất định nương theo công đức khí vận ban thưởng, Hàm Hy quyết định hay là tìm hai cái đáng giá bồi dưỡng hậu bối đến. Nhân tộc cao tầng nghe vậy, trở nên kích động, tiền bối tìm đến giúp đỡ khẳng định cũng không tầm thường, nhân tộc nguy cơ hẳn là có thể có được giải quyết. Hàm Hy nhìn về phía Thanh Minh Hải vực, liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào Khổng Tuyên trên thân. Bọn yêu ma này quỷ quái bên trong còn có rất nhiều thiệt giáo đệ tử, nếu như không có đầy đủ lực uy hiếp, không tạo nên quá lớn hiệu quả. Chỉ có để Khổng Tuyên xuất thủ, những yêu tộc này phía sau đại tộc cùng thiệt giáo mới không dám có ý kiến. Khi truyền âm vừa mới đến Thanh Minh đảo, Khổng Tuyên thật hưng phấn xuất phát. Cũng không lâu lắm, hôm nay nhân tộc đệ nhất hành, Khổng Tuyên sừng sững trên không trung. Thanh Minh đảo Khổng Tuyên cầu kiến nhân tộc cậu chủ. Một màn này nhưng làm những cái kia âm thầm chú ý nhân tộc đại năng dọa thẳng rồi, đặc biệt là đám yêu ma quỷ quái kia sau lưng đại năng, Khổng Tuyên nếu là ra tay, bọn hắn dám ra tay sao? Đám người kia coi như trong tộc nhiệt trướng, thanh trừ cũng không sao. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là giật nảy mình, bọn này trong yêu tộc rất nhiều đều là bọn hắn âm thầm thu phục, hiện tại chỉ sợ toàn bộ đều muốn gãy tại Khổng Tuyên trong tay. Đánh cắp nhân tộc khí vận, kết quả toàn bộ tiến bảo. Cảm tạ Khổng Tuyên đại thần đến đây giúp ta nhân tộc. Phục Hy đối với Khổng Tuyên đến 10 phần cảm kích, lập tức hướng phía Khổng Tuyên thi lễ một cái, lần này nhưng làm Khổng Tuyên dọa thảm rồi. Phục Hy là ai? Hắn nhưng là môn thanh nhi, vị này chính là nữ hoa nương nương các ca, cho hắn hành lễ, thật không sợ đem hắn khí vận cho bãi không có. Khổng Tuyên tranh thủ thời gian nghiêng người tránh thoát, không dám nhận bên dưới Phục Hy bãi lễ. Nhân tộc cộng chủ khách khí. Sau đó, Khổng Tuyên quay người, liền thấy một bên xem trò vui Hàm Hy mở miệng, nhỏ Khổng Tuyên, Phục Hy thế nhưng là đệ tử của ta, ngươi có thể hảo hảo phụ tá hắn. Văn bối sẽ làm toàn lực ứng phó. Khổng Tuyên dùng mình một cái. Lão sư gọi hắn đến nhân tộc hỗ trợ, Khổng Tuyên còn tưởng rằng là cái đơn giản việc phải làm, chỗ nào nghĩ đến ở chỗ này nhìn thấy vị này đại ma đầu. Hàm Hy tại Thanh Minh đảo thanh danh thế nhưng là nhất tuyệt, đặc biệt là nàng làm đồ ăn, rất nhiều người đều không có trốn qua, liền ngay cả lúc trước Khổng Tuyên cũng làn nếm tận đau khổ. Nhân tộc cao tầng ngược lại là có chút thất vọng, tà thần nhiều như vậy, Khổng Tuyên một người có thể làm được sao? Nhìn thấy nhân tộc cao tầng biểu lộ, Hàm Hy lúc này mới đối đám người giới thiệu. Khổng Tuyên chính là thiên địa gian đản sinh cái thứ nhất Khổng Tước, tổ phượng chi tử, chuẩn thánh viên mãn đại năng chi đồ, đại tân sinh đại la bên trong người thứ nhất. Lấy đại đạo pháp tắc thành tựu đại la kim tiên Khổng Tuyên, không nói đánh thắng đám kia uy tín lâu năm đại la, đối phó bọn này đại tân sinh giá hỏa hẳn là dễ như trở bàn tay. Nghe được Hàm Hy giới thiệu, nhân tộc cao tầng mới biết được trước mắt vị này đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Chư vị không cần lo lắng, một đám người ô hợp, ta nhất định để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Khổng Tuyên một mặt tự tin nói. Chương 540, yêu ma đền tội chương 540, yêu ma đền tội Khổng Tuyên động tác hết sức nhanh chóng, cùng đám người bắt chuyện qua đằng sau, Khổng Tuyên liền xuất phát. Những cái kia bị yêu ma mê hoặc nhân tộc bộ lạc, trừ yêu ma còn có một đám triệt để bị tẩy não nhân tộc, bọn hắn hoàn toàn thành tín đồ thành tín, đối với Phục Hy cái này cậu chủ, bọn hắn chỉ mang vô số oán hận. Nhìn lướt qua bọn này nhân tộc, Khổng Tuyên cũng có chút khó xử, có đám gia hỏa kia cản trở, hắn cầm yêu ma hoàn toàn không có cách nào. Nhưng nếu là diệt trừ yêu ma, bọn này nhân tộc cũng sẽ cùng theo một lúc chết. Khổng Tuyên bất đắc dĩ, quay người trở lại nhân tộc, đem những bộ lạc này tình huống đều cáo chi Phục Hy. Phục Hy sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới, phong cổn bộ lạc bên ngoài bộ lạc trải qua cuộc sống như vậy, thật sự nếu không giải quyết, nhân tộc gặp phải khốn cảnh càng thêm gian nan. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Phục Hy cắn răng, Khổng Tuyên đạo huynh, xin ngươi xuất thủ, bất kể như thế nào đều muốn diệt đám kia tà ma ngoại đạo. Có thể những cái kia nhân tộc không cần quản, nếu như bọn hắn nguyện ý đi chết, vậy liền để bọn hắn chết đi, vì nhân tộc tương lai hy sinh bọn hắn cũng không sao. Cậu chủ, mặt khác nhân tộc cao tầng không nghĩ tới Phục Hy sẽ như vậy hung ác, vậy mà thật cam lòng đứt bỏ đám kia tộc nhân tính mệnh. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, không bỏ ra nhất định hy sinh, nhân tộc như thế nào trưởng thành, đạt được Phục Hy cho phép, Khổng Tuyên không còn có nỗi lo về sau. Phục Hy, cút ra đây. Đúng lúc này, nhân tộc đệ nhất thành bên ngoài chuyển đến yêu ma gầm thét. Khổng Tuyên theo Phục Hy các loại một đám nhân tộc cao tầng đi vào trên cổng thành, chỉ gặp một đoàn yêu ma tụ tập cùng một chỗ, lôi cuốn lấy rất nhiều nhân tộc đi vào cửa thành trước đó. Phục Hy, bản thần linh khuyên ngươi sớm một chút đầu hàng, không có ta các loại che chở, bọn này nhân tộc đã sớm chết đi, hiện tại ngươi cũng dám phản kháng, nhìn cho thật kỹ, nếu như không nghe lời, bọn này nhân tộc ta liền tiêu diệt sạch sẽ, để cho các ngươi kiến thức một chút nhân tộc cộng chủ vô năng. Một cái đại la kim tiên yêu tộc tùy ý kêu gào nói. Hừ, chúng ta nhân tộc chính là nữ hoa nương nương sáng tạo, có thể làm cho chúng ta nhân tộc tín ngưỡng chỉ có thánh mẫu nương nương cùng nhân giáo giáo chủ, các ngươi yêu ma quỷ quái làm sàng làm bậy, không biết số trời, hôm nay sẽ làm cho các ngươi diệt vong. Tốt tốt tốt, vậy ta liền để ngươi xem một chút tộc nhân của ngươi là như thế nào ở trước mặt ngươi chết đi. Yêu ma kia nói xong, bàn tay khổng lồ hướng phía đám người rơi xuống. Lão sư, bị yêu ma lôi cuốn trong nhóm người này, trừ bỏ bị mê hoặc nhân tộc, càng nhiều hơn chính là vô tội tộc nhân. Không sao. Hàm Hy nhìn bên ngoài thành đám người, một đạo âm dương hình đột nhiên xuất hiện, lôi cuốn lấy tất cả nhân tộc đều biến mất. Khổng Tuyên thấy đối phương uy hiếp thủ đoạn biến mất, một cái lắc mình đi vào đông đảo yêu ma trước mặt. Thật sự là một đám tôm tép ngại nhép, nhân tộc chính là thiên địa quyết định thiên địa nhân vật chính, chịu khí vận sở trùng, các ngươi lại dám đánh nhân tộc khí vận chủ ý, nhận lấy cái chết. Đạo hữu người nào, vì sao tương trợ nhân tộc? Nhìn thấy Khổng Tuyên khí thế cường đại, đông đảo yêu ma không bình tĩnh. Hừ, ta chính là Khổng Tuyên, đến 18 tầng địa ngục, nhớ kỹ báo danh hào của ta. Cái gì? Khổng Tuyên? Đông đảo yêu ma cũng không phải hạ người vô tri. Khổng Tuyên thanh danh thế nhưng là tại Thiên Đình Đại Hội đằng sau truyền khắp hồng hoang, đại tân sinh người thứ nhất, tổ phượng thánh nhân chi tử. Cũng không có chờ bọn hắn hối hận, một đạo ngũ sát thần quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả yêu ma. Lấy Khổng Tuyên thực lực, đối phó đám gia hỏa kia vốn không cần dùng ngũ sát thần quang loại thần thông này, nhưng bị triệt để chấn nhiếp bọn yêu ma này, Khổng Tuyên không tiết hiện ra thực lực chân chính. Đừng có giết ta là Tiệt Giáo đệ tử, sư tôn ta chính là thánh nhân, ngươi dám giết ta yêu ma kia còn chưa nói xong, ngũ sắc thần quang liền đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ta là Khổng Tiên cũng mặc kệ bọn hắn lai lịch gì, toàn bộ hồng hoang, ai có hắn thanh minh đảo bối cảnh lớn. Bất quá thời gian qua một lát, tất cả xâm phạm yêu ma đều bị Khổng Tiên một vệt thần quang giết sạch sành sanh. Tất cả yêu ma đều bị tiêu diệt, Phục Hy cùng nhân tộc cao tầng động tác cũng hết sức nhanh chóng, những cái kia bị Hàm Hy cứu được tộc nhân bên trong, vẫn có một ít không muốn phát triển ngoan cố hạng người, Phục Hy giải quyết dứt khoát, cho bọn hắn tới cái địa ngục trọn gói. Rất nhanh, toàn bộ bộ tộc tập tục triệt để bị Phục Hy thay đổi, nhân tộc cũng đã nhận được càng thêm an bình sinh hoạt. Phục Hy danh vọng cũng tại sau trận chiến này triệt để tại Hồng Hoang đại địa truyền ra, Đông Phương đại lục hơn mấy hồ tất cả bộ tộc đều thần phục với nhân tộc đệ nhất thành thống trị phía dưới. Càng ngày càng nhiều tộc nhân xuất hiện tại nhân tộc đệ nhất thành, Phục Hy lại lấy tay bắt đầu xây dựng thêm thành trì, dạy bảo nhân tộc đi săn, thuần hóa dã thú. Tại lúc rảnh rỗi, Phục Hy thậm chí sáng lập nhân tộc kiện thứ nhất nhạc khí, cầm sắt. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc bên trong bắt đầu lưu truyền ra cổ xưa nhất ca dao. Cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, nhân tộc đệ nhất thành làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần, Hồng Hoang đại địa cũng lại hưng khởi rất nhiều thành trì. Phục Hy danh vọng cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, khí vận thôi động phía dưới, Phục Hy tu vi lần nữa đạt được to lớn tăng lên, do huyền tiên vượt qua kim tiên, trực tiếp đột phá đến thái ớt kim tiên. Hôm nay, rốt cục có nhàn hạ Phục Hy ở trong thành quan sát các tộc nhân sinh hoạt tình huống, có thể một loại hiện tượng lại để cho vừa mới rảnh rỗi Phục Hy lâm vào hoang mang bên trong. Hắn phát hiện, nhân tộc tân sinh hài đồng lại có rất nhiều kẻ dị dạng, thậm chí có trưởng thành còn như là khi còn bé một dạng nữ trí, liền ngay cả tu hành cũng hoàn toàn không dậy nổi. Đôi này bây giờ nhanh chóng phát triển nhân tộc thế nhưng là một cái đả kích chí mạng, nếu như nhân tộc đến tương lai là như thế này, chỉ sợ đợi đến những lao nhân kia chết đi, nhân tộc lại sẽ trở lại loại kia không có chút nào trật tự thời đại. Phục Hy tranh thủ thời gian đi vào Hoa Tư Sơn, tìm kiếm Hàm Hy trợ giúp. "Không nổi, không nổi, ngươi đi cẩn thận quan sát một chút hài đồng phụ mẫu, chờ ngươi có phát hiện mới, chúng ta lại lấy tự tay chế tác định quy tắc mới." Hàm Hy biết nhân hôn cùng nhân luân sắp xuất thế, chỉ là làm cộng chủ Phục Hy, hẳn là muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Phục Hy mang theo đầy mình nghi hoặc lần nữa trở lại nhân tộc, sau đó bắt đầu hạ lệnh, đem tất cả kẻ dị dạng cùng linh trí không được đầy đủ hài tử phụ mẫu thống kê đứng lên. Mà đổi thành một bên, Hàm Hy rời đi nhân tộc đi tới Côn Luân Sơn. "Tây Vương mẫu tiểu hữu, hồi lâu không thấy." Bái kiến Hàm Hy tiền bối, xác thực có quá lâu không gặp. Lần nữa nhìn thấy Hàm Hy, Tây Vương mẫu trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lần trước hay là tại Chu Sơn, khi đó chính mình chỉ là vừa mới đột phá chuẩn thánh, tìm kiếm Tây Côn Luân đột biến bí mật, không nghĩ tới một cái chớp mắt đã nhiều năm như vậy. "Tiểu hữu, lần này tìm ngươi có thể có một phần đại cơ duyên, không biết ngươi có thể có ý nghĩ?" Tây Vương mẫu có chút giật mình, nàng đã là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, đối với nàng mà nói trừ đột phá chuẩn thánh viên mãn, cũng liền thành thánh là lớn nhất cơ duyên. Lần trước đạt được đạo tôn chỉ điểm, nàng đi một chuyến U Minh, tại hậu thổ nơi đó đạt được hứa hẹn, tương lai có lẽ có một phần địa đạo thánh nhân quả vị cho nàng. Chỉ là cái này quả vị cần gì thời điểm xuất hiện, nàng liền không được biết rồi. "Xin hỏi tiền bối, ra sao cơ duyên?" Tây Vương mẫu rất là hiếu kỳ. Hàm Hy nhìn xem đoan trang Tây Vương mẫu, tựa hồ càng xem càng hài lòng, sau đó mới mở miệng nói Phục Hy chuyển thế là nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng, cũng là tương lai nhân đạo vị thứ nhất thánh nhân, bây giờ nhân tộc cần định ra nhân hôn cùng nhân luân chi đạo, ngươi có thể nguyện làm nhân tộc cộng chủ vợ, nhân mẫu quả vị. Tây Vương mẫu nghe vậy trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt, phần cơ duyên này xác thực hấp dẫn nàng, một cái thánh nhân cấp bậc phu quân, còn có thể hưởng thụ nhân tộc khí vận gia trì, cho dù nàng không cần bỏ ra quá nhiều, chuẩn thánh viên mãn tu vi cũng có thể nước chảy thành sông. Nhưng nếu là gả cho Phục Hy, cái kia Tây Côn Luân những nữ tiên này, về sau chẳng phải là thiếu đi chính mình che chở. Chương 541, Tây Vương mẫu mệnh vận. Chương 541, Tây Vương mẫu mệnh vận có hy hòa cùng Đế Tuấn hai vị này vết xe đổ, Tây Vương mẫu quả thật có chút lo lắng. "Ngươi yên tâm, sau này Tây Côn Luân thanh minh đảo bảo đảm, bây giờ Phục Hy chính là ta chi đệ tử, dù là về sau địa đạo thánh nhân quả vị không thành, chúng ta cũng có thể giúp ngươi thành đạo. Thanh minh đảo bên trên còn có thế giới quả tồn tại, thực sự không được, bỏ ra một viên thế giới quả." Nàng không tin Tây Vương mẫu không tâm động. Quả nhiên, Hàm Hy một phen triệt để đả động Tây Vương mẫu, có Hàm Hy thánh nhân cam đoan, nàng lo lắng hoàn toàn biến mất. "Tiền bối, chỉ là ta sinh ra ở đây, sinh trưởng vũ tư, Tây Côn Luân vãn bối không nguyện ý từ bỏ. Tây Vương mẫu khí vận cùng Tây Côn Luân một thể, nếu như về sau gả cho Phục Hy, lưu tại nhân tộc, đạo tràng của nàng cần xử lý như thế nào?" "Không sao, chờ đợi nhân hoàng thành đạo, Phục Hy tất nhiên sẽ không lưu tại nhân tộc tương lai sẽ có ba hoàng năm đế, Phục Hy sứ mệnh sau khi hoàn thành, các ngươi chi bằng tiêu giao thiên địa, về Tây Côn Luân ẩn cư cũng có thể." Lần này, Tây Vương mẫu hoàn toàn yên tâm, liền tiếp nhận phần cơ duyên này. Cứ như vậy, Hàm Hy mang theo Tây Vương mẫu đi vào địa phủ, chém tới nàng một sợi nguyên thần, vùi đầu vào sáu đạo luân bể, chờ đợi chuyển thế là nhân tộc. Tây Vương mẫu những này chuẩn thánh là không thể nào vào luân hồi, nếu không, vô số năm khổ tu coi như thất bại trong gang tấc. Phục Hy bên này, trải qua đám người thời gian dài điều tra, Phục Hy cuối cùng từ những này phụ mẫu bên trong phát hiện quy luật, đem nó tổng kết quy nạp đằng sau, hắn rốt cục đạt được chấm dứt luận. Những này có vấn đề phụ mẫu đều là có được thân mật liên hệ máu mủ, thậm chí có hay là thân huynh muội, mà những cái kia bình thường hài tử, phụ mẫu cơ hồ không có quá lớn huyết thống quan hệ. Đạt được kết luận này đằng sau, Phục Hy lập tức bắt đầu ra lệnh, từ đây, trong ba đời không thể thông hôn. Kết hợp với mẫu thân hắn kinh lịch, Phục Hy lần nữa ra lệnh, giữa phu thê nhất định phải kết hợp, phụ dưỡng lao nhân, dạy bảo con nhỏ, tướng bộ rơi tạo thành hình thức từ từ hướng phía gia đình chuyển biến. Phục Hy lần này hành động lại là nhận lấy to lớn lực cản, nhân tộc vốn là quen thuộc vô số năm tập tính, làm sao có thể dưới một lệnh liền có thể làm ra cải biến. làm có Phục Hy lại tìm tới Hàm Hy, Hàm Hy cho ra đáp án rất đơn giản, Phục Hy làm nhân tộc cộng chủ, chỉ cần hắn dẫn đầu cải biến nhân tộc tập tính, từ trên xuống dưới, nhân tộc tất nhiên cũng sẽ không lại phản kháng đầu quy củ này. Đạt được Hàm Hy chỉ điểm, Phục Hy bắt đầu ở nhân tộc bên trong tìm kiếm từ bản thân thế tử. Có Hàm Hy vị này thánh nhân liên lụy nhân quả, có nữ hoa vị này nhân đạo chi chủ ký kết nhân duyên, rất nhanh, Phục Hy liền bị một vị gọi là Thái Chân nữ tử hấp dẫn. Thái Chân không chỉ có dáng dấp mười phần mỹ mạo, từ từ tiếp xúc phía dưới, Phục Hy còn phát hiện trí tuệ của nàng không thể so với chính mình kém bao nhiêu, thậm chí có lúc còn có thể là Phục Hy cung cấp mạch suy nghĩ mới. Nhất làm cho Phục Hy yêu thích chính là, Thái Chân không chỉ có duy trì Phục Hy cách làm, thậm chí còn nguyện ý cùng một chỗ bồi Phục Hy cố gắng. Tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, Phục Hy mang theo Thái Chân đi vào Hoa Tư Sơn bài kiến Hàm Hy. Nhìn thấy Thái Chân một khắc này, Hàm Hy lộ ra một bộ từ mâu giống như dáng tươi cười. Phục Hy làm nàng Hàm Hy đệ tử, hôn lễ thanh thế làm sao có thể không to lớn. Thiên địa có tam hôn, trước đây yêu tộc có đế tuấn chứng đạo thiên hôn, Phục Hy ngươi chính là nhân tộc cộng chủ, khi chứng được nhân hôn. Chứng tam hôn cần nữ hoa chủ trì, vừa vặn nữ hoa làm nhân tộc thánh mẫu, cho các ngươi làm chứng hôn nhân, đối với nhân tộc lập xuống hôn nhân cùng nhân luân có càng lớn sức thuyết phục. Lão sư, ngươi nói là sự thật. Nghe được có nữ hoa nương nương làm chứng hôn nhân, Phục Hy cùng Thái Chân đều kích động nói không ra lời. Chuyển thế Phục Hy cùng Thái Chân đều không có trí nhớ của kiếp trước, trừ phi Phục Hy khôi phục chuẩn thánh thực lực, Thái Chân trở về bản thể. Đương nhiên, hai người các ngươi đi thông chi nhân tộc chuẩn bị sẵn sàng, vi sư đi một chuyến Phượng Tê Sơn, đặc biệt vì các ngươi xin mời nữ hoa. Hàm Hy nói xong, không đợi Phục Hy cùng Thái Chân đáp lời, liền vội vàng rời đi nhân tộc. Đây là Hàm Hy lần thứ nhất tham gia hôn lễ, hay là chính mình đệ tử, đừng đề cập nàng có bao nhiêu hưng phấn. Bí mật truyền âm đem tin tức truyền cho nữ hoa, Hàm Hy liền trở về Thanh Minh đảo, chuyện lớn như vậy, khẳng định phải đi đem ở trên đảo đám người kia đều kéo tới trợ trận, lúc này mới có thể lộ ra Phục Hy hôn lễ có khí phách. Nhân tộc cao tầng bên này, nghe được Phục Hy muốn cử hành hôn lễ, tất cả mọi người là vui lo nửa nọ nửa kia, trước đó Phục Hy định ra nhân luân, rất nhiều người cũng không đối này duy trì, hiện tại Phục Hy tùy tiện làm như vậy, cũng không biết là tốt là xấu. Nhìn thấy đám người sầu lo biểu lộ, Phục Hy ném ra tạc đạn nặng ký, nhĩ đẳng không cần lo lắng, người làm chứng cưới có công với Hồng Hoang Thiên Địa, lần này cũng do ta nhân tộc thánh mẫu chủ trì, tin tưởng tộc nhân cũng sẽ không có ý kiến gì. Cái gì? Cậu chủ, ngài nói là sự thật. Vừa nghe đến nữ hoa nương nương sắp hiện thân, tất cả mọi người kích động nói không ra lời, trên mặt bọn họ lo lắng cũng triệt để bị vui sướng thay thế. Các ngươi nghe được không sai, nữ hoa nương nương sẽ làm ta người chứng hôn, ta trước đó quyết định vị củ cũng không sai. Quả nhiên, hay là thánh mẫu nương nương uy tín dễ dùng. Ngay sau đó, Hoàng Hà Lưu vực tổ địa cũng phái tới tộc nhân, bọn hắn cái thứ nhất biểu thị duy trì Phục Hy. Mà lại, nhân tộc tam tổ tọa nhân thị đích thân đến nhân tộc đệ nhất thành, đối với Phục Hy hành động, tọa nhân thị càng là tán thưởng có thừa. Lần này, có tổ địa nhân tổ duy trì, tăng thêm nữ hoa nương nương tin tức, tất cả nhân tộc cũng sẽ không tiếp tục kháng cự Phục Hy quyết định quy tắc. Trong lúc nhất thời, Phục Hy quyết định quy tắc thành nhân tộc thánh điện, nếu có người vi phạm, vậy liền sẽ bị tộc nhân khác triệt để đánh thành nhân tộc phản đồ. Mà lại, trước đó Phục Hy phát minh kết thẳng ký sự, thuần dưỡng động vật, đánh bắt tôm cá các loại hành vi triệt để bị nhân tộc ca tụng. Phục Hy đại hôn tin tức truyền khắp Hồng Hoang, những cái kia có danh tiếng đại năng nhao nhao chuẩn bị hạ lễ đến đây nhân tộc. Bây giờ Phục Hy yếu đuối, nếu như bây giờ cùng Phục Hy tạo mối quan hệ, tương lai các loại Phục Hy triệt để trở về, vậy bọn hắn không dám tưởng tượng, về sau Hồng Hoang ai còn dám trêu chọc chính mình. Phục Hy lão sư là Hàm Hy, muội muội của hắn là nữ hoa, hai vị đỉnh cấp thánh nhân làm bối cảnh, đông đảo đại năng cũng không dám tưởng tượng. Khi những đại năng này đi vào nhân tộc lập tức liền hoảng hốt, đại la kim tiên cấp bậc cường giả nhân tộc đều không có nhìn thấy mấy cái, nhưng bây giờ, đến đây đều là chuẩn thánh bên trong đỉnh cấp đại lão, cho dù là kiến thức rất rộng Phục Hy đều có chút lo lắng. Ha ha, Phục Hy, cái này sợ, ngươi thế nhưng là nhân tộc cấp chủ, sao có thể bởi vậy nhát gan đâu. Hàm Hy mang theo Thanh Nhã mấy người vừa mới trở lại nhân tộc, liền gặp được một mặt ưu sầu Phục Hy. Lão sư, ngài rốt cục trở về, nói thật, không có ngài tọa trấn, ta quả thật có chút lo lắng. Nhân tộc thực lực quá yếu, đối diện với mấy cái này đại năng, nhân tộc cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Phục Hy sợ sẽ không phải những đại năng này, hắn là lo lắng tộc nhân an nguy. Bọn hắn đều là vì chúc mừng ngươi mà đến, không cần sầu lo bọn hắn sẽ tổn thương nhân tộc, thoải mái tinh thần, đi thôi. 9 tầng trên tế đàn, đông đảo đại năng đã đợi chờ đã lâu, chỉ là gặp đến Thanh Nhã mấy người hiện thân, tất cả đại năng câm như hến, vốn đang tại giao lưu đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chúng ta coi như chúng ta không tồn tại, chúng ta chỉ là tới làm khách, không chắc chắn chúng ta xem như thánh nhân. Thanh Nhã tranh thủ thời gian đánh gãy đám người hành lễ, nếu là thật để bọn hắn làm ra một màn này, Phục Hy đầu ngọn gió chẳng phải là bị bọn hắn cướp sạch. Đông đảo đại năng lúc này mới kịp phản ứng, những đại lão này là đến cho Phục Hy bày đứng. Đúng lúc này, một cỗ to lớn uy áp từ thiên khung hạ xuống, quét ngang toàn bộ nhân tộc.